Chương 01, thuộc tính gấp bội chương 01, thuộc tính gấp bội vô tận trong hỗn độn, một vệt sáng thần thánh hư ảnh lơ lửng tại Diệp Phàm ý thức chỗ sâu. Cái kia hư ảnh hùng vĩ mà uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Phàm nhân, ngươi có hai cái cơ duyên, có thể chọn thứ nhất. Thứ nhất, tinh thần vô hạn gấp bội. Suy nghĩ của ngươi đem siêu việt tốc độ ánh sáng, thấy rõ vạn vật bản chất, tinh thần can thiệp hiện thực, nghiệm động thì tinh hà sinh diệt. Nhưng, nhục thể của ngươi vẫn như cũ phàm là thai, yếu ớt không chịu nổi, đụng một cái tức nát. Thứ hai, nhục thể vô hạn gấp bội. Lực lượng của ngươi đem xé rách thương khung, nhục thân đạo kiếp hoàng kim, nhỏ máu liền có thể trùng sinh. Nhưng, linh hồn của ngươi vẫn như cũ phàm là hồn, tư duy trì độn, dễ bị mê hoặc, khó trưởng vĩ lực. Thư ảnh nói rõ đơn giản mà trực tiếp, rõ ràng chỉ ra hai đầu đạo đường cực hạn cùng thiếu hụt. Tinh thần cùng nhục thể, lựa chọn thứ nhất, một phương khác là sẽ trở thành chí mạng nút điểm. Diệp Phàm ý thức thể tại hư ảnh trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, hắn lại cười. Đồ đần mới làm lựa chọn. Ta, tất cả đều muốn. Ông. Kịch liệt anh minh trong đầu nổ tung, Diệp Phàm bỗng nhiên từ cái giường đơn ngồi dậy. Ý thức còn có chút mơ hồ, nhưng trong cơ thể truyền đến cái kia cũ không cách nào nói rõ tràn đầy cảm giác, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra. Thế giới không đồng dạng. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây sợi đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phản phất nhẹ nhàng một nắm quyền, liền có thể bóp nát sắt thép. Mỗi một lần hô hấp, tinh thần lực đều giống như nước thủy triều trong đầu phun trào, lớn mạnh, cọ rửa mỗi một nơi hẻo lánh. Lỗ tai hơi động một chút. Căn phòng cách vách, một đôi tiểu tình lữ ngay tại tán tỉnh. Chán ghét, đừng làm rộn, ngứa. Hắc hắc, hôn lại một cái, liền một cái. Nghiêng cửa đối diện, một gia đình sáng sớm cãi lộn đúng giờ trình diễn. Ngươi lại đem tất thối ném trên ghế salon. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta lên một ngày ban mệt chết, liền không thể để cho ta nghỉ một lát. Dưới lầu, một cái đeo bọc sách học sinh cấp 3 chính một bên xuống lầu một bên nhỏ giọng nhà ránh. Mỗi ngày liền biết khảo thí, có phiền hay không à, cái này phá học là một ngày cũng tới không nổi nữa. Những thứ này nhỏ bé đến cơ hồ không cách nào bắt giữ động tĩnh, giờ phút này lại vô cùng rõ ràng tụ hợp vào Diệp Phàm trong tai, mỗi một chữ đều nghe được thật sự rõ ràng. Đây đã là hắn thu hoạch được kim thủ chỉ ngày thứ 3. Thần cấp thuộc tính vô hạn gấp bội hệ thống nó vận hành phương thức đơn giản thô bạo, mỗi ngày không giờ sáng, Diệp Phàm cơ sở thân thể thuộc tính, thể chất cùng tinh thần cũng sẽ ở bên trên một ngày trên cơ sở tự động gấp bội. Ngày đầu tiên, lực lượng của hắn cùng tinh thần là người bình thường gấp 2. Ngày thứ 2, 4 lần. Hôm nay là 8 lần. Mấy ngày nữa đâu? 16 lần, 32 lần, 64 lần. Đây là một cái kinh khủng bực nào tốc độ phát triển. Không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành hành tẩu ở nhân gian thần minh. Vừa nghĩ tới như thế tương lai, Diệp Phàm trái tim liền không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Hắn bén chân lên, đi vào chật hẹp phòng vệ sinh. Trong gương nam nhân, tướng mạo thường thường, dáng người cũng nhìn không ra bắp thịt gì đường cong, vẫn như cũng là bộ kia ném vào trong đám người tìm không đến phổ thông bộ dáng. Có thể Diệp Phàm rõ ràng, tại bộ này thường thường không có gì lạ túi ra phía dưới, ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hôm qua hắn bụng trộm thử qua, một tay liền có thể đem một cây thật tâm cốt thép tách ra thành bánh qua trèo. Hôm nay thuộc tính lần nữa gấp bội, lực lượng lại sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Hệ thống thật sự là thần kỳ. Nó hoàn mỹ đem tăng vọt lực lượng trói buộc ở bộ này trong thân thể, không để cho hắn hình thể phát sinh quá lớn dị biến, tránh khỏi tất cả phiền toái không cần thiết. Thật sự là quá chi kỷ. Diệp Phàm thỏa mãn cười cười, đơn giản mặc lên một kiện tắm đến hơi trắng bệnh ngắn tay cùng một đầu lớn quần cộc, lên lấy dép lên liền chuẩn bị xuống lầu. Nên đi ăn điểm tâm. Lầu dưới Vương Ký bữa sáng cửa hàng là một nhà mở vài chục năm lao điếm, lão bản là một đôi hiền lành vợ chồng trung niên, làm sữa đậu nành bánh quẩy hương vị rất chính tông. A Di, một bát sữa đậu nành, hai cây bánh quẩy. Diệp Phàm rất quen địa lên tiếng chào hỏi. Được rồi, tiểu Phàm tới a, hôm nay dậy sớm như thế. Vương A Di nhanh nhẹn địa từ trong nồi vớt ra hai cây kim hoàng xốp giòn bánh quẩy, lại đối thêm một chén nữa nóng hổi sữa đậu nành. Diệp Phàm tìm cái không vị ngồi xuống, bánh quẩy ngâm vào sữa đậu nành bên trong, đây là hắn thích nhất phương pháp ăn. Mấy ngụm vào trong bụng, ấm áp thuận thực quản trượt vào trong dạ dày. Thỏa mãn. Ăn điểm tâm xong, Diệp Phàm đi đến trước gian hàng, thuần thục lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở trả tiền mã. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Hệ trả số dư còn lại, 0.18 nguyên. Thanh toán bảo số dư còn lại, 0.32 nguyên. Thảo. Diệp Phàm động tác cứng tại chỗ. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm qua giao xong tháng trước nữa tiền thuê nhà về sau, hắn liền đã hết đạn cả lương. Vương A Di đang chuẩn bị quét mã, nhìn thấy Diệp Phàm quất bách, có chút hoài nghi nhìn hắn một cái. Cái kia, A Di. Diệp Phàm thu hồi điện thoại, trên mặt không có chút nào nhăn nhó, thản nhiên giang tay ra. Hôm nay đi ra ngoài gấp, quên mang tiền, có thể trước nợ cái sổ sách sao? Còn tốt hắn thường xuyên đến tiệm này, cùng lao bản vợ chồng cũng coi như lăn lộn cái quen mặt. Vương A Di đánh giá hắn hai mắt, gặp hắn thần thái tự nhiên, không giống như là muốn quỵt nợ dáng vẻ, liền khoát tay áo. Được thôi, một trận điểm tâm mà thôi, lần sau nhớ kỹ cho là được. Tạ ơn A Di. Ngoài miệng nói lấy tạ, Diệp Phàm tâm lại chìm xuống dưới. Từ khi nửa năm trước bị nhà kia lòng dạ hiểm độc công ty lấy ưu hóa nhân viên kết cấu làm tên sa thải về sau, hắn vẫn không có lại tìm công tác. Mới đầu là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, về sau là lười nhắc động. Dù sao trước đó tân tân khổ khổ để giành được 2 vạn khối tiền, tiết kiệm một chút hoa dã đủ một hồi. Có thể hắn đến cùng vẫn là đánh giá cao tự mình tích xúc cứng chắc trình độ, cũng đánh giá thấp thành đô tòa này chuẩn thành thị cấp một tiêu phí trình độ. Hơn nửa năm, 2 vạn khối tiền cứ như vậy hoa 7-8 phần. Trong đó lớn nhất đầu chi ra chính là tiền thuê nhà. Bây giờ hắn đã đến ngay cả một trận bữa sáng đều trả không nổi tình trạng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Diệp Phàm âm thầm hạ quyết tâm. Hôm nay loại này bởi vì mấy khối tiền mà cảm thấy quẫn bách sự tình, hắn tuyệt không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Có được hệ thống, hắn muốn nên có được toàn thế giới, sao có thể bị tiền tài loại này tục vật cho trói buộc chặt. Hắn một bên nhanh chóng tiêu diệt trong chén còn lại bữa sáng, một bên đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư kiếm tiền phương pháp. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, đi làm cái thế giới đỉnh cấp vận động viên, hoặc là đi càn quét băng đảng quyền, tựa hồ đến tiền đều rất nhanh. Lại hoặc là lợi dụng siêu phàm tinh thần lực đi sòng bạc. Ngay tại Diệp Phàm suy nghĩ thiên mã hành không lúc, trong túi cũ kỹ hoa quả điện thoại đột nhiên long long chấn động. Điện báo biểu hiện bên trên nhảy lên hai chữ: Chu Khải, đại học ban trưởng. Hắn gọi điện thoại tới làm gì? Diệp Phàm ký ức bị kéo về đến mấy năm trước đại học thời gian. Hắn nhận nghe điện thoại. Uy, Diệp Phàm sao? Là ta, Chu Khải. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một đầy nhiệt tình thanh âm. Ban trưởng a, đã lâu không gặp, tìm ta có chuyện gì? Công việc tốt a. Chu Khải thanh âm cất cao mấy chuyến, mang theo một tia khoe khoang ý vị. Tuần này 6 ban đêm, lớp chúng ta làm họp lớp, ngay tại trường học chúng ta bên cạnh Vàng Son Lộng Lẫy khách sạn, ngươi có thể nhất định phải tới a. Họp lớp? Vàng Son Lộng Lẫy? Diệp Phàm còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, Chu Khải lại ngay sau đó ném ra một cái quả bom nặng ký. Chúng ta năm đó giáo hoa, Hoàng Diệu Y Y cũng tới nhà. Chương 02, Hoàng Diệu Y Y chương 02, Hoàng Diệu Y Y Hoàng Diệu Y Y. Diệp Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện ra một chương thanh lãnh tuyệt mỹ mặt. Đây không phải là một cái đơn giản hoa khôi lớp, thậm chí không phải hoa khôi của hệ. Hoàng Diệu Y Y vẻ đẹp là đặt ở toàn bộ thành đô đại học đều đủ để có 102 quần phương giáo hoa cấp bậc. Nàng cùng trong lớp tất cả mọi người không hợp nhau. Gia cảnh hậu đãi đến làm cho người giận sôi, nghe đồn là thành đô nhà giàu nhất thiên kim, mỗi ngày trên dưới học đều có chuyến đặc biệt đưa đón, cơ hồ chưa từng trọ ở trường, cũng cực ít tham gia tập thể hoạt động. Nàng tựa như chân trời mây, thanh lãnh, xa xôi, sở không thể thành. Một nhân vật như vậy sẽ đến tham gia nhàm chán học lớp. Diệp Phàm trong lòng dâng lên một tia nồng đậm không hiểu. Đầu bên kia điện thoại, Chu Khải còn tại lưu lo không ngừng địa bao phủ bầu không khí. Diệp Phàm tâm tư cũng đã trôi dạt đến nơi khác. Đi, vẫn là không đi. Lý Tính nói cho hắn biết, hẳn là cự tuyệt. Vàng Son Lộng Lẫy khách sạn, nghe xong cũng không phải là hắn loại này kẻ nghèo hèn nên đi địa phương. Đến lúc đó á chế, tùy tiện một bữa cơm khả năng liền muốn tiêu hết hắn mấy trăm khối. Hắn hiện tại toàn bộ thân gia không đến 200, đi chính là tại chỗ phá sản. Nhưng thân thể bên trong cái kia cỗ phun trào, cơ hồ muốn tràn đầy ra lực lượng, cũng đang không ngừng địa đánh thẳng vào lý trí của hắn. Một cỗ trước nay chưa từng có tự tin, từ thực chất bên trong sinh sôi ra. Lực lượng của ta bây giờ mỗi ngày đều tại gấp bội tăng trưởng. Thế giới này sớm muộn lại biến thành ta sân chơi. Nếu như còn giống như trước đồng dạng sợ đầu sợ đuôi, bó tay bó chân, đó cùng cẩm ý dạ hành khác nhau ở chỗ nào? Lực lượng mang đến tâm tính kỳ biến. Qua đi cái kia tính toán chi ly, vì năm đấu gạo không lưng xa xúc Diệp Phàm đang bị một cái hoàn toàn mới tồn tại thay thế. Đi. Một chữ từ Diệp Phàm trong miệng rõ ràng phun ra. Bên đầu điện thoại kia Chu Khải sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra khoa trường cười to. Ha ha. Ta liền biết. Phàm tử ngươi quả nhiên vẫn là tâm động đi. Có phải hay không vừa nghe đến chúng ta Hoàng Đại Giáo Hoa một tới, chân đều nhấc không nổi nói. Diệp Phàm không có giải thích, hắn chỉ là nhàn nhạt ứng phó một câu, đều là bạn học cũ, nhìn một chút cũng tốt. Được rồi, đừng giả bộ. Chu Khải trong ngữ điệu tràn đầy trêu chọc, ngươi nhưng cũng biết, ta tin tức này một tại bảy bên trong ra ngoài, toàn bộ bảy đều nổ. Những cái kia mấy trăm năm không nổi lên giá hỏa tất cả đều sống lại, cả đám đều nói bài trừ muôn vàn khó khăn cũng muốn tới tham gia. Hoàng Diệu Y Y mị lực, vẫn là như thế đỉnh a. Trong lời nói tràn đầy cảm khái. Diệp Phàm ừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Diệp Phàm thu hồi điện thoại, không có vừa rồi nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cũ kỹ nhà trọ chật hẹp cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài cái kia phiến bị lâu vũ cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ bầu trời. Nên kiếm tiền a. Ý niệm mãnh liệt lần nữa chiếm cứ trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, Thành Đô, Long Định số 1 khu biệt thự. Nơi này là Thành Đô chân chính khu nhà giàu, tất đất tất vàng, có thể ở tại nơi này, không có chỗ nào mà không phải là thân gia quá trăm triệu đỉnh cấp phú hào. Mà số 1 biệt thự, càng là toàn bộ khu biệt thự lâu vương, chiếm diện tích mấy ngàn bình, tự mang vườn hoa cùng bể bơi, cực kỳ xa hoa. To lớn cửa sổ sát đất trước, một nữ tử đứng bình tĩnh. Nàng thân mang một bộ đơn giản tơ tằm váy ngủ, tóc dài đen nhánh tùy ý mà rối tung ở đầu vai, lại khó nén cái kia kinh tâm động phách đường cong. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Làm nàng chậm rãi xoay người, tấm kia không thi phấn trang điểm mặt, càng là đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Nếu như Diệp Phàm ở đây, nhất định sẽ lập tức nhận ra, nàng chính là Hoàng Diệu Y Y. Giờ phút này, nàng chính cầm một bộ kiểu mới nhất điện thoại. Trên màn hình sáng là đại học lớp hẹn chặt bầy. Tầm mắt của nàng không có dừng lại tại những cái kia náo nhiệt nói chuyện phiếm ghi chép bên trên, mà là gắt gao đính tại một ảnh chân dung bên trên. Kia là một cái rất phổ thông ngầm thừa nhận hẹn chặt ảnh chân dung. Ảnh chân dung bên cạnh ghi chú rõ ràng là hai chữ: Diệp Phàm, chân chính thần, tương lai chúa cứu thế. Hoàng Diệu Y Y suy nghĩ, xuyên thấu thời không, về tới cái kia tuyệt vọng ở kiếp trước. Ngay tận thế tới, văn minh ở tinh cầu khác hạm đội che đậy bầu trời, nhân loại tại tuyệt đối kỹ thuật chênh lệch trước mặt như là sâu kiến, thành thị hóa thành phế tích, văn minh biến thành đất khô cằn. Mà nàng, Hoàng Diệu Y Y, bởi vì tại mạt nhật sơ kỳ cùng Diệp Phàm từng có gặp mặt một lần, bị hắn tiện tay ban cho một tia lực lượng, lại trong tuyệt cảnh lịch thế quật khởi, từng bước một trưởng thành là những người sống sót lãnh tụ, được tôn là mạt nhật chi chủ. Có thể nàng cuối cùng không phải chúa cứu thế, nàng có thể thủ hộ một tòa thành, một quốc gia, lại thủ hộ không được toàn bộ văn minh. Mà chân chính thần, Diệp Phàm, lực lượng của hắn tăng trưởng quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến nhân tính của hắn bị cái kia vô cùng mênh mông thần tính cấp tốc phá loãng, bao phủ. Hắn trở nên càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng siêu nhiên, xem chúng sinh vì chó rơm, xem văn minh hưng suy quá đáng mắt vô niên. Cuối cùng, tại nhân loại văn minh nguy cấp nhất trước mắt, hắn đã hoàn thành triệt để siêu thoát, từ bỏ cái này không thú vị thế giới, bước vào cao hơn chiều không gian. Nhân loại văn minh tùy theo hủy diệt. Kia là Hoàng Diệu Y Y vĩnh viễn không cách nào quên được thống khổ cùng tuyệt vọng. Ở kiếp trước, ta không thể lưu lại nhân tính của ngươi, không có thể làm cho ngươi với cái thế giới này sinh ra đầy đủ lưu luyến. Một thế này, ta trùng sinh trở về, nhất định phải tại ngươi triệt để thành thần trước đó, vì ngươi cùng cái văn minh này thành lập được khắc sâu nhất, nhất không cách nào dứt bỏ ràng buộc. Hoàng Diệu Y Y quyết ý, kiên định không thay đổi. Một đứa bé, cho hắn một đứa bé. Không, một cái không đủ, muốn rất nhiều hài tử. Huyết mạch kéo dài là khắc sâu tại tất cả sinh vật gen chỗ sâu mạnh nhất bản năng. Chỉ cần hắn có hậu đại, có lo lắng, hắn liền sẽ không lại dễ dàng địa vứt bỏ thế giới này. Đây là nàng có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp. Làm Diệp Phàm ở kiếp trước cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất chiếu cố người, nàng trong cõi u minh cùng Diệp Phàm thành lập một tia yếu ớt liên hệ. Chính là bằng vào cái này tia liên hệ, nàng có thể mỗi giờ mỗi khắc địa cảm ứng được Diệp Phàm cái kia như là như vũ trụ hạo hãn vĩ ngạn tồn tại. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tử vong đối với loại này tồn tại mà nói, căn bản chính là cái lời nói vô căn cứ. Hắn hiện tại mặc dù còn chưa trưởng thành đến kiếp trước như vậy hủy thiên diệt địa tình trạng, nhưng này cố lực lượng bản chất lại là giống nhau như lúc. Hắn ngay tại trong tòa thành thị này, mà lại hắn đang lấy tốc độ khủng khiếp, càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, điện thoại rất nhỏ chấn động một cái, là lớp 7 bên trong bắn ra tin tức mới. Chu Khải, toàn thể thành viên các minh đệ tỷ muội, tin tức vô cùng tốt. Chúng ta Hoàng Đại Giáo Hoa đã chính miệng đáp ứng, cuối tuần đồng học lại, nàng sẽ đúng giờ tham gia. Tin tức phía dưới, trong nháy mắt bị liên tiếp sợ hai thán phục cùng gieo họ soát bình phong. Mà đúng lúc này, một cái tin tức mới đột ngột nhảy ra ngoài. Diệp Phàm, tính ta một người. Nhìn thấy hai chữ kia, Hoàng Diệu Y đi thân thể run lên bần bật. Một hàng thanh lệ, không hề có điểm báo trước điệu từ nàng cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt bên trong trượt xuống. Chương 03, nhất phẩm chân ngọc chương 03, nhất phẩm chân ngọc Diệp Phàm trở lại tự mình gian kia nhỏ hẹp phòng cho thuê, đóng cửa lại, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Họp lớp sự tình, Hoàng Diệu Y liền xuất hiện, giống một khối đầu nhập mặt hồ thạch đầu, ở đấy lòng hắn tạo nên vòng vòng gợn sóng. Nhưng hắn rất nhanh liền đem những thứ này hỗn loạn suy nghĩ ép xuống. Việc cấp bách là tiền. Không có tiền, đừng nói đi vàng son lộng lấy loại địa phương kia trang bức, liền liên hạ tháng tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Hắn mở ra tự mình bộ kia tích xám đã lâu laptop, màn hình sáng lên. Máy tính khởi động máy tốc độ chậm cảm động, quan phát ra không chịu nổi gánh nặng quanh mình. Diệp Phàm nhẫn mại tính tình đợi vài phút, mới rốt cục vào internet lạc. Hắn mở ra trình duyệt, tại dị rủ com lục soát không bên trong, trinh trọng kỳ sự đánh xuống một hàng chữ. Sụp màn đi vào hiện thực có thể thông qua cái gì làm giàu? Đè xuống về xe. Giao diện đổi mới, một đống đủ loại trả lời trong nháy mắt hiện ra tới. Cao tán trả lời một, tạm mời. Cái này để ta hội. Sụp màn. Cái kia còn bên trên cái gì bán a? Trực tiếp đi công trường rời gạch a. Người khác từng khối chuyển, ngươi một tòa khiêng. Người khác lương ngày 300, ngươi lương ngày 3 vạn. Không ngoài một năm, ngươi chính là các ngươi cái kia tấm ảnh công trường chi vương. Nhớ kỹ, muốn mở làm tường máy xúc, như thế mới xứng với thân phận của ngươi. Diệp Phàm mặt khẽ nhăn một cái. Công trường chi vương, đuổi cho ngươi nghĩ ra. Hắn lực lượng bây giờ, đừng nói khiêng một tòa nhà lầu, chính là đem cả con đường nhà lầu đều phá hủy cũng phí không có bao nhiêu sự tình. Nhưng tốc độ kiếm tiền quá chậm, mà lại quá thấp kém. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Trả lời hai, trên lầu cách cục nhỏ. Có cái này thân thủ, làm gì không đi làm tư nhân bảo tiêu? Cho những cái kia đỉnh cấp phú hào làm tiếp thân bảo vệ, lương 1 năm 1.000 vạn cất bước. Mỗi ngày chính là bồi tiếp lão bản uống chút trà, đánh một chút gôn, gặp nguy hiểm ngươi lại đến. Cái này không thể so với rời gạch hương. Tư nhân bảo tiêu. Diệp Phàm lắc đầu. Cho người khác làm chó, cho dù là lương 1 năm 1.000 vạn chó, đó cũng là chó. Tâm tính của hắn bây giờ đã thay đổi, hắn không muốn lại khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Trả lời ba, đều niên đại gì, còn chém giết giết. Sụp màn mạnh nhất không phải lực lượng, là thể chất. Đi tham gia thế vận hội Olympic, 100m chạy nhanh, cử tạ, bơi lội. Tất cả hạng mục đều tham gia một lần, đem kỷ lục thế giới toàn phá. Kim bài nắm bắt tới tay mềm, quốc gia ban thưởng, thương nghiệp đại ngôn, trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ý nghĩ này, Diệp Phàm trước đó cũng cân nhắc qua, nhưng rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. Quá kiêu căng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tại không có trưởng thành đến đủ để không nhìn hết thể quy tắc trước đó, quá sớm địa bại lộ tại đèn chiếu dưới, sẽ chỉ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Hắn không sợ phiền phức, nhưng hắn chán ghét phiền phức. Trả lời 4, cách cục lại mở ra một điểm. Có thể đi Ma Cao hoặc là Las Vegas. Bằng vào siêu cường tinh thần lực, nhớ bài tính bài, đổ thần tái thế a. Vài phút thắng đến sòng bạc lão bản quỳ xuống đến kêu ba ba. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Phàm sờ lên cái cằm. Bằng vào hắn hiện tại 8 lần tại thường nhân tinh thần lực, xác thực có thể tại sòng bạc bên trong đại sát tứ phương. Nhưng đi Ma Cao quá xa, xử lý giấy thông hành cũng cần thời gian. Nước xa không cứu được lửa gần. Diệp Phàm đơn giản nhìn mấy cái trả lời, đều cảm giác không hài lòng lắm. Những phương pháp này, hoặc là đến tiền quá chậm, hoặc là hạn chế quá nhiều, hoặc là chính là rất dễ dàng bại lộ chính mình. Không có một cái nào có thể giải quyết tốt đẹp hắn dưới mắt khốn cảnh. Ngay tại hắn muốn xem kế tiếp mời thời điểm, đột nhiên, một đạo yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác trò chuyện âm thanh, không có dấu hiệu nào chui vào lỗ tai của hắn. Diệp Phàm động tác trong nháy mắt đình trệ. Cảm giác của hắn cường đại dường nào, cho dù là vài trăm mét bên ngoài thì thầm cũng có thể thu hết trong hai. Mà đạo thanh âm này, lơ lửng không cố định, phản phất cách thiên sơn và thủy. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận phân biệt. Thanh âm nơi phát ra, chỉ ít tại ngoài ngàn mét. Kia là cư xá bên kia, một tòa hắn chưa hề đi qua Thiện Nguyên lâu bên trong. Hai trung niên đại hán chính hai tay để trần, liền cụ lạc, uống chút rượu nói chuyện phiếm. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử ở rượu. Lão Lý, ngày mai chúng ta còn đi nhất phẩm ngự chân sao? Một cái khác được xưng lão Lý người cao gầy nam nhân, cười hắc hắc. Đi. Tại sao không đi? Nghe đến đó coi như bình thường, Diệp Phàm nghe cái tên này, biết đây cũng là một cái trung tâm tắm rửa loại hình địa phương. Loại này không có chút nào dinh dưỡng nói chuyện phiếm, vốn không sẽ khiến hắn bất luận cái gì chú ý, hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi cảm giác của mình, câu nói tiếp theo lại làm cho tinh thần hắn chấn động. Đi. Đương nhiên đi. Lão Lý giảm thấp xuống giọng, nhưng trong giọng nói hưng phấn lại không che giấu được, lần trước ta thế nhưng là thắng hơn một vạn khối tiền. Vẫn may rất tốt. Xong việc còn điểm một cái mới tới học sinh muội, chậc chậc, tư bị kia. Trên mặt đại hán lập tức lộ ra nụ cười bị uội, tâm linh thần hội đụng đụng Lão Lý bà bay. Ha ha ha. Có phải hay không không tệ. Ai có thể nghĩ tới à, một cái phá rửa chân hành, thế mà dưới đất giấu giếm một cái sông bạc, còn có nhiều như vậy thủy linh cô nàng. Người lao bản này, thật sự là hảo thủ đoạn a. Xuyệt. Người mẹ nó nói nhỏ thôi. Lão Lý cảnh giác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ai, sợ cái gì, chúng ta trong nhà mình, cửa đều giam giữ, ai có thể nghe thấy. Đại hán không hề lo lắng khoát tay áo. Đối thoại của bọn họ vẫn còn tiếp tục, nhưng Diệp Phàm đã nghe không lọt. Xong bạc sao? Hán tâm trong nháy mắt hoa phiếm. Hắn lập tức ở trên máy vi tính thâu nhập nhất phẩm ngự chân bốn chữ, bắt đầu thẩm tra vị trí. Trên bản đồ rất nhanh nhảy ra một cái định vị. Cách hắn nơi này không xa, ngồi xe buýt xe chỉ cần 4 đứng điểm. Diệp Phàm đầu ngón tay tại chạm đến trên bảng nhẹ nhàng đập. Tình sắc giao dịch là thứ yếu, hắn đối cái kia không hứng thú. Hắn nhìn chúng, là cái kia giấu ở giữa chân dưới thành sông bạc. Khoảng cách gần, thuận tiện. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm máy rút tiền. Huống chi, đi loại địa phương này, hắn còn không cần sợ đen ăn đen. Bởi vì hắn chính là qua đi ăn hắc. Lấy hắn hiện tại thể chất cùng tinh thần lực, coi như đối phương đem toàn bộ tràng tử người đều kêu đi ra, cũng bất quá là tốn nhiều chút tay chân sự tình. Đi, phải đi. Diệp Phàm quyết định về sau, liền đóng lại máy tính. Hắn từ tủ quần áo bên trong tìm kiếm ra một bộ bình thường nhất quần áo. Một kiện tắm đến hơi trắng bệnh màu xám áo thun, một đầu nông rộng quần jean, lại phối hợp một đôi nhìn không ra bảng hiệu giày thể thao. Hắn đứng tại trước gương đánh giá chính mình. Trong gương thanh niên, tướng mạo thường thường, khí chất phổ thông, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô vừa ra xã hội không lâu ngây ngô cùng trung thực. Người vật vô hại. Đúng, chính là cái này hiệu quả. Xem xét chính là người tốt ra ta, ai sẽ khó xử một cái trung thực người tốt đâu. Diệp Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tích điệu tích tốt. Đúng lúc này, một trận dồn dập chung điện thoại không hề có điểm báo trước mà vang lên lên, phá vỡ hắn bản thân say mê. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, trên màn hình nhảy lên ba chữ. Bà chủ nhà. Vừa mới còn tại trong lòng tính toán đắc ý suy nghĩ, bị cái này điện báo trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát. Diệp Phàm mặt sụ xuống, tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn mở ra nút trả lời, đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến bà chủ nhà cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng. Tiểu Diệp A. Tháng trước nữa tiền thuê nhà ngươi chừng nào thì giao A. Đều kéo đã mấy ngày. Ta nói cho ngươi, ta đây cũng không phải là làm từ thiện, con trai của ta tháng sau kết hôn, khắp nơi đều phải dùng tiền. Ai? Thế giới này bệnh. Diệp Phàm ở trong lòng yên lặng nhả danh một câu, ngoài miệng nhưng lại không thể không thay đổi một bộ ôn hòa cùng thuận giọng điệu. Vương A Di, ngài đừng nóng nổi, ta hai ngày này liền cho ngài xoay qua chỗ khác, công ty hạng mục tiền thưởng lập tức liền phát, vừa đến sổ sách ta lập tức cho ngài. Nên sợ, vẫn là đến sợ. Chương 04, lưới trời tuy thưa chương 04, lưới trời tuy thưa màn đêm buông xuống. Đèn hoa mới lên, thành đô tòa này bất giả thành, tại nghe hồng phủ lên dưới, thể hiện ra cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt xinh đẹp. Nhất phẩm ngự chân. Nhà này chân tắm thành vẻ ngoài thiết kế đến vàng son lộng lẫy, to lớn chiêu bài ở trong màn đêm lóe ra mê ly ánh sáng, cổng đậu đầy nhiều loại xe sang trọng, tỏ rõ lấy nơi này tiêu phí trình độ. Người đến người đi, quần áo ngăn nắp nam nam nữ nữ nhóm mang trên mặt ngầm hiểu lẫn nhau chờ mong, bước vào cái này phiến phảng phất có được một loại nào đó ma lực đại môn. Diệp Phàm đứng tại đường phố đối diện, mặc cái kia thân tắm đến trắng bệch áo thun cùng quần jean, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Hắn không có nhìn những cái kia xa hoa trang trí, mà là đem cảm giác chậm rãi thả ra ngoài. Trong nháy mắt, vô số nhỏ xíu biến hóa sinh lý tràn vào trong đầu của hắn. Những cái kia sắp bước vào đại môn người, nhịp tim tại gia tốc, hô hấp tại biến lớn, tốc độ máu chảy cũng so trạng thái bình thường nhanh lên mấy phần. Là hôn tạp tham lam, dục vọng cùng hưng phấn phản ứng sinh lý. Xem ra là đến đối địa phương. Hắn mở rộng bước chân, xuyên qua đường cái, giống một cái ngộ nhập nơi đây thanh niên bình thường, đi vào nhất phẩm ngự chân vàng son lộng lẫy đại sảnh. Vừa mới bước vào, một cỗ hỗn hợp có cao cấp mùi thơm hoa cỏ cùng nhàn nhạt tiểu khí chính là gió mát liền đập vào mặt. Tiên sinh chào buổi tối, hoan nên quang lâm nhất phẩm ngự chân. Cả người đoạn thức tha, mặc cao xẻ tà sườn sáng tuổi trẻ nữ phục vụ viên lập tức tiến lên đón, trên mặt mang chức nghiệp hóa ngọt ngào tiêu dung. Nàng đánh giá Diệp Phàm một mắt, mặc dù hắn mặc phổ thông, nhưng nàng cũng không toát ra bất luận cái gì khinh thị, vẫn như cũng nhiệt tình giới thiệu nói, tiên sinh, chúng ta nơi này có kiểu Trung Quốc cổ pháp chân tắm, thái thức mùi thơm hoa cỏ xoa bóp, còn có mới nhất núi lửa thạch năng lượng vật lý trị liệu, xin hỏi ngài cần loại nào phục vụ đâu? Diệp Phàm lắng nghe được tất cả đều là chút đứng đắn đến không thể lại nghiêm chỉnh nghiệp vụ. Cái này cùng hắn mục đích tới nơi này, có thể hoàn toàn không tương xứng. Hắn tâm tư có chút phiêu hốt, cũng không trả lời ngay. Phục vụ viên kia tựa hồ là cái nhân tình, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nhất lưu, gặp Diệp Phàm không quan tâm, nàng đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, dùng một loại mang theo một chút ám chỉ giọng điệu nhẹ nói: "Tiên sinh, là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này sao?"
"Ừm."
Diệp Phàm từ chối cho ý kiến. "Tiệm chúng ta bên trong có quy định, mới tới khách nhân, cần trước thể nghiệm một chút chúng ta cơ sở phục vụ, mới có thể giải tỏa đến tiếp sau tiến giai phục vụ nha."
"Cơ sở phục vụ? Tiến giai phục vụ?"
Diệp Phàm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế, cái này cái gọi là cơ sở phục vụ chính là một trường vé vào cửa. Muốn vào chân chính trang tử, trước tiên cần phải ở chỗ này tiêu phí một bút, đã có thể loại bỏ rơi những cái kia thuần túy tới quấy rối hoặc là không có tiền quỷ nghèo, lại có thể thuận tiện lại kiếm bộn. Không thể không nói, lão bản này lối buôn bán niệm phải là thật tốt. Vậy liền, cho ta tới một cái 699 xoa bóp phần món ăn đi." Diệp Phàm thuận miệng báo ra một cái không cao không thấp giá cả. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp cộng lại, ngay cả 200 khối cũng chưa tới. Nhưng hắn tuyệt không hoảng. Dù sao hắn hôm nay đến, không có ý định đưa tiền. "Được rồi, tiên sinh, 699 chí tôn ngự hưởng phần món ăn một vị." Phục vụ viên Tiếu Dung càng ngọt mấy phần, nàng cũng không có nói trả tiền sự tình, mà là làm một cái mời thủ thế, "Tiên sinh mời đi theo ta." Diệp Phàm đi theo nàng xuyên qua tráng lệ đại sảnh, đi vào một đầu phủ lên thật dày thảm hành lang. Hành lang hai bên là từng gian đóng chặt phòng cửa phòng. Phục vụ viên đem hắn dẫn tới trong đó một gian, đẩy cửa ra, "Tiên sinh, ngài trước tiên ở nơi này làm sơ nghỉ ngơi, kỹ sư lập tức tới ngay." Diệp Phàm đi vào phòng, bên trong không gian không lớn, nhưng bố trí được rất lịch sự tao nhã. Một chương thoải mái dễ chịu xoa bóp giường, một cái độc lập gian tắm rửa, trên mặt bàn còn trưng bày tinh xảo mâm đựng trái cây cùng nhỏ đồ ăn vặt. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon, cầm lấy một khối dưa hấu liền gặm. Dù sao đều là muốn bạch chơi ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, sau đó một người mặc màu hồng kỹ sư phục tuổi trẻ nữ hài mang theo một cái thùng dụng cụ đi đến. "Tiên sinh chào buổi tối, số 21 kỹ sư Tiểu Nhu vì ngài phục vụ." Nữ hài thanh âm rất thanh thúy, mang theo một tia giang nam vùng sông nước nô nông mềm giọng, rất êm tai. Diệp Phàm đơn giản đánh giá nàng một mắt, tướng mạo đã trên trung đẳng, không tính là kinh diễm, nhưng thắng ở tuổi trẻ, làn da trắng nõn, nhìn qua rất ngoan ngoãn. Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. "Đến đều tới, tại đi sòng bạc đại sát tứ phương trước đó, trước miễn phí hưởng thụ một lần chuyên nghiệp xoa bóp, thư giãn một tí gân cốt, cũng không tệ." Tiểu Nhu thủ pháp rất chuyên nghiệp, lực đạo vừa phải ấn trên bả vai cùng cái cổ huyệt vị bên trên, truyền đến từng đợt chua thoải mái cảm giác. Đổi lại trước kia, Diệp Phàm cái này lâu dài dựa bản công tác xá xúc, khẳng định sẽ thoải mái kêu thành tiếng. Nhưng bây giờ, hắn 8 lần tại thường nhân thể chất, cơ bắp mật độ cùng tính bền dẻo viễn siêu tưởng tượng, điểm ấy lực đạo với hắn mà nói, cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác biệt. Hắn nhắm mắt lại, giống như tùy ý địa mở miệng hỏi, "Tiểu Nhu, các ngươi nơi này có phải hay không còn có khác phục vụ a?" Tiểu Nhu động tác trên tay trì trệ, lập tức lại khôi phục bình ổn tiết tấu, dùng một loại công thức hóa giọng điệu trả lời, "Tiên sinh, chúng ta nơi này là chính quy xoa bóp nơi trốn, chỉ cung cấp chuyên nghiệp khỏe mạnh vật lý trị liệu phục vụ." "Thật sao?" Diệp Phàm đổi cái hỏi pháp, "Ta một người bạn đề cử ta tới, hắn nói các ngươi nơi này rất có ý tứ, có thể chơi điểm kích thích. Vậy ngài bằng hữu có thể là nhớ lầm địa phương đâu, tiên sinh?" Tiểu Nhu trả lời giọt nước không lọt, "Thành đô chơi vui địa phương rất nhiều, nhưng chúng ta nơi này thật chỉ có xoa bóp." Nàng một bên nói, một bên tăng thêm lực đạo trên tay, tựa hồ muốn dùng đau đớn để Diệp Phàm chuyển di lực chú ý. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười. Nha đầu này, miệng vẫn rất nghiêm. Hắn lại nói bóng nói gió hỏi vài câu, nhưng Tiểu Nhu thủy chung là bộ kia giải quyết việc chung thái độ, không hề đề cập tới bất luận cái gì liên quan tới tiến giai phục vụ sự tình. Cẩn thận như vậy, chẳng lẽ tiến cái chỗ kia có cái gì đặc thù yêu cầu, hoặc là cần đối đầu ám hiệu? Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy đoán. Đã hỏi không ra đến, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp của mình. Hắn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, triệt để trầm tĩnh lại, phảng phất đã tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nhưng ở không người phát giác phương diện, cái kia kinh khủng tinh thần lực đã giống như nước thủy triều lan tràn ra, xuyên thấu vết tường, trong nháy mắt bao phủ cả tòa nhất phẩm ngự chân. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái trong phòng thanh âm, chi tiết không bỏ sót mà tràn vào trong thai của hắn.
"Ừm.
A. Sư phó ngươi điểm nhẹ, đau. Huynh đệ, nói cho ngươi, ta đầu tuần mua con kia cố, hôm nay trực tiếp trúng liền. Ha ha ha. Bảo bối đợi lát nữa tan việc cùng ca đi, dẫn ngươi đi ăn ngon uống say." Nam nhân khoác lác âm thanh, nữ nhân tiếng làm nũng, kỹ sư cùng khách nhân ở giữa câu được câu không nói chuyện phiếm âm thanh, thậm chí còn có cái nào đó trong phòng truyền đến khó nghe động tĩnh. Các loại thanh âm đan vào một chỗ, ồn ào mà hỗn loạn. Diệp Phàm kiên nhẫn tuyển lựa những thứ này vô dụng tin tức, giống một cái cao minh nhất thợ săn, đang tìm tự mình chân chính cần con mồi. Đương nhiên, sự chú ý của hắn bị trong đó một cái gian phòng thanh âm hấp dẫn. Cái túi sách kia thời gian, một cái giọng thô to mập mạp, chính một bên hưởng thụ lấy xoa bóp, một bên dùng dầu mỡ giọng điệu trêu đùa kỹ sư. "Tiểu muội, người tay nghề này không tệ a, ấn đến ca ca ta toàn thân thoải mái. Lớn bao nhiêu? Có bạn trai hay không a? Theo ca thế nào? Ca là có tiền." Kỹ sư tựa hồ có chút sợ hãi, chỉ là khúm núm địa ứng phó, có nỗi khổ không nói được. Diệp Phàm đối loại này ý thế hiếp người tiết mục không có gì hứng thú, vừa mới chuẩn bị đem lực chú ý rời. Đúng lúc này mát xa kết thúc. Cái kia kỹ sư nhẹ nói, "Tiên sinh, ngài phục vụ đã đến giờ." Mập mạp từ trên giường đấm bóp ngồi dậy, trước đó bộ kia dầu mỡ lô mãng bộ dáng quét sạch sành sanh, hắn sửa sang lại một chút y phục của mình, sắc mặt đông nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại trầm ổn ngữ điệu, nói ra bốn chữ: "Lưới trời tuy thưa." Diệp Phàm tinh thần bỗng nhiên chấn động. Đến rồi. hắn ngừng thở, đem tất cả cảm giác đều tập trung vào gian phòng kia. Chỉ nghe cái kia một mực khung đúng kỹ sư, cũng dùng một loại hoàn toàn khác biệt, tỉnh táo trầm ổn thanh tuyến, tiếp lời nói. Nhưng mà khó lọt. Ám hiệu đối mặt. Diệp Phàm cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Hắn nghe được thanh thanh sở sở, tại nữ kỹ sư nói ra cái kia bốn chữ về sau, nàng ngay sau đó lại nói một câu. Tiên sinh, mời đi theo ta. Ngay sau đó, là một trận cực kỳ nhỏ, phản phất máy móc bánh răng chuyển động động tĩnh, từ vách tường chỗ sâu chuyển đến. Thì ra là thế. Diệp Phàm đầu ngón tay, dưới thân thể trên giường đấm bóp, nhẹ nhàng địa gõ một cái. Cái này ám hiệu thiết kế. Cái này song bạc lão bản, thật đúng là cái cùng nhân A trường 05, Bạch Ngọc tỉnh trường 05, Bạch Ngọc tỉnh xoa bóp thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Nhu thủ pháp từ đầu đến cuối chuyên nghiệp, không nhiều một phần, không ít một hào, không còn có bất luận cái gì thăm dò. Diệp Phàm cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại tại phi tốc chiếu lại lấy vừa mới nghe trộm đến cái kia đoạn đối thoại. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ám hiệu này, thật là có chút ý tứ. Rốt cục, Tiểu Nhu dừng tay lại bên trên động tác, dùng cái kia nô nông mềm giọng nhẹ nói, "Tiên sinh, ngài phục vụ đã đến, đến giờ." Nàng thu thập xong thùng dụng cụ, quay người chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Diệp Phàm từ trên giường đấm bóp ngồi dậy, hoạt động một chút cổ. Tiểu Nhu xoay người, trên mặt là chức nghiệp hóa hỏi thăm. Diệp Phàm nhìn xem nàng, chậm rãi, gàn từng chữ phun ra bốn chữ. "Lưới trời tuy thưa." Tiểu Nhu cái kia nguyên bản treo tiêu chuẩn mỉm cười mặt, đang nghe bốn chữ này trong nháy mắt, cứng ngắt lại trong nháy mắt. Nàng dừng lại tất cả động tác, nguyên bản có chút rời rạc ánh mắt trong nháy mắt tập trung, một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt cái này mặc giá rẻ áo thun thanh niên. Vài giây đồng hồ trầm mặc, không khí phảng phất đều đọc lại. Ngay tại Diệp Phàm cho là mình đoán sai, hoặc là đối phương cần gì tiến thêm một bước nghiệm chứng lúc, Tiểu Nhu cái kia căng cứng thân thể lỏng xuống. Nàng trước đó loại kia yếu đuối nhu thuận khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại tỉnh táo cùng giả dặn. Nàng dùng một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bình ổn thanh tuyến, nối liền nửa câu sau. Nhưng mà khó lọt. Ám hiệu, đối mặt. Tiểu Nhu thái độ 180 độ bước mặt lớn, nàng đối Diệp Phàm vi vi không lời, "Tiên sinh, mời đi theo ta." Nàng đi đến phòng một bên vách tường trước, phía trên kia treo một bức không có chút nào đặc sắc tranh sơn thủy. Nàng vươn tay, đang vẽ khung cái nào đó đặc biệt vị trí, lấy một loại đặc biệt tiết tấu đánh 3 lần. Một trận rất nhỏ máy móc bánh răng chuyển động động tĩnh từ vách tường chỗ sâu truyền đến. Treo vẽ vách tường, vậy mà vô thanh vô tức hướng một bên trượt ra, lộ ra một bộ lóe kim loại sáng bóng thang máy. Diệp Phàm đi theo Tiểu Nhu đi vào. Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu bình ổn chuyến về. Trong thang máy không có tầng lầu cái nút, chỉ có một mảnh bóng loáng kim loại bích. Ước chừng giảm xuống mười mấy giây, thang máy dừng hẳn, cửa lần nữa trượt ra. Một cỗ hỗn tạp mùi thuốc lá, cồn, nước hoa cùng nhân loại nguyên thủy dục vọng khô nóng không khí, trong nháy mắt đập vào mặt. Trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái cự đại không gian dưới đất, trang trí đến so trên lầu chân tắm thành càng thêm xa hoa. Sáng chói thủy tinh đèn treo dưới, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Nơi này mới là nhất phẩm ngự chân chính hải tâm. Một cái dấu ở dưới mặt đất sông bạc. Bách Gia Vui, 21 giờ, Đức Châu bài bộ kè. Các loại chiếu bạc trước đều bu đầy người. Mặc hở hang thỏ nữ lang bưng khay, xuyên toa tại hưng phấn trong đám người. Thẻ đánh bạc va chạm thanh thúy tiếng vang, đổ khách nhóm hoặc hưng phấn hoặc ảo nao tiếng gào, xen lẫn thành một bài dục vọng hòa âm. Người nơi này không ít, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có hơn trăm người. Diệp Phàm không có lập tức bị cảnh tượng trước mắt choáng váng đầu óc. Hắn giống một cái tỉnh táo thợ săn, xem kỹ lấy tự mình bãi săn. Hắn cần lựa chọn một cái thích hợp nhất chính mình trò chơi. Sơ lọt mẹ chi loại kia thuần dựa vào xác suất máy móc, đầu tiên bài trừ. Mặc dù hắn có thể bằng vào siêu cường tinh thần lực bắt được máy móc nội bộ nhỏ bé nhất vận hành quy luật, nhưng này quá hao phí tâm thần, mà lại ích lợi không ổn định. Hắn cần chính là một cái có thể để cho hắn nhanh chóng ổn định sách khoản hàng ngũ. Ngay tại hắn quan sát đến toàn trường thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được có một ánh mắt rơi vào trên người mình. Cái kia đạo ánh mắt cũng không sắc bén, lại mang theo một loại xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị. Diệp Phàm thuận cảm giác trông đi qua. Tại cách đó không xa một chương chiếu bạc bên cạnh, một nữ nhân chính có chút hăng hái đánh giá hắn. Nàng mặc một bộ gợi cảm màu đỏ bó sát người áo đầm, đưa nàng cái kia có lồi có lõm dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây không phải là nữ nhân bình thường dựa vào ăn uống điều độ duy trì mảnh mai, mà là tràn đầy lực lượng cảm giác đẹp. Chân trụi vai cong bên trên, có thể nhìn thấy ẩn nấp nhưng trôi chạy cơ bắp đường cong, là trường kỳ kiên trì cường độ cao rèn luyện mới có thể có vết tích. Có ý tứ, một cái rèn luyện vết tích rất rõ ràng nữ nhân. Diệp Phàm lực chú ý ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, liền rời về phía nàng ngay tại chơi trò chơi. Xúc sắc bảo, cú gọi cược lớn nhỏ. Cách chơi rất đơn giản, nhà cái đem 3 viên xúc sắc để vào một cái mờ đục xúc sắc chung bên trong, lay động về sau, từ người chơi là cược. Có thể áp lớn nhỏ, có thể áp cụ thể điểm số, cũng có thể áp điểm số tổng cộng. Diệp Phàm hứng thú trong nháy mắt bị nhấc lên. Hạng mục này, đối với người khác mà nói có lẽ là thuần túy vật khí, nhưng đối với hắn mà nói, quả thực là đưa phân đề. Vang vào hắn hiện tại 8 lần tại thường nhân tính lực, hắn hoàn toàn có thể căn cứ xúc sắc trung bên trong ba trạm, lan lộn nhỏ bé tiếng vang, tại mở chung trước đó, liền đánh giá ra cuối cùng điểm số. Cái này không nhìn xác suất, chỉ nhìn vật lý. Liền đó, Diệp Phàm đối nữ nhân kia cùng hạng mục này, đồng thời sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cất bước đi tới. Tấm kia xúc sắc bảo bản vây quanh 5-6 người, từng cái âu phục dày da, trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Diệp Phàm xuất hiện, cùng cái kia một thân tắm đến trắng bệnh áo thun của Jin, cùng nơi này không khí lộ ra không hợp nhau. "Uy, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đi một bên, đừng cản trở chúng ta đặt cược." Một cái mang theo mắt kiếm gọng vàng nam nhân không kiên nhẫn phất phất tay. Diệp Phàm không để ý tới hắn, chỉ là đối chia bài nói, ta có thể gia nhập sao? Trên bàn mấy người nghe vậy, đều dùng một loại nhìn đồ đần giống như biểu lộ nhìn xem hắn. Gia nhập? Ha ha ha. Mắt kiếm gọng vàng nam khoa trương nở nụ cười, ngươi có biết hay không nơi này thấp nhất chú là nhiều ít? Một bạn, ngươi cầm ra được sao? Một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp cũng đi theo giễu cợt nói, tiểu huynh đệ, đi nhầm địa phương a. Trên lầu mới là giữa chân, nơi này cũng không phải ngươi có thể tới chẳng tử. Tiếng cười của bọn hắn bên trong tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Diệp Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn xác thực không có tiền. Toàn thân cao thấp cộng lại không tới 200 khối, đừng nói một vạn thẻ đánh bạc, ngay cả rẻ nhất một mảnh cũng mua không nổi. Phần này thản nhiên nghèo kết hủ lậu dạng, để mấy cái kia nam nhân chế giễu càng thêm không kiêng nể gì cả. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên. Hắn chơi, ta cho hắn mượn thẻ đánh bạc. Là cái kia mặc màu đỏ áo đầm nữ nhân. Nàng thậm chí không có nhìn mấy cái kia chế giễu nam nhân một mắt, chỉ là đối chia bài phân phó nói, cho hắn đổi 10 vạn thẻ đánh bạc, nhớ ta chưa ngủ. Tên của nàng gọi Bạch Ngọc Tình. Trên bàn tiếng cười im bặt mà dừng. Mấy cái kia nam nhân trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, kinh ngạc nhìn xem Bạch Ngọc Tình, lại ghen tị nhìn về phía Diệp Phàm. Trong mắt bọn hắn, Bạch Ngọc Tình thế nhưng là bọn hắn trong hội này nổi danh có gai hoa hồng, có tiền có nhan, bối cảnh thần bí, bình thường đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại, nàng vậy mà lại chủ động vì một cái nhìn nghèo kết hủ lậu nghèo túng tiểu tử ra mặt. Dựa vào cái gì? Cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa, dựa vào cái gì có thể được đến nàng nhìn với con mắt khác? Diệp Phàm cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Tình. Đối phương đang dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn lại hắn. Hắn không nghĩ ra đối phương động cơ, nhưng đưa tới cửa sách khoản tiền vốn, không có không muốn đạo lý. Hắn không có biểu hiện ra cái gì thụ sủng nhược kinh hoặc là khúm núm bộ dáng, chỉ là đối Bạch Ngọc Tình bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Phần này đương nhiên phong dong, ngược lại để Bạch Ngọc Tình càng thêm nhìn không thấu hắn. Từ nơi này nam nhân đi vào sòng bạc một khắc kia trở đi, Bạch Ngọc Tình liền chú ý tới hắn. Trên người hắn có một loại không giống bình thường khí chất, không phải bề ngoài, không phải mặc, mà là một loại cấp độ càng sâu đồ vật, một loại lực hút vô hình. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên khí tức cường đại, là Diệp Phàm thể nội viễn siêu phàm nhân đen, đang hướng ra bên ngoài giới vô ý thức tản ra, thuộc về đỉnh cấp kẻ săn mồi tự trường. Người bình thường không phát hiện được, nhưng đối với Bạch Ngọc Tình loại này cảm giác xa so với thường nhân nhạy cảm người mà nói, loại kia lực hấp dẫn có thể thấy rõ. Đương nhiên, Diệp Phàm tự mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tại chính hắn xem ra, hắn tướng mạo thường thường, khí chất phổ thông, ưu điểm lớn nhất khả năng chính là nhìn tương đối trung thực. Hắn chỉ coi là tự mình người tốt mặt lại một lần phát huy tác dụng, có lẽ là vị này phú bà sinh hoạt quá mức nhàm chán, muốn tìm cái người thành thật tìm điểm về vui. Chia bài đã nhanh chóng đem 10 cái mặt giá trị 1 vạn thẻ đánh bạc, chỉnh tề địa đẩy lên Diệp Phàm trước mặt. Màu đen thẻ đánh bạc tại dưới ánh đèn, hiện ra mê người quan trạch. Chương 06, cục cảnh sát cùng Thanh Long hội chương 06, cục cảnh sát cùng Thanh Long hội thành đô cục cảnh sát, bầu không khí trang nghiêm trong phòng hội nghị, mấy cái người mặc đồng phục người ngồi nghiêm chỉnh. Thanh Long hội chỗ kia sòng bạc, Ngọc Tình đã thu thập được đầy đủ chứng cứ. Đội trưởng Vương Chí ngón tay ở trên bàn gõ gõ, phá vỡ yên lặng. Ta đề nghị càng nhanh càng tốt, tốt nhất chính là buổi tối hôm nay đọc thủ. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lâm vào ngắn ngủi suy tư. Thanh Long hội, cái tên này nghe giang hồ khí mười phần, nhưng mặt ngoài lại là thành đô một nhà hợp pháp hợp quy tập đoàn công ty, dưới cờ sản nghiệp đông đảo, các loại thủ tục đầy đủ đến tìm không ra một tia ma bệnh. Nếu như không phải trường kỳ theo dõi, căn bản là không có cách phát hiện nó dưới mặt nước mạch nước ngầm. Vương Chí cùng tiểu đội của hắn, chính là hao tốn to lớn tâm lực, mới thuận dấu vết để lại, mò tới cái này dấu ở nhất phẩm ngự dưới bàn chân khổng lồ ác tính. Vương đội, Ngọc Tình còn tại trong sân bài, chúng ta bây giờ tùy tiện động thủ, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Ngồi bên phải bên cạnh gần phía trước vị trí nhân viên cảnh sát Ngự Hạo, trước tiên mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng lo lắng. Hắn vấn đề cũng là trong phòng họp tất cả mọi người trong lòng lo lắng. Bạch Ngọc Tình, làm thành đô cục cảnh sát công nhận hoa khôi cảnh sát, nghiệp vụ năng lực cùng bề ngoài đồng dạng xuất chúng. Lần này vì đánh vào địch nhân nội bộ, nàng bỏ ra quá nhiều, đóng vai lấy một cái bọn hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhân vật. Mỗi chờ lâu một phút đồng hồ, nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Vương Chí biểu lộ không có biến hóa, hắn trầm ổn giải thích nói, đề nghị này chính là Ngọc Tình bản nhân nói lên. Nàng nói, tốt nhất ra tay thời cơ chính là đêm nay. Hắn đảo mắt một vòng, thăng thêm lời nói phân lượng. Căn cứ nàng tình báo mới nhất, Thanh Long hội hội trưởng Trần Hạo, đêm nay ngay tại trong tiệm. Người này hành tung luôn luôn lơ lửng không cố định, giảo hoạt như hồ, lần này bỏ lỡ, lần tiếp theo nếu lại tình chuẩn địa bắt được hắn, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Bắt lấy Trần Hạo, mới có thể đem toàn bộ Thanh Long hội nổ tận gốc. Cái này dụ hoặc quá lớn. Trải qua một phen ngắn gọn mà kịch liệt thảo luận, phong hiểm cùng lợi được bày tại thiên bình hai đầu. Cuối cùng, quyết tâm áp đảo do dự, đám người đạt thành chung nhận thức. Đêm nay xuất cảnh, nhất phẩm ngự chân song bạc ngầm. Diệp Phàm trước mặt, chỉnh tề địa trưng bày 10 cái màu đen vạn nguyên thẻ đánh bạc. Mặc dù có Bạch Ngọc Tình khẳng khái rút tiền, nhưng chung quanh những cái kia tự xưng là thượng lưu đồ khách nhóm, nhìn về phía hắn ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy không còn che giấu khinh miệt. Một người khí chất là chứa không ra được, Diệp Phàm cái kia một thân tắm đến trắng bệnh áo thun, cùng nơi này ngập trong vàng son không khí không hợp nhau. Theo bọn hắn nghĩ, hắn chính là cái gặp vận may, bị cái nào đó nhảm chán phú bà coi trọng tiểu tử nghèo. "Uy, tiểu tử, chơi qua xúc sắc bảo sao?" Cái kia mắt kiếm gọng vàng nam lại một lần bu lại. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này cư cao lâm hạ cảm giác, một hồi nếu là thua quá thảm, cũng đừng khóc nhẹ a Bạch tiểu thư mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không cho. Ha ha ha, là được. Nhìn hắn cái kia trung thực dáng vẻ, đoán chừng ngay cả bài chín đều chưa sở qua. Bên cạnh mập mạp cũng đi theo ồn ào, một vạn khối một thanh, hắn một tháng tiền lương có hay không nhiều như vậy cũng có nói. Tiếng cười nhạo chói tai, không chút kiêng kỵ đang đánh cược bên cạnh bàn quân quân. Đổi lại là nửa tháng trước Diệp Phàm, đối mặt loại này trước mặt mọi người nhục nhã, có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ, sẽ cảm thấy khó xử, thậm chí sẽ nhịn không được huy quyền tương hướng. Nhưng bây giờ, hắn cũng có. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, những cái kia tranh chua lời nói truyền vào trong tai, lại không cách nào tại hắn tâm trong hồ kích thích một tơ một hào gợn sóng. Từ khi thân thể thuộc tính bắt đầu gấp bội tăng trưởng về sau, Diệp Phàm phát hiện, tâm tình của mình cũng đang phát sinh lấy một loại kỳ diệu chuyển biến. Sự bao dung của hắn tâm, tựa hồ trở nên càng ngày càng cao. Không, cái kia có lẽ không nên gọi bao dung, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép hờ hững. Ngươi là một cái hành tẩu ở trên mặt đất người, sẽ để ý dưới chân một con kiến tràn ngập địch ý khiêu khích sao? Sẽ không. Ngươi thậm chí khả năng đều không phát hiện được. Tại Diệp Phàm thời khắc này cảm giác bên trong, những người này sinh mệnh khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, mà chính hắn lại là một vòng ngay tại từ từ bay lên nắng gắt, mỗi một phút mỗi một giây đều đang trở nên càng thêm nóng bỏng, càng thêm cường đại. Song phương sớm đã không phải cùng một cái chiều không gian tồn tại, cùng bọn hắn so đo sẽ chỉ kéo thấp tự mình cấp độ. Diệp Phàm lơ đến cầm lấy một viên thẻ đánh bạc, giữa ngón tay xúc cảm lạnh buốt mà cứng rắn. Hắn không có đi nhìn những cái kia tôm tép ngại nhép, mà là đem lực chú ý hoàn toàn tập trung vào chia bài trên thân. Chia bài là một cái mặt không thay đổi trung niên nam nhân, trên cánh tay hoa văn một đầu qua vai lòng, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Mua xong rời tay, mới một ván muốn bắt đầu. Hắn cầm lấy trên bàn xúc sắc chung, chuẩn bị bắt đầu lay động. Chờ một chút. Diệp Phàm mở miệng. Tầm mắt mọi người đều tập trung tới, bao quát một mực có chút hăng hái quan sát đến hắn Bạch Ngọc Tình. Mắt kiếm gọng vàng nam cười nạo một tiếng, làm sao? Sợ. Hiện tại đổi ý còn kịp, ôm ngươi 10 vạn khối thẻ đánh bạc xéo đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Diệp Phàm căn bản không để ý tới hắn, chỉ là đối chia bài, bình tĩnh hỏi, cái này một thanh, ta có thể toàn áp sao? Toàn áp? 10 vạn khối, một thanh toàn áp. Chiếu bạc bên cạnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay cả chia bài tấm kia vạn năm không đổi mặt bộ kẻ, đều xuất hiện một tia nhỏ xíu động dung. Nơi này đổ khách mặc dù không phú thì quý, nhưng cách chơi phần lớn là tế thủy trường lưu, một vạn địa áp, thưởng thụ chính là quá trình. Như loại này vừa lên đến liền muốn toa cấp 10 vạn lăng đầu thanh, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Mắt kiếm gọng vàng nam cùng mập mạp liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cuồng hỉ cùng tham lam. Điên rồi, cái này tiểu tử nghèo tuyệt đối là điên rồi. Hắn coi là đây là tại điện ảnh sao? Đương nhiên có thể. Chia bài rất nhanh khôi phục chức nghiệp tố dưỡng, làm một cái mời thủ thế, khách nhân mời đặt cược. Diệp Phàm không chút do dự, hắn vươn tay, đem trước mặt cái kia 10 cái màu đen thẻ đánh bạc, toàn bộ đẩy hướng trên chiếu bạc lớn khu vực. Động tác dứt khoát, không có một tia dây dưa dài dòng. Cái kia phần quyết tuyệt, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bạch Ngọc Tình cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, hiện lên một tia càng thêm hứng thú nồng hậu. Nàng xem không hiểu Diệp Phàm. Cái này trên thân nam nhân tràn đầy mâu thuẫn, rõ ràng nghèo kiết hủ lậu nghèo túng, lại có một loại ngay cả nàng đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức cường đại. Rõ ràng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, lại biểu hiện được so bất luận cái gì lao thủ đều muốn thong dong bình tĩnh. Hắn đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng? A, thật là một cái ngu xuẩn, chúc ngươi may mắn. Mắt kiếm gọng vàng nam cười lạnh, trở tay đem tự mình 5 vạn thẻ đánh bạc, toàn bộ đặt ở nhỏ bên trên. Mập mạp cùng cái khác mấy cái đồ khách, cũng nhao nhao đi theo ép nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một đạo đưa phân đề. Cùng một cái rõ ràng không hiểu quy tắc tên điên phản lấy mua, chuẩn không sai. Trong lúc nhất thời, trên chiếu bạc nhỏ khu vực thẻ đánh bạc chồng chất như núi, mà lớn khu vực, chỉ có Diệp Phàm cái kia lẻ loi chơi chọi 10 vạn. Chia bài không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy xúc sắc trùng, cánh tay phát lực, bắt đầu nhanh chóng lay động. Dầm dầm. Dầm dầm. Ba viên xúc sắc tại biệt kín xúc sắc trùng bên trong, kịch liệt va chạm, lan lộn, nhảy bọn. Đối với những người khác tới nói, đây chỉ là không có quy luật chút nào hỗn loạn tạp âm. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đây cũng là trên thế giới tuyệt vời nhất chương nhạc. Tại cái kia kinh khủng tính lực phía dưới, xúc sắc mỗi một lần cùng trung bích va chạm, mỗi một lần cùng cái khác xúc sắc tiếp xúc, mỗi một lần lăn lộn góc độ cùng tốc độ. Tất cả nhỏ bé đến cực hạn biến đổi lý tính, đều vô cùng rõ ràng địa phản hồi tại trong đầu của hắn. Không cần tính toán, không cần suy đoán, đó căn bản không phải đánh bạc. Đây là một đạo đơn giản vật lý đề. Làm chia bài tay bỗng nhiên dừng lại, đem xúc sắc trung trùng điệp chụp tại trên bàn một khắc này. Diệp Phàm đã biết kết quả sau cùng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Chương 07, dần dần hướng dẫn chương 07, dần dần hướng dẫn mở. Chia bài quát khẽ một tiếng, cánh tay vững vàng nâng lên, đem xúc sắc trung để lộ. Ba viên đỏ tươi xúc sắc, tính tính địa nằm tại vải nhung trên mặt bàn. 4, 5, 6, tổng điểm số 15, lớn. Chiếu bạc bên cạnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái kia vừa mới còn tại tùy ý chế giễu đồ khách, thời khắc này động tác hoàn toàn dừng lại, giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Mắt kiếm gọng vàng nam miệng vi vi mở ra, mập mạp trên mặt giữ tợn không tự giác địa khẽ nhăn một cái. Tầm mắt của bọn hắn từ xúc sắc bên trên chậm rãi di động đến Diệp Phàm tấm kia bình tĩnh trên mặt, lại di động đến lớn chữ khu vực cái kia lẻ loi chơi chọi 10 vạn thẻ đánh bạc bên trên. 10 vạn, tỷ lệ đặt cược 1-1, chỉ toàn kiếm 10 vạn. Không đúng, bọn hắn đặt ở nhỏ bên trên tiền đặt cược, cộng lại khoảng chừng 20 vạn. Dựa theo quy tắc, những chủ mã này hiện tại cũng đều thuộc về Diệp Phàm. Một thanh, liền cái này một thanh, cái này mặc giá rẻ áo thun tiểu tử, trực tiếp từ 10 vạn tiền vốn biến thành 40 vạn. Chia bài động tác không có chút nào dừng lại, hắn dùng cái xe nhỏ, đem nhỏ khu vực đống kia tích như núi thẻ đánh bạc, toàn bộ phủi đi đến Diệp Phàm trước mặt, sau đó lại mặt khác đổi thanh toán 10 vạn thẻ đánh bạc. Rầm rầm. Thẻ đánh bạc va chạm thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng giờ phút này nghe vào mắt kiếm gọng vàng nam đám người trong hai, lại vô cùng chói tai. Cái này, con mẹ nó cái gì vận khí cứ chó. Quá, thế mà thật bị hắn đoán đúng. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, là không cam lòng cùng ghen ghét đưa tới thấp giọng chửi mắng. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng đây là thực lực, chỉ có thể đem nó đổ cho một tân thủ điều kỳ quái nhất vật khí. Mắt kiếm gọng vàng nam đẩy mắt kính của mình, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười khó coi, "Tiểu tử, vận khí không tệ. Bất quá trên chiếu bạc, vận khí cũng sẽ không một mực đi theo ngươi." Diệp Phàm không có trả lời, chỉ là yên lặng đem trước mặt thẻ đánh bạc chỉnh lý tốt. 40 vạn. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tạm thời đều không cần buồn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là giải quyết tấm no, lại đến, ta cũng không tin vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp thua đỏ mắt, đem mấy cái chủ ma ném lên chiếu bạc. Tiếp tục. Diệp Phàm tự tin nhẹ gật đầu. Hắn bộ này lạnh nhạt bộ dáng, ngược lại khiến người khác càng thêm khó chịu. Mới một ván bắt đầu, đồ khách nhóm lại một lần đặt cược. Nhưng lần này, bọn hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều, đặt cược kim ngạch cũng nhỏ không ít. Bạch Ngọc Tình không có tham dự, nàng chỉ là đứng ở một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Phàm. Cái này nam nhân, quả nhiên không có để nàng nhìn lầm. Sự xuất hiện của hắn, tựa như một đầu cá nheo, trong nháy mắt dao động cái này đầm nước động, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Cái này vừa vặn thuận tiện nàng hành động. Các ngươi chơi, ta đi một chút toilet. Bạch Ngọc Tình bỗng nhiên mở miệng, đối Diệp Phàm phương hướng nói một câu, sau đó quay người, nện bước ưu nhã bộ pháp, hướng phía sòng bạc một phương hướng nào đó đi đến. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng chập chờn bóng lưng. Nữ nhân này bộ pháp, mỗi một bước khoảng cách, tần suất đều tinh chuẩn giống là dùng có thước đo, hạch tâm ổn định, thân hình không có một tia dư thừa lắc lư. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường phú bản nên có tư thái. Bất quá, những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Hắn thu tầm mắt lại, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên chiếu bạc. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là xét khoản. Chia bài lần nữa cầm lấy xúc sắc chung, bắt đầu một vòng mới lay động. Dầm dầm. Xúc sắc tại trung bên trong lăn lộn nhảy vọt. Diệp Phàm nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng tạo dựng ra 3 viên xúc sắc vận động quy tích. 2, 2, 3. 7 giờ, nhỏ. Hắn mở mắt ra, nhìn một chút trên chiếu bạc những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thẻ đánh bạc. Mắt kiếm gọng vàng nam áp 1 vạn, mập mạp áp 2 vạn. Cộng lại cũng bất quá 5, 6 vạn. Quá ít. Một chút như vậy điểm thắng được đi, lúc nào mới có thể thực hiện tài vụ tự do. Nhất định phải để bọn hắn cấp trên, để bọn hắn điên cuồng lên. Một cái kế hoạch, trong nháy mắt tại Diệp Phàm trong đầu thành hình. Hắn cầm lấy một chồng thẻ đánh bạc, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đẩy ra 15 vạn, nặng nghề mà đặt ở lớn khu vực. Ta còn là áp lớn. Nhìn thấy động tác của hắn, cái khác đồ khách đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt đều lộ ra vui mừng. Ha ha ha, còn áp lớn. Tiểu tử này là cùng lớn đòn khiêng lên sao? Ta liền nói hắn là vận khí tốt, căn bản không hiểu chơi. Nào có người tay cầm áp đồng dạng. Hắn áp lớn, vậy chúng ta liền áp nhỏ. Chắc thắng. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người không chút do dự đem thẻ đánh bạc đặt ở nhỏ bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm đây là tại đưa tiền. Mua xong rời tay, chia bài trầm giọng tuyên bố, sau đó chậm rãi mở ra xúc sắc chung. 2, 2, 3. 7 giờ, nhỏ. A thông suốt. Chúng rồi. Ha ha ha, ta cứ nói đi. Tiểu tử này hảo vận chấm dứt. Xinh đẹp. Đem hắn bên trên một thanh thắng tất cả đều phun ra. Chiếu bạc bên cạnh trong nháy mắt buộc phát ra đắc ý tiếng hoan hô, mắt kiếm gọng vàng nam cùng mập mạp cười đến nhất là vui vẻ. Bọn hắn một bên đem thắng tới thẻ đánh bạc thu nạp đến trước mặt mình, một bên dùng người thắng tư thái đối Diệp Phàm chỉ trỏ. Tiểu tử, thế nào? Hiện tại biết cái gì gọi là kỹ thuật a? Ngươi trẻ tuổi, đừng quá khí thịnh, đánh bạc thứ này, nước sâu đâu, ngươi đem cầm không được. Chào phúng âm thanh, tiếng cười vui liên tiếp. Diệp Phàm 15 vạn thẻ đánh bạc, bị chia bài vô tình lấy đi. Trên mặt hắn tự tin và thong dong, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Hắn giống như là bị rút đi khí lực toàn thân, cứng đờ đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia 3 viên xúc sắc, một bộ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực bộ dáng. Sao lại thế? Không có khả năng a. Vì sao lại là nhỏ? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, hoàn mỹ diễn dịch một cái mới đếm thử thắng quả lại trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc dân cờ bạc. Biểu diễn của hắn, để chung quanh đồ khách nhóm càng thêm đắc ý quên hình. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy, chính là loại này tự cho là đúng người trẻ tuổi, tại hiện thực trước mặt thua thất bại thảm hại dáng vẻ. Diệp Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà có vẻ hơi phím hồng. Hắn đảo mắt một vòng những cái kia chế giễu miệng của hắn mặt, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở trước mặt mình còn lại 25 vạn thẻ đánh bạc bên trên. Lại đến. Hắn gào thét mang theo một tia phá âm. Lần này, ta toàn ép. Ta cũng không tin ta thắng không trở lại. Toàn ép. Hai chữ này, giống một viên bom, tại viên náo trong sòng bạc trong nháy mắt dẫn bạo. Toàn bộ chiếu bạc chung quanh, trong nháy mắt sôi trào. Tâm mắt mọi người cũng giống như gà dịu, gắt gao tập trung vào Diệp Phàm trước mặt đống kia màu đen thẻ đánh bạc. 25 vạn. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu như có thể ăn cái này một thanh, đối ở đây tuyệt đại đa số người tới nói, đều là một bút không ít tiền của phi nghĩa. Điên rồi. Tiểu tử này triệt để cấp trên. Ha ha ha, tốt. Có dũng khí. Ta chơi với ngươi. Mắt kiếm gọng vàng nam hưng phấn địa xoa xoa tay. Tới tới tới, chia bài, nhanh lên bắt đầu. Đừng để vị tiểu huynh đệ này sốt ruột chờ. Mập mạp đã không thể chờ đợi. Nhân tính tham lam, tại thời khắc này lộ rõ. chia bài vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, cầm lấy xúc sắc trùng, cánh tay phát lực, bắt đầu nhanh chóng lay động. Dầm dầm, dầm dầm. Lần này, lay động thời gian tựa hồ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dài. Toàn bộ sòng bạc không khí đều phảng phất trở nên sền sệt. Tất cả đồ khách đều nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm chia bài tay, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, chia bài tay bỗng nhiên dừng lại, xúc sắc trùng nặng nề mà chụp tại trên mặt bàn. Đông. Một tiếng vang trầm đập vào lòng của mỗi người bên trên. Diệp Phàm trong đầu, ba số lượng chữ rõ ràng hiện hiện. 1, 1, 2, 4 điểm, báo không thường nổi, chỉ có thể coi là nhỏ. Đây là một cái cực nhỏ điểm số. Đặt cược đi, tiểu tử. Mắt kiếng gọng vàng nam thúc giục nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Diệp Phàm đưa tay, tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn như là khẩn trương cùng sợ hãi tới cực điểm. Hắn nắm lấy trước mặt tất cả thẻ đánh bạc, tại mọi người tham lam nhìn chăm chú, run run rẩy rẩy địa, đem cái kia 25 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy hướng nhỏ khu vực. Nhìn thấy lựa chọn của hắn, toàn trường xôn xao. Cái gì? Hắn thế mà áp nhỏ? Ha ha ha, thua ngốc hả? Hắn coi là ngay cả mở tiểu nhân sát suất lớn bao nhiêu? Song song, tiểu tử này là triệt để vắng đầu. Mắt kiếng gọng vàng nam cùng mập mạp liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cuồng hỉ. Bọn hắn không chút do dự đem trước mặt mình tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy hướng lớn khu vực. Cái khác đồ khách cũng nhao nhao đuổi theo. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm loại này đuổi theo một kết quả liều mạng áp hành vi, là dân cờ bạc điển hình nhất sai lầm làm mẫu. Cùng loại này tên điên phản lấy mua, chính là lấy không tiền. Trong lúc nhất thời, trên chiếu bạc lớn khu vực thẻ đánh bạc chồng chất như núi, mà nhỏ khu vực chỉ có Diệp Phàm cái kia nhìn vô cùng cô đơn 25 vạn. Mở, nhanh mở. Đồ khách nhóm đã bách không kịp tê đợi địa muốn chia cắt thắng lợi trái cây. Chia bài giơ tay lên, chuẩn bị để lộ xúc sắc chung. Nhưng mà, tay của hắn lại đứng tại giữa không trung. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem hắn. Chỉ gặp tên kia từ đầu đến cuối cũng giống như cái người máy đồng dạng tinh chuẩn, lạnh lùng chia bài, giờ phút này, nhưng không có đi xem trên chiếu bạc bất luận cái gì một viên thẻ đánh bạc. Hắn ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, gắt gao khóa chặt tại Diệp Phàm trên thân. Tấm kia bạn năm không đổi mặt bộ kệ bên trên, lần thứ nhất xuất hiện một loại tên là không thể tin kịch liệt ba động. Chương 08, Thanh Long hội hội trưởng Trần Hạo chương 08, Thanh Long hội hội trưởng Trần Hạo sòng bạc hậu phương, một cái cùng dưới lầu ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách xa hoa bên trong phòng. Trong không khí tràn ngập đắt đỏ xì gà thuần hậu hương khí. Một cái nam nhân hám tại to lớn ghế salon bằng da thật bên trong, hắn chỉ mặc một kiện màu đen tơ lụa áo lót, một đầu trên cánh tay trắng kiện, một đầu giữ tận thanh long hình xăm từ bả vai chiêm cứ tới cổ tay, lân phiến sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Hắn chính là Thanh Long hội hội trưởng Trần Hạo. Trước mặt hắn là nguyên một mặt tường giám sát màn hình, phía trên chia cắt thành mấy chục cái ô nhỏ, đem trong sòng bạc bên ngoài mỗi một nơi hẻo lánh đều thu hết vào mắt. Giờ phút này, hắn ánh mắt chính gắt gao khóa chặt tại xúc sắc bảo chiếu bạc cái kia trên tấm hình. Hình tượng bên trong, chia bài tay dừng tại giữa không trung, trên mặt là trước nay chưa từng có kịch liệt ba động. Trần Hạo đầu ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập, một chút, lại một chút, vô cùng có tiết tấu. Bên này vị trí náo nhiệt như vậy, A Khôn, ngươi đi chầm chậm một chút tiểu tử kia, hẳn là đến phá quán. Một cái đứng tại phía sau hắn, dáng người điêu luyện thanh niên lập tức cùng kính gật đầu. Được rồi, lão đại. A Khôn quay người liền muốn rời khỏi. Trần Hạo không quay đầu lại, lại chuyển hướng một cái khác đầu đinh tiểu đệ. A Dương, mấy ngày nay cớm còn có đi trong công ty sao? Thanh Long hội công ty là một nhà đăng ký hợp pháp công ty quảng cáo, làm việc địa điểm ngay tại trung tâm thành phố một tòa khí phái văn phòng bên trong, đơn độc thuê lại nguyên một tầng. Đương nhiên, đây chỉ là cái ngụy trang. Công ty nghiệp vụ lấy quảng cáo làm chủ, trong sổ sách hàng năm đều muốn hao tổn mấy trăm vạn, nhưng Trần Hạo không quan tâm, hắn kiếm tiền chưa từng dựa vào cái này. Tên là A Dương đầu đinh thanh niên lắc đầu. Lão đại, mấy ngày nay không biết vì cái gì, những cái kia cầm giống như đối với chúng ta buông lỏng cảnh giác, không tiếp tục đến chú ý chúng ta. Trần Hạo từ hộp xì gà bên trong lại rút ra một cây, dùng trên mặt bàn phun thương nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, phun ra nồng bạch sương mù. Không nên quá chủ quan, những thứ này cấm không dễ dàng như vậy từ bỏ. Khói mù lượn lờ bên trong, thân sắc của hắn có vẻ hơi cao thâm mặt chắc. Cùng lúc đó, nhất phẩm ngự chân bên ngoài, bóng đêm dần dần sâu, người đi trên đường đã thưa thớt. Ven đường quầy đồ nướng bên cạnh, mấy người mặc áo sơ mi hoa cùng dép lên nam nhân chính ngồi vây quanh một bàn, uống vào bia, ăn sâu nướng, nhìn cùng thành đô đêm hè bên trong khắp nơi có thể thấy được phổ thông thị dân không có gì khác biệt. Cầm đầu chính là thành đô cục cảnh sát hình sự trinh sát chi đội đội trưởng Vương Chí. Hắn chuốt xuống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, thấp giọng: Nhất phẩm ngự chân đóng cửa thời gian ở buổi tối 12 giờ, chúng ta tận lực đám người đi được không sai biệt lắm lại độc thủ, để tránh thương tới vô tội. Một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có chút lo lắng: Đội trưởng, dạng này có thể hay không cho bọn hắn chuyển di vật chứng cơ hội? Vương Chí lắc đầu, cầm lấy một chuỗi nướng thật. Vì bảo trì đang lúc ngụy trang, hắn cái này chàng tử cũng không có khả năng 24 giờ mở cửa, như thế quá rõ ràng không hợp lý. Cũng chính là cái này cho chúng ta cơ hội độc thủ. Hắn ngay lấy thật, tiếp tục nói, bằng không thì tại loại này to lớn dòng người lượng dưới, mạng muội xông đi bảo, một khi xảy ra bất chắc, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Dạng này hành động, cấp trên là không thể nào phê chuẩn. Phương án hành động sớm đã xác định, hiện tại bọn hắn muốn làm chính là chờ đợi. Chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, đem chiếm cứ ở đây ưu ác tính, nhổ tận gốc. Sòng bạc bên trong, thời gian phảng phất tại chia bài giơ tay lên một khắc này bị vô hạn kéo dài. Tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ. Mắt kiếng gọng vàng nam, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp, còn có cái khác tất cả đem thân gia tính mệnh đều đặt ở lớn bên trên đồ khách, trái tim của bọn hắn đều nâng lên cổ họng. Chia bài tấm kia vạn năm không đổi mặt của kẻ, giờ phút này lại biết đầy dãy rủa. Hắn ánh mắt từ Diệp Phàm tấm kia bình tĩnh đến đáng sợ trên mặt rời, chậm rãi trở xuống đến trước mặt mình xúc sắc trung bên trên. Hắn biết, tự mình cái này vừa mở, đem quyết định vô số người vận mệnh. Nhưng hắn không được chọn. Tại sông bạc, chia bài chính là quy tắc người chấp hành. Hắn hít sâu một hơi, cánh tay bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc. Lại cạnh. Xúc sắc trung bị để lộ. Thanh thúy tiếng vang, tại tĩnh mịch trong sông bạc, tựa như kinh lôi. Tầm mắt mọi người cũng giống như bị nam châm hấp dẫn vụ sát, trong nháy mắt tập trung tại cái kia một khối nhỏ màu đỏ vải nhung bên trên. Ba viên trắng ngà xúc sắc, tinh tinh địa nằm ở nơi đó. Phía trên màu đỏ điểm số, vô cùng rõ ràng. 1, 1, 2, 4 điểm, nhỏ. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt này triệt để an tĩnh. Không khí ngưng kết, thời gian đình trệ. Mắt kiếng gọng vàng nam trên mặt cuồng hỉ cùng tham lam, còn chưa tới kịp rút đi, liền như vậy cứng đờ treo ở trên mặt, hình thành một cái cực kỳ buồn cười biểu lộ. Mập mạp trên mặt giữ tợn run rẩy kịch liệt, hắn không dám tin nuốt ánh mắt của mình, lại nhìn một lần. Vẫn là 1, 1, 2. Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Một tiếng thê lương thét lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Ta nhất định là nhìn lầm. Làm sao có thể là nhỏ? Ngay cả mở hai thanh nhỏ. Một cái đồ khách giống như điên địa gào thét. Gian lận. Hắn nhất định là gian lận. Mắt kiếng vọng vàng nam đông nhiên chỉ hướng Diệp Phàm, bởi vì kích động, thanh âm cũng thay đổi điều, chia bài. Hắn chơi bẩn. Nhưng mà, không có ai để ý hắn lên án. Chia bài chỉ là dùng cái xem nhỏ, mặt không thay đổi, đem lớn chữ khu vực đống kia tích như núi thẻ đánh bạc. Toàn bộ phủi đi đến nhỏ khu vực. Rầm rầm. Lần này, thẻ đánh bạc va chạm thanh âm không còn êm tai, mà là giống tiếng chuông của tử thần, đập bể tất cả mọi người mới tưởng. Diệp Phàm 25 vạn tiền vốn, tăng thêm trên mặt bàn những cái kia đồ khách nhóm gom lại, chọn vẹn vượt qua 100 vạn tiền đặt cược. Một so một tỷ lệ đặt cược. Cái này một thanh, Diệp Phàm chỉ toàn kiếm 100 vạn. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc, từ ban sơ Bạch Ngọc Tỉnh cho hắn mượn 10 vạn, trong mấy phút ngắn ngủi, lan lộn đến 250 vạn. Tiền của ta, công ty của ta. Toàn xong. Mập mạp hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Mắt kiếng gọng vàng nam toàn thân run rẩy, hắn thua trận không chỉ có là tiền mặt, còn có hắn tham ô công quản. Nhân sinh của hắn, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Tuyệt vọng, hối hận, điên cuồng. Các loại tâm tình tiêu cực đang đánh cược bên cạnh bàn bộc phát. Có người khóc ròng ròng, có người sủi lơ như bùn, còn có ảnh hình người thua sạch hết thể giá thú, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Diệp Phàm đối hết thể chung quanh đều nhìn như không thấy. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem chiêu bài đem một viên lại một viên màu đen vạn nguyên thẻ đánh bạc đẩy lên trước mặt mình. Sau đó lại đổi thành mấy cái càng lớn mệnh giá 10 vạn thẻ đánh bạc. 250 vạn. Đầy đủ. Đúng lúc này, bên trong phòng Trần Hạo, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giám sát trong màn hình, cái kia bị chồng chất như núi thẻ đánh bạc vây quanh, nhưng như cũng bình tĩnh đến có chút quỷ dị thanh niên. Hắn rốt cục xác định, đây không phải bất khí. Đây là Trần Chuỷ đập phá quán. Mẹ nó. Trần Hạo một tay lấy xì gà quẳng xuống đất, cầm lấy trên bàn bộ đàm ấn xuống nút cồn. Xoẹt xẹt dòng điện tiếng vang lên. A Khôn, tiểu tử này là đến phá quán, đừng cho hắn tùy tiện rời khỏi. Chương 09, cắt điện chương 09, cắt điện trung quanh kêu rên cùng gầm thét, tại Diệp Phàm mà nói, bất quá là ồn ào bối cảnh âm. Hắn không nhìn sủi lơ trên mặt đất mập mạp, cũng không nhìn hai mắt xích hồng, giống như điên mắt kiếm gọng vàng nam. Hắn chỉ là vươn tay, đem trước mặt đống kia tích như núi màu đen thẻ đánh bạc, một viên địa sửa sang lại tới. 10 vạn một chồng, chỉnh tề địa xếp trong chất. 250 vạn. Đối với người bình thường tới nói, đây là cả một đời đều khó mà với tới tài phú. Nhưng đối Diệp Phàm mà nói, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Một cái để hắn tạm thời thoát khỏi quân bách, có thể an tâm chờ đợi thân thể thuộc tính tiếp tục tăng gấp đội điểm xuất phát. Không sai biệt lắm, nên thu tay lại. Ngay tại hắn đem cuối cùng một viên thẻ đánh bạc gấp lại chỉnh tề thời điểm, nguyên bản huyên náo đám người bỗng nhiên giống như là bị một con bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, quỷ dị an tĩnh lại. Một bầu không khí tăng tốc, từ sòng bạc hậu phương cấp tốc lan tràn ra. Đám người tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một cái vóc người khôi ngô, trên mặt giữ tợn trắng hán, chính lại bước lưu tinh đi tới. Hắn mặc một bộ căng cứng áo ba lỗ màu đen, chân trụi cánh tay bên trên hoa văn một đầu giữ tợn qua vai long. Phía sau hắn còn đi theo 4 tên đồng dạng mặc áo đen, thần sắc bất thiện tay chân. Kẻ đến không thiện. Tráng hán chính là Trần Hạo số 1 tay chân, A Khôn. Hắn đi thẳng tới chiếu bạc trước, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt, giống chim ưng đồng dạng khóa chặt Diệp Phàm, cùng trước mặt hắn đống kia màu đen thẻ đánh bạc. 4 tên tay chân cấp tốc tản ra, đem Diệp Phàm tính cả toàn bộ chiếu bạc, ẩn ẩn bao vây lại. Nguyên bản còn đắm chìm trong thua tiền trong thống khổ đổ khách nhóm, giờ phút này cũng đã nhận ra không thích hợp, nhao nhao im lặng, khẩn trương nhìn xem một màn này. Bằng hữu, vận may rất vượng a. A Khôn mở miệng, tiếng nói thô lệ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Hắn không có trực tiếp động thủ, mà là dùng ngón tay điểm một cái mặt bàn. Bất quá, tại chúng ta chỗ này, vận khí quá tốt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn mím môi, lộ ra một ngụm bị hun khói đến phát hoàng răng. Đem thẻ đánh bạc lưu lại, người có thể đi. Hôm nay việc này, coi như chưa từng xảy ra. Uy hiếp trắng trợn. Mắt kiếng gọng vàng nam nghe xong, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Phàm thét to, Khôn ca. Hắn chơi bẩn. Hắn nhất định là chơi bẩn. Bằng không thì không có khả năng tay cầm đều thắng. Cái kia co quắp trên mặt đất mập mạp cũng dây rủa lấy đứng lên, phụ hòa nói, đúng. Khôn ca, nhất định phải tra hắn. Đem chúng ta tiền trả cho chúng ta. Có sòng bạc người chỗ dựa, những thứ này thua sạch dân cờ bạc, trong nháy mắt lại tìm về lực lượng. Diệp Phàm rốt cục ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem A Khôn. Hắn thậm chí không có phân cho cái kia hai cái tôm tép nhại nhép một cái dư quang. Chơi bẩn. Hắn nhẹ nhàng địa phun ra ba chữ, sau đó, một vòng cực kỳ nhạt độ cong tại trên mặt hắn hiện hiện. Quy củ là các ngươi định, chia bài là các ngươi người, xuất sắc cũng là các ngươi. Ta chỉ là theo quy củ đặt cược, vận khí tốt thắng tiền. Hắn dừng một chút, tiếp tục dùng loại kia khí định thần nhàn ngữ điệu hỏi lại. Hiện tại, các ngươi là muốn nói, các ngươi sòng bạc tự mình mở trang tử, tự mình mời chia bài, dùng xúc sắc có vấn đề. Vẫn là nói, các ngươi thanh long hội, thua không nổi. A Khôn ra mặt khẽ nhăn một cái. Tiểu tử này, không chỉ có không sợ, thế mà còn dám ngược lại đem một quân. Hắn không còn nói nhảm, kiên nhẫn đã hao hết. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. A Khôn lui về phía sau nửa bước, đối thủ hạ nghiêng nghiêng đầu. Bắt lại cho ta. Đem thẻ đánh bạc cướp về. Ra lệnh một tiếng, cách Diệp Phàm gần nhất hai cái áo đen tay chân, lập tức hổ đói bổ mồi giống như địa vật lên, quả hương bổ giống như đại thủ trực tiếp chụp vào Diệp Phàm trước mặt thẻ đánh bạc đống. Nhưng mà, bọn hắn tay, thất bại. Liên tại bọn hắn sắp tiếp xúc đến thẻ đánh bạc trước trong nháy mắt, Diệp Phàm động. Không có người thấy rõ hắn là thế nào động. Thân ảnh của hắn phảng phất chỉ là tại nguyên chỗ hơi rung nhẹ một chút, nhanh đến trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Xông lên phía trước nhất cái kia tay chân, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cú không cách nào kháng cự kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền đến, phảng phất bị một cú cao tốc chạy xe tải đối diện đục vào. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn nặng nề mà đâm vào A Khôn trên thân. A Khôn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo truyền đến, mang theo cái kia 180 cân thủ hạ, hai người cùng một chỗ lảo đảo hướng về sau lui nhanh. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình, một đạo hắc ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Diệp Phàm. A Khôn chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói cùng mê muội, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị. Cái kia thân thể khôi ngô trong nháy mắt mất đi cân bằng, hai chân cách mặt đất, cả người như là như diều đứt dây, đột nhiên bay ra về phía sau, vượt qua mấy trường chiếu bạc, cuối cùng ầm ầm một tiếng, chật vật té ngã trên đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, há miệng, lại phun ra một ngụm hỗn tạp dịch vị máu tươi. Toàn trường tĩnh mịch. Hai gã khác chuẩn bị động thủ tay chân, động tác cứng đờ dừng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem nằm trên mặt đất không biết sống chết đồng bạn cùng rên thống khổ A Khôn, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Quá nhanh, cũng quá hung ác. Đó căn bản không phải đánh nhau, đây là đơn phương nghiền ép. Đám người hỗn loạn biên giới, Bạch Ngọc Tình cặp kia xinh đẹp con người, tại thời khắc này đống nhiên qua vào. Lực lượng thật mạnh, tốc độ thật nhanh. Nàng muốn cho là Diệp Phàm chỉ là cái cảm giác nhạy cảm người bình thường, nhiều nhất luyện qua mấy năm cái đấu. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó buộc phát ra thực lực, đã vượt xa khỏi nàng đối cao thủ nhận biết phạm chủ. Cái này nam nhân, tuyệt đối không phải người bình thường. Sự xuất hiện của hắn, đã triệt để làm rối loạn vốn có kế hoạch. Bạch Ngọc Tình quyết định thật nhanh, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Diệp Phàm hấp dẫn, nàng lặng yên không một tiếng động lui lại, cấp tốc tới gần bên tường một chỗ không chút nào thu hút phối địa dương. Nàng dùng thân thể ngăn trở ánh mắt của người khác, từ trong sách tay xuất ra một cái ngụy trang thành son môi vi hình máy truyền tin, dùng chỉ có tự mình có thể nghe thấy thanh âm cực nhanh nói vài câu ám ngữ. Hiện trường ngoài ý muốn nổi lên biến số, hành động sớm. Lặp lại, hành động sớm. Nguyên bản, nàng cùng phía ngoài Vương Chí ước định cẩn thận chờ đến tối 12 giờ, song bạc dòng người tán đi hơn phân nửa về sau lại động thủ. Nhưng là hiện tại, Diệp Phàm cái này to lớn biến số, làm cho cả sòng bạc đều ở mất khống chế biên giới. Một khi Trần Hạo chuẩn bị ở sau đổi tới, bộc phát đại quy mô xung đột, hậu quả khó mà lường được. Nàng nhất định phải lập tức gây ra hỗn loạn, vì phía ngoài đồng sự sáng tạo đột nhập cơ hội. Làm ra quyết định đồng thời, nàng một cái tay khác đã làm ra một cái cực kỳ ẩn nấp thủ thế. Mà chiếu bạc bên này, Diệp Phàm đã không có hứng thú lại nhìn một mắt trên đất A Khôn. Hắn biết, tự mình nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hắn đi đến phụ trách hối đoái thẻ đánh bạc trước quầy, đem cái kia 250 vạn thẻ đánh bạc nặng nề mà vô lên bàn. Đổi tiền. Trong quầy nhân viên công tác là cái trẻ tuổi nữ hài, đã sớm bị vừa rồi chàng diện dọa đến hoa dung thất sắc, giờ phút này nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, càng là toàn thân phát run, nói đều nói không nên lời. Diệp Phàm không có thúc giục, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng hắn tồn tại bản thân, chính là một loại vô hình uy áp. Một tên giống như là chủ quản nam nhân vội vàng chạy tới, hắn nhìn thoáng qua nơi xa còn tại dãy rùa A Khôn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn không dám có bất kỳ nói nhảm, lập tức chỉ huy phát run nữ hải, đem thẻ đánh bạc hối đoái thành tiền mặt. Một bó lại một bó mới tinh tiền mặt bị từ trong tủ bảo hiểm lấy ra, chồng chất tại trên quầy. Diệp Phàm từ bên cạnh cầm qua một cái sòng bạc dùng để chở tiền màu đen ba lô, đem cái kia 250 vạn tiền mặt toàn bộ nhét đi vào. Hắn kéo lên khóa kéo, đem chiếu nặng ba lô lắp tại trên bay, sau đó quay người, sải bước hướng lấy lúc đến cái kia bộ thang máy đi đến. Chỗ hắn đi qua, đám người tự động tách ra, lặng ngắt như tờ. Trước đó những cái kia chảo phúng qua hắn đổ khách, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, liền nhìn hắn một mắt dũng khí đều không có. Mấy cái kia may mắn còn sống sót áo đen tay chân, cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu địa đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn rời đi, không dám lên trước ngăn cản. Ngay tại Diệp Phàm đi đến thang máy trước, sắp đè xuống cái nút một khắc này, song bạc một chỗ khác nơi hẻo lánh bên trong, Bạch Ngọc Tỉnh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng từ trong sách tay lấy ra một viên thoạt nhìn như là cài tóc mảnh kim loại, lấy một loại chuyên nghiệp mà mau lẹ thủ pháp, đột nhiên cắm vào phối điện dương cái nào đó hạch tâm trong khe hở. Ầm, một chuỗi chướng mắt điện hỏa hoa nổ tung. Ba, một tiếng vang dọn. Toàn bộ xa hoa ồn ào náo động song bạc ngầm, trong nháy mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Sáng chói thủy tinh đèn treo dập tắt, tất cả chiếu bạc màn hình điện tử màn hắc bình phong liên đối lấy cái kia là lướt âm nhạc cũng im bặt mà dừng. Thế giới tại thời khắc này đã mất đi quang minh cùng thanh âm, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Sau đó, một giây sau, bị đè nén khủng hoảng, như là núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Chương 10, bắt đầu chương 10, bắt đầu hắc ám, không có dấu hiệu nào thôn phệ toàn bộ không gian dưới đất. Phản phất có một con vô hình cự thủ, đột nhiên đã kéo xuống thế giới công tắc nguồn điện. Sáng chói thủy tinh đèn treo trong nháy mắt dập tắt, tất cả trên chiếu bạc ánh đèn cũng theo đó chôn bụi, chỉ còn lại khẩn cấp bảng hướng dẫn sâu kín lục quang, tại đậm đặc trong bóng tối lộ ra quỷ dị mà bất lực. Tĩnh mịch. Một giây đồng hồ tuyệt đối tĩnh mịch. Ngay sau đó, là núi lửa bộc phát giống như khủng hoảng. A. Nữ nhân tiếng thét chói tai đâm rách tiến tĩnh, giống như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện. Kế hoạch của ta. Ai động kế hoạch của ta? Chớ đẩy ta. Cỏ. Ai giẫm ta chân? Tiếng gào, tiếng chửi rủa, tiếng khóc, cái bàn bị đụng đổ tiếng vang, thẻ đánh bạc rơi là tả trên đất thanh thúy tiếng va chạm. Tất cả thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một khúc hỗn loạn cùng sợ hãi hòa âm. Đã mất đi thị giác, nhân loại nguyên thủy nhất sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Trong không khí tràn ngập mồ hôi, nước hoa cùng sợ hãi hỗn hợp lên men gây mũi mũi. Ngay tại mảnh này mạt nhật giống như hỗn loạn bên trong, một đạo thánh quang không hề có điểm báo trước mà lộ ra lên. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, tại ồn ào hoàn cảnh bên trong lại rõ ràng truyền khắp mỗi người lỗ tai. Kia là thang máy đạt tới thanh âm. Tất cả mọi người vô ý thức lần theo thanh âm cùng sáng ngời nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bộ trước đó đem bọn hắn đưa vào mảnh này dục vọng thâm viên thang máy, giờ phút này chính mở rộng ra cửa, minh lượng bạch quang từ kiệu toa bên trong đổ xuống mà ra, trong bóng đêm phát họa ra một cái tràn ngập hy vọng hình chữ nhật. Sáng ngời xua tán đi mọi người trong lòng bộ phận sợ hãi, cũng đốt lên bọn hắn chạy trốn duy nhất hy vọng. Diệp Phàm đứng tại đám người bên ngoài, ba lô dây lưng bị hắn nắm chặt trong tay. Hắc ám đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hắn nhìn xem cái kia bộ lóe lên ánh sáng thang máy, nhất thanh nhị sở địa nhớ kỹ, ngay tại vài giây đồng hồ trước, là cái kia váy đỏ nữ nhân, Bạch Ngọc Tình, dùng một viên ngụy trang thành cái tóc mảnh kim loại, tinh chuẩn địa đâm vào bên cạnh phối địa dương. Là nàng tự tay chế tạo trận này cắt điện. Nhưng vì cái gì, duy chỉ có bộ này thang máy không có cắt điện? Nàng đến cùng có mục đích gì? Cố ý lưu lại một cái lối ra, khiến cái này đổ khách thoát đi. Vẫn là nói, bản thân cái này chính là một cái càng thêm ác độc cả bẫy. Diệp Phàm suy tư cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì người điên cuồng triều đã thay hắn làm ra lựa chọn. Thang máy còn có thể dùng. Đi mau, rời đi cái địa phương quỷ quái này, để cho ta đi vào trước. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thể lý trí cùng thể diện. Mọi người giống như bị điên, lộn nhào hướng lấy cái kia duy nhất ánh sáng rung mánh lao tới, lẫn nhau xô đẩy, lẫn nhau trả đạp. Trước hết nhất chen đến cổng người bị người phía sau dùng sức thúc đẩy đi, người phía sau lại bị cả người phía sau đẩy, nhỏ hẹp thang máy tiệu toa rất nhanh liền bị nhét tràn đầy. Diệp Phàm không hề động, hắn ngược lại lui về phía sau mấy bước, cách xa cái kia phiến điên cuồng vòng xoáy. Hắn lựa chọn lưu lại, hắn không tin bộ này thang máy. Một cái trăm phương ngàn kế gây ra hỗn loạn người, sẽ hảo tâm lưu lại một cái an toàn không ngại đường hầm chạy trốn. Cái này không hợp logic. Một khi thang máy đang lên cao quá trình bên trong xảy ra vấn đề, thì như dây thừng thép đột nhiên đứt gãy, hoặc là kiệu toa bên trong phát sinh bạo tạc. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. Hắn tám lần tại thường nhân tố chất thân thể sát thực cường hãn, nhưng từ sâu vài chục thước dưới mặt đất vật rơi tự do, lại bị đè ép thành một đoàn huyết đục bao vây lấy, coi như không chết, cũng phải rơi một lớp ra. Vì chỉ là 250 bạn, bước lên loại này không biết phong hiểm, không đáng. Nhất định có an toàn hơn ra ngoài phương thức. Diệp Phàm cảm giác lực lặng yên tản ra, bắt đầu dò xét toàn bộ không gian dưới đất kết cấu, tìm kiếm lấy thang lầu hoặc là đường ống thông gió loại hình cầu sinh đường đi. Hỗn loạn bên trong, Bạch Ngọc Tình thân ảnh giống như quỷ mị, trong bóng đêm linh xảo ghé qua, tránh đi tất cả hoảng hốt chạy bừa đám người. Nhiệm vụ của nàng là gây ra hỗn loạn, dẫn đạo cảnh sát tham gia, nhưng nàng cũng chia ra một tia tâm thần, chú ý cái kia đặc thù biến số, Diệp Phàm. Làm nàng nhìn thấy Diệp Phàm chẳng những không có phóng tới thang máy, ngược lại tỉnh táo lui lại, một bộ trí thân sự ngoại tư thái lúc, hành động của nàng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Tiểu tử này không đi. Nàng cố ý giữ lại thang máy điện lực, chính là vì khiến cái này vô tội hoặc là chẳng phải vô tội đổ khách nhóm mau rời khỏi hiện trường, thanh không sân bãi, thuận tiện đến tiếp sau bắt hành động. Hiện tại ngược lại tốt, người khác chèn phá đầu đều muốn đi, hắn lại lưu lại. Còn đầy vẻ xem trò đùa. Bạch Ngọc Tình hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Phàm một quyền đem A Khôn đánh bay chẳng cảnh, cái kia tuyệt không phải người bình thường có thể có lực bộc phát. Hắn không phải người bình thường. Hắn lưu lại, nói không chừng có khác ý đồ. Cùng lúc đó, song bạc chỗ sâu xa hoa bên trong phòng, dự bị nguồn điện khởi động, mấy ngọn khẩn cấp đèn sáng lên, chiếu sáng Trần Hạo xanh sáng mặt. Hắn từ ngắn ngủi trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại. Mẹ nó, cái này căn bản liền không phải ngoài ý muốn. Đầu tiên là có người đến đập phá quán, thắng tiền muốn đi, sau đó đả thương hắn thủ hạ đắc lực nhất, ngay sau đó là một trận bao trùm toàn bộ sòng bạc ngầm tinh chuẩn cắt điện. Vòng này trụ một vòng, rõ ràng là có người muốn làm bọn hắn thanh long hội. A Khôn, A Dũng, A Dương. Trần Hạo tiếng gầm gừ trong phòng quanh quẩn, đi tủ sắt, đem ra hỏa sự tình đều cho lão tử lấy ra. Cái gọi là ra hỏa sự tình chính là súng ngắn. Đây là Trần Hạo át chủ bài, cũng là hắn cảm giác an toàn lớn nhất nơi phát ra. Vì cái này mấy cái từ ngoại cảnh buôn lậu con buôn trên tay mua được hàng lậu, hắn tiêu hết thanh long hội gần nửa năm thu nhập. Tại cái này quốc gia, muốn nắm giữ một thanh có thể vang lên chân thiết, nó độ khó cùng đại giới, viễn siêu tưởng tượng của ngoại nhân. Cái này mấy cái thương, là hắn dùng để chấn tràng tử cùng bảo mệnh, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn ngửi được hủy diệt nguy cơ. Song bạc bên ngoài, dưới bóng đêm đường đi, nhất phẩm ngự chân đại môn, bắt đầu không ngừng có người lộn nhào điệu lao ra. Trên mặt bọn họ mang theo sống sót sau tai nạn hoảng sợ, quần áo không chỉnh tề, thậm chí có người ngay cả giày đều chạy mất. Dừng ở góc đường một cỗ màu đen xe thương vụ bên trong, Vương Chí ấn xuống máy truyền tin chốt mở. Cá đã ra lưới, các đơn vị chú ý, chuẩn bị thu lưới. Hắn mới vừa thu được Bạch Ngọc Tình dùng ám ngữ gửi tới một đầu cuối cùng tin tức, hành động sớm, mục tiêu nhân vật Trần Hạo còn tại trong tràng, khả năng nắm giữ vũ khí. Liên hệ cảnh sát giao thông bộ môn, lập tức đối xung quanh quảng trường tiến hành giao thông quản chế. Nhanh, tay bắn tỉa vào chỗ hay chưa? Chăm chăm chết tất cả lối ra. Một tổ tổ hai, cùng ta từ cửa chính đột nhập. Ba tổ bốn tổ, phong tỏa sau ngõ hẻm cùng tất cả miệng thông gió. Một con rồi đều không cho thả ra. Tương đạo mệnh lệnh bị cấp tốc hạ đạn, nguyên bản ngụy trang thành người qua đường cùng lái xe đám cảnh sát, trong nháy mắt hóa thân thành trang bị tinh lương chiến sĩ. Song bạc ngầm bên trong, cầm tới thương A Khôn, bên hông căng phồng, trên mặt lần nữa khôi phục hung hãn. Hắn mang theo hai cái đồng dạng vũ trang lên tiểu đệ, đang chuẩn bị đi giữ vững cửa thang máy, đem cái kia gọi Diệp Phàm tiểu tử phá hỏng ở phía dưới. Hắn vừa đi chưa được hai bước, một thân ảnh liền từ bên cạnh góc tối bên trong đi ra, vừa vặn chặn đường đi của hắn lại. "Ngộ như vậy, là đi chỗ nào a?" A Khôn bước chân dừng lại, định thần nhìn lại. Là Diệp Phàm. Trong tay hắn còn cầm cái kia tràn đầy tiền mặt màu đen ba lô, một mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình. A Khôn tay vô ý thức sở về phía bên hông. Chương 11, trăm vạn rút lui chương 11, trăm vạn rút lui trong bóng tối, A Khôn thủ hạ ý thức sở về phía bên hông, cái kia băng lãnh cứng rắn xúc cảm, để hắn một lần nữa tìm về lực lượng. Hắn từ trong bóng tối móc ra một thanh đen xì súng ngắn, nòng súng lạnh như băng tại khẩn cấp đèn ánh sáng yếu ớt dưới, nhắm ngay Diệp Phàm phương hướng. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau." A Khôn tiếng nói âm tàn, mang theo một loại nắm giữ quyền sinh sát tàn nhẫn, nhưng là hiện tại, đem cái túi sách kia để xuống cho ta. Bằng không thì, lão tử để ngươi chết dưới đất này, cả một đời đều già không được. Thương. Đây là khắc vào hiện đại xã hội văn minh bên trong, mỗi một người bình thường ghen chỗ sâu sợ hãi. Nó đại biểu cho quy tắc kết thúc, đại biểu cho bạo lực cực hạn. Nhưng mà, Diệp Phàm vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có chút nào cải biến. Tám lần tại thường nhân tính lực, để hắn có thể rõ ràng bắt được A Khôn bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ thô trọng thở dốc, có thể khóa chặt chi kia súng ngắn trong bóng đêm bởi vì cánh tay khẽ run mà sinh ra nhỏ bé phương vị biến hóa. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia thanh chí mạng vũ khí, bất quá là một khối băng lãnh kim loại. Hắn thậm chí còn mang theo một tia nghiền ngẫm, hỏi ngược một câu: "Ngươi xác định tại đen như vậy địa phương, ngươi có thể so sánh ta càng nhanh?" Câu nói này, giống một cây nung đỏ sắc khí, hung hăng đâm vào A Khôn thần kinh. Nhục nhã. Đây là Trần Trụi nhục nhã. Một cái bị thương chỉ vào người, không chỉ có không sợ, thế mà còn dám trái lại khiêu khích. Con mẹ nó ngươi muốn chết. A Khôn bị triệt để chọc giận, sát ý tăng vọt, trụ tại trên có súng ngón trỏ bỗng nhiên liền muốn dùng sức. Cũng liền tại hắn sắp bóp cò một sát na kia, Diệp Phàm động. Thân thể của hắn phảng phất không có trọng lượng, lại phảng phất hóa thành một đạo dung nhập hắc ám cái bóng, cả người giống như quỷ mị trong nháy mắt gia tốc, tại A Khôn thị giác trong góc chết hoàn toàn biến mất. A Khôn chỉ cảm thấy trước mắt không còn, cái kia nguyên bản đứng tại phía trước thân ảnh, chống không tan biến mất. Không được. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, vừa định thay đổi họng súng. Một cú bén nhọn đến cực hạn kịch liệt đau nhức, đột nhiên từ hắn cầm súng cổ tay phải chỗ truyền đến. Đó là một loại phảng phất bị cốt thép hung hăng rút chúng đau đớn, lực đạo xuyên thấu da thịt, trực kích xương cốt. "Ách a." A Khôn phát ra một tiếng ngắn ngủi rên, cổ tay tê dần, rốt cuộc cầm không được bất kỳ vật gì. Bịch. Cái kia thanh bị hắn coi là cuối cùng dựa vào súng ngắn, rơi khỏi tay, rơi xuống tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Diệp Phàm thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn phía cạnh, vừa mới một kích kia, lực đạo nắm đến vừa đúng, đã có thể để cho A Khôn kịch liệt đau nhức buông tay, lại không đến mức trực tiếp tạo thành bị vỡ nát gãy xương. Sạch sẽ, lưu loát. Hai gã khác đồng dạng nắm giữ vũ khí tay chân, cuối cùng từ cái này điện quang thạch hỏa biến cố bên trong kịp phản ứng. Bọn hắn không chút do dự, lập tức từ hai cái phương hướng khác nhau, hướng phía Diệp Phàm vị trí bọc đánh tới, ý đồ hình thành hỏa lực đan sen. Nhưng mà, bọn hắn tất cả động tác, tại Diệp Phàm cảm giác bên trong, đều giống như bị thả chậm vô số lần điện ảnh ống kính. Tiếng bước chân phương vị, quần áo ma sát không khí nhỏ bé tiếng vang, thậm chí ngay cả bọn hắn bởi vì khẩn trương mà tăng tốc nhịp tim, đều rõ ràng truyền vào Diệp Phàm trong tai. Tại tám lần tại thường nhân tính lực và tinh thần lực trước mặt, hắc ám không những không phải trở ngại, ngược lại thành hắn che chở tốt nhất. Hắn thậm chí không cần dùng con mắt đi xem, liền có thể trong đầu tạo dựng ra hai người tất cả tẩu vị cùng bước kế tiếp động tác. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Diệp Phàm động, thân hình nhanh như thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, liên tục hai cước đá ra. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm muộn nhục thể tiếng va đập gần như đồng thời vang lên. Một tên tay chân bị tinh chuẩn địa đá trúng đầu gối, toàn bộ chân trong nháy mắt mất đi trèo chống lực, kêu thảm quỷ giảm xuống đất. Một tên khác tay chân thì bị một cước đạp trúng phần bụng nguy hiểm, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt cong thành con tôm, ngay cả hừ đều hừ không ra, trực tiếp ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Thoáng qua ở giữa, ba tên cầm súng tay chân, toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Đây là 8 lần tố chất thân thể mang tới thực lực kinh khủng. Đợi đến ngày mai lang thần, thuộc tính lật đến 16 lần, hậu thiên 32 lần. Có lẽ đến lúc đó, tự mình căn bản không cần động thủ, chỉ là bằng vào tinh thần lực áp, liền có thể khiến cái này người bình thường triệt để sụp đổ. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn. Song bạc nơi hẻo lánh trong bóng tối, Bạch Ngọc Tình mắt thấy đây hết thảy, nàng cặp kia luôn luôn duy trì tỉnh táo cùng chuyên nghiệp con người xinh đẹp, giờ phút này biết đầy khó có thể tin rung động. Đó là cái gì tốc độ? Đó là cái gì lực lượng? Tay không đoạt súng, trong nháy mắt chế phục ba tên cầm súng trưởng thành nam tính, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thậm chí mang theo một loại bạo lực mỹ cảm. Cái này đã vượt xa khỏi nhân loại thể năng cực hạn phạm chủ. cái này gọi Diệp Phàm nam nhân tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn tồn tại bản thân liền là một cái cự đại biến số. Bạch Ngọc Tình trong đầu phi tốc vận chuyển. Phía ngoài Vương Chí bọn hắn lập tức liền muốn đột nhập, nếu để cho bọn hắn cùng Diệp Phàm cái quái vật này đụng vào, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì không thể dự đoán sự tình. Nhất định phải để hắn đi, để hắn lập tức rời đi nơi này, để tránh ảnh hưởng đến tiếp sau đối Trần Hạo bắt hành động. Nàng quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Bạch Ngọc Tình lặng yên không một tiếng động từ trong sách tay lấy ra một cái ngụy trang thành nạp điện bảo bộ dáng màu đen khối lập phương ấn xuống phía trên một cái không chút nào thu hút cái nút. Ông, một cỗ vô hình điện từ mạch sung, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Chỉ một thoáng, trong sòng bạc tất cả còn tại vận hành thiết bị điện tử, bao quát hệ thống theo dõi, cùng Trần Hạo đám người trong tay bộ đàm, trên màn hình đều hiện lên một mảnh bông tuyết, lập tức phát ra một trận xoẹt xẹt xoẹt xẹt dòng điện tạc âm, triệt để lâm vào tê liệt. Uy, uy, A Khôn, thu được trả lời. Xa hoa bên trong phòng, Trần Hạo đối mất linh bộ đàm điên cuồng gào thét, nhưng đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch âm thanh bận. Chiếu bạc bên này, Diệp Phàm bén nhạy đã nhận ra trong không khí cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sóng điện tự động. Hắn vô ý thức hướng phía ba động đầu nguồn phương hướng nhìn thoáng qua. Mặc dù hắc ám, nhưng hắn cường đại cảm giác lực vẫn là bắt được cái kia váy đỏ nữ nhân hình dáng. Là nàng. Nàng lại xuất thủ. Đầu tiên là cắt điện gây ra hỗn loạn, hiện tại lại tiến hành điện từ quấy nhiễu, chặt đứt sòng bạc trong ngoài liên hệ. Đây không phải tại nhắm vào mình, ngược lại giống như là tại trợ giúp tự mình. Diệp Phàm trong nháy mắt lĩnh hội phần này giấu ở hỗn loạn phía dưới thiện ý. Nữ nhân này muốn cho tự mình thừa dịp loạn rời đi. Hắn không do dự nữa, lợi dụng vị giá này hỗn loạn cùng tín hiệu quấy nhiễu cửa sổ kỳ, đem tinh thần lực cảm giác mở tối đa, phi tốc quét nhìn toàn bộ không gian dưới đất kiến trúc kết cấu. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái vắng vẻ gian tạp vật nơi hẻo lánh, tìm được một cái bị hàng rào sắt phong bế hình vuông cửa hang. Một cái thông hướng mặt đất vứt bỏ đường ống thông gió cửa vào. Diệp Phàm không tiếp tục để ý trên mặt đất rên rỉ tay chân, nhấc lên cái kia đổ đầy tiền mặt nặng nề ba lô, thân hình lóe lên, liền biến mất tại gian tạp vật trong bóng tối. Hắn hai ba lần liền bạo lực giật ra dị xét hàng rào sắt, lộ ra bên trong chật hẹp tĩnh mịch đường ống. Không chần chờ chút nào, Diệp Phàm đem ba lô vung ra trên lưng, cả người nhanh nhẹn địa chui vào. Đường ống bên trong tràn ngập một cỗ năm xưa cho bụi cùng mùi nấm mốc, không gian chật hẹp đến chỉ chứa một người miễn cưỡng bò. Ngay tại hắn điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị phát lực leo lên phía trên một khắc này. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đột nhiên từ hắn phía dưới sòng bạc đại sảnh truyền đến. Kia là kiên cố cửa hợp kim bị bạo lực phá vỡ thanh âm. Ngay sau đó, mấy đạo chướng mắt đến cực hạn cường quang đèn tin có sáng, xé rách sòng bạc hắc ám, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Không được núp đích. Cảnh sát, toàn bộ ôm đầu ngồi xuống. Đội trưởng Vương Chí một ngựa đi đầu, dẫn theo võ trang đầy đủ đột kích đội viên, như là thần binh trên trời rơi xuống, trong nháy mắt khống chế toàn bộ chẳng diện. Chướng mắt cường quang cùng giống giận rung trời, thuận đường ống thông gió lối vào, thẳng tắp rớt vào. Diệp Phàm thân thể nhanh chóng biến mất tại chật hẹp đường ống bên trong. Chương 12, đường ống thông gió bên trong chật hẹp làm cho người khác ngạt thở, năm xưa cho bụi cùng kim loại dị xét mùi hỗn tạp cùng một chỗ, sắp đến người hết hầu ngứa. Phía dưới sòng bạc đại sảnh truyền đến bạo hưởng cùng gầm thét, tại ống sắt đạo nội bị bóp méo, phóng đại, tạo thành ông ông tác hưởng kinh khủng hồi âm, phản phất có vô số cái tay vô hình tại nằm kéo mắt cá chân hắn. Không được núp đích. Cảnh sát, toàn bộ ông đầu ngồi xuống. Hắn không có bối rối chút nào, thậm chí liên tâm nhảy đều không có tăng tốc một phần. Kỳ thật coi như bị phát hiện cũng không quan trọng. Lấy hắn hiện tại 8 lần tại thường nhân tố chất thân thể, từ một đám cảnh sát bình thường trong tay đào thoát, cũng không phải là việc khó. Nhưng này về sau đâu? Vô cùng vô tận phiền phức sẽ theo nhau mà tới. Thân phận của mình tin tức sẽ bị xếp vào trọng điểm chú ý danh sách, mọi cử động sẽ bị đặt kính lúc hạ. Đến lúc đó, thân thể dị thường đem cũng không còn cách nào dùng thiên phú dị bẩm để che giấu. Hắn không muốn gây loại phiền phức này. Chỉ tại tự mình có được tuyệt đối nghiền ép hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng trước đó, khiêm tốn phát dục mới là vương đạo. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, động tác của hắn không có một lát ngừng. Phía trước xuất hiện một đoạn gần như 90 độ chuyển hướng S hình đường ống, tiếp lời chỗ hiện đầy bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà nết lên bén nhọn kim loại một vạch nhỏ như sợi lông, đối với người bình thường tới nói, nơi này chính là tuyệt lộ. Nhưng Diệp Phàm chỉ là hơi điều chỉnh một chút phát lực phương thức. Toàn thân hắn cơ bắp lấy một loại cực kỳ cân đối phương thức kéo căng, thay đổi phát lực, eo hạch tâm đống nhiên vặn một cái, cả người tựa như một đầu không có xương cốt mãng xà, lấy một cái thường nhân tuyệt đối không cách nào làm được góc độ, cưỡng ép thay đổi thân thể, ngạnh sinh sinh chen vào. Xoẹt xẹt, sắc bén kim loại biên giới xẹt qua phần lưng của hắn cùng cánh tay, vải vóc tùy tiện bị xé nứt, cùng làn da ma sát phát ra một trận rợn người tiếng vang. Đổi lại người bình thường, giờ phút này sớm đã ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Có thể đối Diệp Phàm mà nói, 8 lần tại thường nhân thể chất để ra của hắn cùng bộ phận cơ thịt đều có được viễn siêu thường nhân nhận tính và cường độ. Điểm ấy trình độ ma sát, vẹn vẹn lưu lại mấy đạo thiện thiện bệnh ấn, ngay cả da giấy cũng không từng chân chính phá bỡ. Hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có một loại bị vật cứng thổi qua cùng cảm giác. Cùng lúc đó, sau mạc đại sảnh, đột kích đội viên đã hoàn toàn khống chế tràn diện, tất cả đồ khách cùng thanh long hội tầng dưới chốt tiểu đệ đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đội trưởng Vương Chí cầm trong tay súng lục, ánh mắt sắc bén địa quét mắt hiện trường, rất nhanh, sự chú ý của hắn liền rơi vào cái kia vắng vẻ gian tạm vật cổng. Nơi đó, một cái vốn nên hàn chết miệng thông gió hàng rào sắt, giờ phút này lại bị bạo lực giật ra, vặn vẹo biến hình địa ném ở một bên, lộ ra một cái đen xỉ cửa hang. Có người từ nơi này chạy. Vương Chí kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán, lập tức phong tỏa mặt đất tất cả lối ra. Cha đầu này đường ống thông gió đầu cuối vị trí, Vương Chí thông qua bộ đàm quả quyết hạ lệnh, nhưng hắn trọng tâm cũng không chết đi, một tổ tổ hai, mục tiêu chủ yếu là Trần Hạo. Tìm kiếm cho ta. Hắn khẳng định có ám đạo. Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát bước nhanh chạy tới báo cáo. "Đội trưởng, Trần Hạo mang theo mấy cái hạch tâm thành viên từ văn phòng ám đạo chạy. Chúng ta người ngay tại truy. Mặt khác, căn cứ hiện trường bắt được nhân viên sơ bộ khẩu cung, từ đường ống thông gió đào tẩu người kia, hẳn là trước đó tại xúc sắc bảo trên bàn thắng tiền cái kia, cùng Trần Hạo bọn hắn không phải cùng một bọn, chúng ta." Vương Chí lông mày vận thành một cái chữ xuyên. "Không phải cùng một bọn." "Đúng, tựa như là đến đập phá quán, còn đả thương Trần Hạo số một tay chân A Khôn." Vương Chí đầu góc phi tốc chuyển động. Bắt Thanh Long hội mới là đêm nay hàng đầu nhiệm vụ, cái này đột nhiên xuất hiện quá Giang Long mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chỉ cần hắn không trở ngại chủ yếu hành động. Vậy trước tiên mặc kệ hắn. Vương Chí quyết định thật nhanh, tập trung lực lượng, cần phải đem Trần Hạo cho ta bắt trở về. Một bên khác, Diệp Phàm trước mắt rốt cục lộ ra một tia sáng. Hắn đã bỏ tới đường ống thông gió cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy ra tích đẩy cho bụi cách rào, cả người hắn lặng lẽ y mắng âm thanh địa từ cao cỡ nửa người đường ống miệng trở ra, hai chân vững vàng rơi xuống đất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Đây là một cái vứt bỏ ba lô phòng, to lớn nổi hơi tính tính địa đứng sừng sững ở nơi hẻo lánh, giống một đầu trầm mặc sắt thép cự thú, trong không khí tràn ngập một cỗ dầu máy cùng bụi đất hỗn hợp đặc biệt mùi. Hắn đem trên lưng ba lô gỡ xuống, kéo ra khóa kéo nhìn thoáng qua. 25 chói dùng giấy da trâu cuốn lại chỉnh tề tiền mặt, một bó không nhiều, một bó không ít, tính tính địa nằm ở bên trong. 250 vạn tiền mặt, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại hắn kéo lên khóa kéo, chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, ba lô phòng cái kia phiến vết dỉ loang lổ cửa sắt bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thức tha thân ảnh màu đỏ, ngăn chặn lối ra duy nhất. Là Bạch Ngọc Tình. Nàng không có mặc cảnh phục, vẫn như cũng là cái kia thân đáng chú ý váy dài màu đỏ, chỉ là giờ phút này trên mặt nàng không còn có trong sòng bạc vũ mị cùng phong tình, thay vào đó là một loại chức nghiệp hóa xem kỹ cùng phức tạp. Tấm mắt của nàng tại Diệp Phàm trên mặt dừng lại một giây, lập tức chậm rãi rời xuống, rơi vào trong tay hắn cái kia căng phồng màu đen ba lô bên trên. Không khí phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Bạch Ngọc Tình không có đi vào mèo, đi thẳng vào vấn đề. "Ngươi không phải phổ thông dân cơ bạc." Nàng tiếng nói mát lạnh, mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. "Số tiền kia, ngươi cầm không đi." Nàng đi về phía trước một bước, tới gần khí chẳng để cái này không gian thu hẹp trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Dựa theo quy định, trong sòng bạc tất cả tiền đánh bạc đều thuộc về có liên quan vụ án tiền tham ô, cần thống nhất đoạt lại. Ngươi đem nó lưu lại, ta có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cam đoan thân phận của ngươi tin tức sẽ không xuất hiện tại đêm nay bất luận cái gì một phần hành động trong báo cáo. Lời này, không thể nghi ngờ là một loại tối hậu thư. Dùng xóa đi hắn tồn tại vết tích, đem đổi lấy cái này 250 vạn. Diệp Phàm nghe nàng, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Cảnh sát, cái suy đoán này rốt cục được chứng minh. Từ nàng chế tạo cắt điện, đến tiến hành điện tử quấy nhiễu, lại đến giờ phút này tình chuẩn xuất hiện tại tự mình đào vong điểm cuối cùng, cái này một hệ liệt chuyên nghiệp mà quả quyết hành động, đều chỉ hướng cái này duy nhất thân phận. Nàng không phải đang giúp mình, mà là tại thanh tràng, thanh lý mất chính mình cái này không thể không biến số, lấy bảo đảm cảnh sát bắt hành động thuận lợi tiến hành. Hết thể đều nói thông được. Diệp Phàm đống nhiên cười. Hắn không có phủ nhận, cũng không có tranh luận, chẳng qua là khi lấy Bạch Ngọc Tình trước mặt, lần nữa kéo ra ba lô khóa kéo. Soạn. Hắn đưa tay đi vào, trực tiếp cầm ra thật dày một chồng, chọn vẹn 5 chói tiền mặt, tiện tay đưa tới. Vất vả phí. Thật đơn giản ba chữ, lại làm cho Bạch Ngọc Tình cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng qua Diệp Phàm có thể sẽ có các loại phản ứng. Kinh hoàng, phẫn nộ, giải thích, thậm chí là bạo lực phản kháng. Nhưng nàng duy trì có không nghĩ tới, hắn sẽ là loại phản ứng này. Hắn đây là tại làm gì? Dùng tiền tham ô đến hối lộ chính mình cái này cảnh sát. Vẫn là nói, đây là một loại nhục nhã. Về phân số tiền kia, Diệp Phàm đem cái kia 5 vạn khối tiền nhét vào Bạch Ngọc Tình bởi vì kinh ngạc mà không có kịp thời thu hồi trong tay, sau đó kéo lên ba lô khóa kéo, một lần nữa vung ra trên lưng, ta bằng bạn sự thắng. Nói xong, hắn thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều nàng một mắt, cứ như vậy nghiêng người từ bên người nàng đi qua, đi thẳng tới ba lô phòng bên ngoài cái kia phiến thâm trầm bóng đêm. Bạch Ngọc Tình cứng tại chỗ, trong tay còn bưng lấy cái kia chiếu nặng 5 vạn khối tiền mặt, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm là chân thật như vậy, lại như thế hoang đường. Nàng nhìn xem cái kia thông dong bóng lưng rời đi, cái kia tại tuyệt đối hỗn loạn cùng trong nguy cấp, từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối tỉnh táo cùng tự tin bóng lưng, lần thứ nhất, đối với mình vẫn lấy làm tiêu ngạo lực không chế, sinh ra dao động. Cái bóng lưng kia, thật sâu lạc ấn tại nàng trong đầu. Chương 13, Diệp Phàm đi ra hoa lô phòng, Dạ Phong mang theo một chút hơi lạnh đập vào mặt, xua tán đi đường ống bên trong lộn ngạt. Hắn hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, dung nhập thành đô thâm trầm trong bóng đêm. Trên lưng cái kia chứa 250 vạn tiền mặt ba lô chịu nặng, nhưng hắn bộ pháp lại dị thường nhẹ nhàng, không có chút nào vướng víu. Đây là hắn đời này lần thứ nhất tự tay đụng chạm đến nhiều như vậy tiền. Nói không kích động, kia là giả. Tại trước đây không lâu, hắn vẫn là cái kia vì mấy ngàn khối tiền sinh hoạt mà buôn ba tiểu tử nghèo, bị giá phòng, xe bay những thứ này thế tục gông xiềng một mực buộc chặt. Cũng coi là cho lúc trước tự mình một cái công đạo. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng không tự giác địa câu lên một vòng đường cong. Qua đi cái kia Diệp Phàm, tất cả mộng tưởng và chấp niệm, tựa hồ cũng cùng tiền tài cùng cái gọi là thành công có quan hệ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Vận mệnh cho hắn một phần không có gì sánh kịp quà tặng, tiền tài đã từ nhân sinh của hắn mục tiêu giáng cấp thành một cái tiện tay có thể đến công cụ. Hắn quyết định, ngày mai liền đi đem mình bây giờ ở căn này nhà trọ mua lại. Không lớn, nhưng đầy đủ an ổn. Về phần tiền còn lại, tùy tiện tìm một chỗ tồn liền tốt. Dù sao theo thực lực tăng trưởng, hắn muốn kiếm tiền sẽ chỉ càng ngày càng đơn giản. Có lẽ, đến đằng sau, trong truyền thuyết sửa đá thành vàng, cũng không phải không có khả năng. Mắt nhìn điện thoại, thời gian đã tiếp cận nửa đêm 12 giờ. Diệp Phàm trên đường đi về nhà, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. 8 lần cường độ thân thể, liền đã như thế biến thái. Vậy nếu là 16 lần đâu? Cùng lúc đó, vứt bỏ ba lô phòng bên trong, Bạch Ngọc Tình còn ngây người tại nguyên chỗ. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia thật dày một chồng, trọn vẹn 5 vạn khối tiền mặt, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm là chân thật như vậy, lại là như thế hoang đường. Trong đầu của nàng, lặp đi lặp lại chiếu lại lấy Diệp Phàm trước khi rời đi mỗi một cái động tác, mỗi một cái nhỏ xíu phản ứng. Nam nhân kia, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến đáng sợ. Đối mặt cảnh sát, đối mặt khả năng bị mất khoản tiền lớn, hắn không có một tơ một hào bối rối, ngược lại dùng một loại gần như nhục nhã phương thức, cho mình một bút bất bả phí. Cuối cùng là như thế nào một người? Một cô manh liệt đến cực hạn lòng hiếu kỳ, tại nàng đấy lòng điên cuồng sinh sôi. Lực lượng của hắn vì sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại lấy tự mình nhận biết bên ngoài bí ẩn? Võ giả, dị năng giả, vẫn là nói, vẹn vẹn thiên phú dị bẩm, khí lực đặc biệt lớn mà thôi. Không, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị chính nàng phủ định. Đơn thuần khí lực lớn, căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Cái kia bị bạo lực giật ra, vằn mèo biến hình miệng thông gió hàng rào sắt, còn tại im lặng kể rõ Diệp Phàm cái kia kinh khủng đến không phải người tố chất thân thể. Diệp Phàm về tới tự mình phòng cho thuê, khoảng cách nửa đêm không giờ, còn có không đến một giờ. Hắn đem trong ba lô 250 vạn tiền mặt lấy ra ngoài, nhét vào gầm giường một cái sẽ không tùy tiện bị chú ý tới hốc tối bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn đi vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, cũng rửa đi đường ống bên trong nhiễm cho bụi cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Những cái kia bị kim loại một vạch nhỏ như sợi lông vạch ra bật ngấn, giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không thấy, làn da chân bóng như sơ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, một cỗ mênh mông lực lượng tại huyết mạch chỗ sâu lao nhanh không thôi, chờ mong cái kia sắp đến thủy biến. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, làm trên tường đồng hồ kim đồng hồ tinh chuẩn địa chỉ hướng 12 giờ chỉnh sát na. Một đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở, đúng giờ tại Diệp Phàm trong đầu vang lên. Thể chất, tinh thần lực gấp bội thành công. Trước mắt là người bình thường 16 lần. Và anh, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bằng bạn, đều muốn mãnh liệt nhiệt lưu, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Nếu như nói trước đó gấp bội là nước gấm nấu hết xanh, vậy lần này chính là đem một khối nung đỏ bàn ủi, đột nhiên ngâm vào trong nước đá. Thân thể của hắn phảng phất bị đầu nhập vào một tòa vô hình lò luyện, tiến hành tầng sâu nhất rèn luyện cùng tái tạo. Xương cốt, cơ bắp, da thịt, thậm chí mỗi một cái tế bào đều tại cố lực lượng này cọ rửa dưới, phát ra thỏa mãn reo hò. Tinh thần lực càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, nếu như nói trước đó là một mảnh hồ nước, hiện tại thì hóa thành vô ngần tinh hải, hạo hãn thâm thúy. Diệp Phàm chậm rãi giơ tay lên, tùy ý điệu nhất nắm. 3. Trước người hắn không khí lại phát ra một tiếng rất nhỏ nổ đùng. Đây là thuần túy lực lượng cơ thể, trong nháy mắt đè ép không khí tạo thành âm bạo. Lực lượng đã bắt đầu phát sinh chất biến. Một điểm lực lượng thuộc tính, đại biểu 100 kg lực cánh tay, điểm này Diệp Phàm trước đó liền đã khảo nghiệm qua, đây cũng là một cái khỏe mạnh trưởng thành nam tính bình quân lực lượng. Mà hắn hiện tại là 16 lần. 100 kg 16 lần, đó chính là 1 tấn 600 kg. 1600 kg lực lượng. Đây là khái niệm gì? Một cỗ gia đình bình thường xe con, trọng lượng cũng liền tại 1500 kg khoảng chừng. Ý vị này, hắn hiện tại có thể dễ dàng mà lật tung một cỗ xe con, thậm chí có thể đưa nó dơ lên. Diệp Phàm bắt đầu đếm thử tính địa khảo thí tự mình tăng vọt sau lực lượng cùng cảm giác. Hắn đi đến phòng khách, một tay nâng gỗ thật ghế salon dưới đáy, cánh tay vi vi phát lực. Tấm kia cần hai người trưởng thành mới có thể miễn cưỡng nhấc động nặng nề ghế sofa, giờ khác này ở trong tay hắn, nhẹ liền cùng một cái bọt biển mô hình không có gì khác biệt. Hắn tính giác phạm vi lần nữa mở rộng, thậm chí có thể rõ ràng bắt được dưới lầu hàng xóm trong ngộng nói mớ. Tinh thần lực tản mắt ra, hắn thậm chí có thể nhìn đến trong không khí những cái kia ngày bình thường mắt thường căn bản là không có cách phát giác nhỏ bé bụi bặm, chính theo khí lưu chậm rãi phiêu động. Cuối cùng, hắn đi vào phòng bếp. Thiện tay từ đũa trong LOG cầm lên một thanh ỉ nột sắt môi. Hắn đem thìa đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó, chậm rãi khép lại năm ngón tay. Không có phát ra rợn người kim loại vặn bèo âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Trôi này cứng rắn sắt môi, tại trong lòng bàn tay của hắn, liền như là đất dẻo cao su đồng dạng, bị dễ dàng nhào nặn, áp xúc. Khi hắn lần nữa mở ra tay lúc, nguyên bản sắc môi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái bị đè ép đến vô cùng căng đầy, mặt ngoài còn lưu lại vân tay màu trắng bạc tiểu thiết cầu. Diệp Phàm túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay cái này thiết cầu. Một cố cường đại trước nay chưa từng có cùng tự tin, tự nhiên sinh ra. Hắn không tự chủ được cảm khái một câu. Ta đã không phải người quá thay. Chương 14, dị năng giả chương 14, dị năng giả thành đô cục cảnh sát, phòng thẩm vấn. Trước mắt đèn chân không đem trong phòng chiếu lên rõ ràng rành mạch, bàn kim loại ghế dựa phản xạ băng lanh ánh sáng. Thanh Long hội hội trưởng Trần Hạo bị còn ở thẩm vấn trên ghế, trên mặt còn mang theo mấy chỗ bắt lúc lưu lại chảy ra, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn thời khắc này phách lối cùng kinh thường. Đội trưởng Vương Chí đem một phần văn kiện ngã tại trên bàn, phát ra ba một tiếng vang dọn. Trần Hạo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Người tại thành đô, còn có hay không địa phương khác sản nghiệp? Trần Hạo trừng lên mí mắt, khẽ động một chút môi khô khốc, khắp khuôn mặt là đùa cợt. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Vương Chí bên cạnh một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lập tức quát lớn, ngươi đây là thái độ gì? Biết mình hiện tại là cái gì tình cảnh sao? Trần Hạo hoàn toàn xem thường, thậm chí lười nhác nhìn tên kia nhân viên cảnh sát một mắt. Hắn ánh mắt vượt qua Vương Chí, rơi vào bên cạnh một mực trầm mặc không nói Bạch Ngọc Tình trên thân.
Chậc chậc.
Trần Hạo phát ra hai tiếng ý vị không rõ chậc lưỡi âm thanh, sau đó đột nhiên cười. Người nữ nhân này lại là cớ ngụy trang, ta là thật không nghĩ tới. Ánh mắt của hắn tại Bạch Ngọc Tình cái kia thân chưa thay đổi váy dài màu đỏ bên trên không chút kiêng kỵ đánh giá, ngôn ngữ tràn đầy hạ lưu ý vị. Tao bên trong tao khí cớm, ta còn là lần thứ nhất gặp. Bạch Ngọc Tình biết Trần Hạo tại dùng nhất vụng về phương thức vũ nhục tự mình, ý đồ chọc giận nàng. Nhưng nàng không có. Là một trải qua vô số lần nội ứng nhiệm vụ hợp cách cảnh sát, nàng có viễn siêu thường nhân tâm lý tố dưỡng, không có khả năng bởi vì một cái tù nhân vài câu rác rưởi nói liền cảm xúc kích động. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì dư thừa ba động, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem Trần Hạo, phảng phất tại nhìn một cái cùng mình không chút nào muốn làm vật thể. Bạch Ngọc Tình không thèm để ý, Vương Chí lại là nhìn không được. Bạch Ngọc Tình là hắn tự mình phái đi ra nội ứng, là hắn thủ hạ đắc lực nhất, cũng là hắn cần bảo hộ chiến hữu. 3. Một tiếng vang dội cái tát. Vương Chí bỗng nhiên một bàn tay quất vào Trần Hạo trên mặt, to lớn lực đạo để hắn toàn bộ đầu đều lệch qua rồi. "Tiểu tử, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm." Vương Chí lởg ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Trần Hạo nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Hắn xoay quay đầu, hướng xuống đất xì ra một ngụm mang máu nước bọt. Ta nhổ vào. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại điên cuồng lại oán độc tư thái trừng mắt Vương Chí cùng Bạch Ngọc Tình. "Có bản lĩnh các ngươi liền giết ta. Nói cho các ngươi biết, lần này coi như ta cắm. Nếu không phải người dị năng giả kia, ta không có khả năng thua ngươi nhóm." Vừa dứt lời, Trần Hạo tự mình đầu tiên là sửng sở. Hắn giống như là đột nhiên ý thức được chính mình nói loạn cái gì thiên đại bí mật, nguyên bản điên cuồng trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, lập tức sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đóng chặt lại miệng, cũng không tiếp tục chịu nhiều lời một chữ. "Dị năng giả?" Ba chữ này như là kinh lôi, tại Bạch Ngọc Tình trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng tâm thần cực chấn. Nàng tự nhiên biết Trần Hạo nói người là ai, chính là cái kia tại sòng bạc bên trong nhấc lên vô pháp vô thiên, tùy ý tung hoành nam nhân. Diệp Phàm. Cái kia lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng đều kinh khủng đến không phải người ra hỏa. Thật sự là dị năng giả. Tự mình trước đó những cái kia thiên mã hành không suy nghĩ lung tung, những cái kia liên quan tới võ giả, liên quan tới siêu phàm tồn tại suy đoán, thế mà cứ như vậy bị một cái hắc đạo đầu lĩnh cho nghiệm chứng. Thế giới này, thật tồn tại lấy tự mình nhận biết bên ngoài bí ẩn. Hắn nói cái gì? Vương Chí nghi hoặc địa quay đầu, nhìn về phía bên cạnh phản ứng dị thường Bạch Ngọc Tình. Dị năng giả? Thứ gì? Ngươi nghe hiểu được? Vương Chí mặc dù là thành đô hình sự trinh sát đại đội đội trưởng, được chứng kiến vô số cùng hung cực các tội phạm, nhưng hắn tiếp xúc đến, thủy chung là người bình thường thế giới. Đối với loại này giấu ở thế giới mặt tối bí ẩn, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi, thượng cấp bộ môn cũng chưa từng có phát xuống qua bất luận cái gì liên quan tới thế giới này vẫn tồn tại loại vật này văn kiện cùng thông chi. Bạch Ngọc Tình không có trả lời ngay, nàng thật sâu nhìn thoáng qua thẩm vấn trên ghế lần nữa khôi phục trầm mặc Trần Hạo, sau đó đối Vương Chí đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lôi kéo hắn đi ra phòng thẩm vấn. Phanh một tiếng, cửa phòng thẩm vấn bị nhốt, ngăn cách trong ngoài. Hành lang ánh đèn có chút lờ mờ, Vương Chí nhìn xem Bạch Ngọc Tình ngưng trong mặt, nhịn không được lại hỏi một lần. "Ngọc Tình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia dị năng giả là cái gì?" Bạch Ngọc Tình không có trực tiếp giải thích cái danh từ này, mà là bắt đầu miêu tả. Thanh âm của nàng ép tới rất thấp, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. "Đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó báo cáo, có một người từ đường ống thông gió trốn sao?" "Nhớ kỹ, chính là cái kia đập phá quán quá Giang Long." Vương Chí gật đầu. "Cái kia miệng thông gió hàng rào sắt, là hàng chết ở trên tường, dùng chính là to thêm cốt thép." Bạch Ngọc Tình tự thuật tỉnh táo mà khắc chế, nhưng ta chạy đến thời điểm, nó bị toàn bộ kéo xuống, cốt thép vặn vẹo không còn hình dáng, tựa như liền giống bị người dùng tay nào nặn qua mì bắt. Vương Chí con ngươi vi vi co rụt lại. "Còn có, tại ta chế tạo cắt điện về sau, sòng bạc lâm vào một vùng tăm tối. Trần Hạo thủ hạ Ác Hôn, mang theo hai cái mã tử, ba người đều cầm thương, trong bóng đêm chặn đường hắn. Kết quả đây?" Vương Chí truy vấn. "Kết quả?" Bạch Ngọc Tình dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ, không đến 3 giây đồng hồ, ba người, ba thanh thương, toàn bộ bị tước vũ khí, người bị đánh bại trên mặt đất, A Khôn cổ tay xương cốt đều nát, mà nam nhân kia, lông tóc không thương. Tại hoàn toàn trong bóng tối, hắn có thể tinh chuẩn địa né tránh đạn, đồng thời trong nháy mắt chế phục ba cái cầm súng trưởng thành nam tính. "Cái này?" Vương Chí hít sâu một hơi. "Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với nhân loại thể năng cực hạn nhận biết. Mấu chốt nhất là," Bạch Ngọc Tình tiếp tục nói, "ta cuối cùng tại hoa lô phòng ngăn chặn hắn thời điểm, hắn thắng đi cái kia 250 vạn tiền mặt, hắn điểm ta 5 vạn, nói là vất vả phí." "Cái gì?" Vương Chí triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn đối mặt ta cái này cảnh sát không có bối rối chút nào, không có sợ hãi, thậm chí không có một chút tâm tình chợt trợn. Hắn đem cái kia 5 vạn khối kín đáo đưa cho ta, thật giống như một thượng vị giả tại tùy ý địa khen thưởng hạ nhân. Loại kia thông dong cùng hờ hững, không phải giả vờ. Bạch Ngọc Tình miêu tả xong đây hết thảy, thở ra một hơi thật dài. "Đội trưởng, hiện tại ngươi minh bạch, Trần Hạo trong miệng dị năng giả chỉ là hạ người gì sao?" Vương Chí trầm mặc. Hắn tựa ở hành lang băng lãnh trên vách tường, đốt lên một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm. Khói mù lượn lờ bên trong, thế giới của hắn xem ngay tại gặp trước nay chưa từng có kịch liệt xung kích. Nguyên lai, thế giới này thật sự có loại này tồn tại trong truyền thuyết. Nguyên lai, những cái kia điện ảnh cùng trong tiểu thuyết tình tiết cũng không hoàn toàn là hư cấu. Nguyên lai, liền tại bọn hắn bên người, ngay tại trong tòa thành thị này, liền ẩn giấu đi khủng bố như vậy dị năng giả mà bọn hắn cảnh sát đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thật sâu rung động qua đi, một cái càng thêm không thể tưởng tượng vấn đề hiện lên ở Vương Chí trong đầu. Không đúng,
hắn bóp tắt tàn thuốc, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngọc Tình, ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta làm quốc gia bạo lực cơ quan, cũng không biết, thậm chí đối dị năng giả cái này khái niệm đều không có đầu mối. Hắn Trần Hạo, một cái chỉ là hắc ác thế lực tiểu đầu mục, dựa vào cái gì biết? Còn biết đến rõ ràng như vậy. Vấn đề này, để Bạch Ngọc Tình cũng rơi vào trầm tư. Đúng vậy, a đây mới là mấu chốt nhất, cũng là kinh khủng nhất địa phương. Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn, đã mất đi phách lối khí diễm Trần Hạo, chính cúi đầu, bị quàng ở hai tay dưới bàn run nhẹ nhẹ. Nội tâm của hắn đã không còn bất luận cái gì không cam lòng cùng oán độc, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng hy vọng cuối cùng. Mau tới a, đại nhân, mau tới cứu ta. Ngài trung thành nhất nô bộc, ngay tại kêu gọi ngài giáng lâm. Thanh đô, nào đó đầu ít hai lui tới sau ngõ hẻm. Đống rác thùng tản ra mục nát hôi chua, mấy cái mèo hoang cảnh giác tại trong bóng tối ghé qua. Ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, một cái toàn thân bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh, đang lặng lặng địa dựa vào pha tạp vết tường, phản phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Đột nhiên, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Mũ trùm bóng ma dưới, thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể cảm giác được một đôi con mắt vô hình, xuyên thấu vô tận bóng đêm, nhìn phía một phương hướng nào đó. Ồ, một đạo khàn khàn trầm thấp, không giống tiếng người nỉ non trong không khí vang lên. Ta hèn mọn nô bộc, đang kêu gọi ta. Chương 15, đạt được thân thể của hắn chương 15, đạt được thân thể của hắn sáng sớm hôm sau. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, tại cổ xưa trên sàn nhà bỏ ra pha tạp điểm sáng. Diệp Phàm từ trên giường ngồi dậy, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ so hôm qua lại bàng bạc lực lượng. 16 lần tại thường nhân thể chất cùng tinh thần, để hắn mỗi một lần hô hấp đều phản phất có thể dẫn động không khí nhỏ bé lưu động. Hắn không giống như ngày thường khảo thí lực lượng, bởi vì đã không có cần thiết. Đêm qua tay không đem bị nột môi bóp thành thiết cầu một màn kia, đã để hắn triệt để minh bạch, mình cùng người bình thường ở giữa, đã cách một đạo không thể vượt qua là trời. Hắn hiện tại cần cân nhắc là thực tế hơn vấn đề. Buổi chiều học lớp, còn có nối roi tông đường. Hai cái này nhìn như không thể làm chung mục tiêu, và hôm nay bị hắn cưỡng ép vặn ở cùng nhau. Có được siêu phàm lực lượng, thiên tài đã từ mục tiêu giáng cấp vì công cụ. Mà nhân sinh của hắn cần một cái mới, càng hùng vĩ mục tiêu đến khu động. Tại triệt để thoát ly người phạm vi này, hóa thân thành quan sát chúng sinh thần trước đó, lưu lại thuộc về mình huyết mạch, là hắn cho mình thiết định cuối cùng một đạo nhân tính công xiềng. Cho nên, hắn cần chế tạo tự mình bên ngoài, không phải là vì khoe khoang, mà là vì càng hiệu suất cao hơn hoàn thành mục tiêu. Diệp Phàm đứng dậy, đơn giản rửa mặt về sau, đi ra phòng cho thuê. Hắn đi ra ngoài đi vào trung tâm thành phố đỉnh cấp cửa hàng, trực tiếp tìm tới một nhà trang trí phong cách trầm ổn đại khí, nhìn liền giá cả không ít Âu phục cửa hàng. Tiên sinh ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Một tên mặc chức nghiệp bộ váy, trang dung tinh xảo nữ nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên đón, trên mặt mang chức nghiệp hóa mỉm cười. Làm nàng thấy rõ Diệp Phàm trên thân món kia tắm đến hơi trắng bệnh áo thun cùng phổ thông quần jean lúc, cái kia phần nhiệt tình thoáng làm lạnh một cái chớp mắt, nhưng tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để nàng không có biểu hiện ra cái gì khinh thị. Diệp Phàm đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn bây giờ cảm giác sao mà nhạy cảm, nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt kia tâm tình chập chờn, tại hắn cường đại tinh thần lực trước mặt, rõ ràng đến như là giấy trắng mực đen. Nhưng hắn không quan tâm. Là một người sinh mệnh cấp độ viễn siêu chung quanh đồng loại lúc, những thứ này thế tục ánh mắt, liền cũng không còn cách nào trong lòng hắn nhấc lên một tia gợn sóng. Ta cần một bộ Âu phục, tham gia tụ hội dùng. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng. Được rồi tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì đặc biệt thích kiểu dáng cùng giá vị sao? Không cần quá chính thức, nhưng phải có cảm nhận. Diệp Phàm ánh mắt trong tiệm đảo qua, cuối cùng rơi vào một bộ treo ở hình người người mâu trên người màu xám đậm ám văn Âu phục bên trên. Cắt xén lưu loát, đường cong trôi chảy, khiêm tốn bên trong lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Bộ kia, lấy xuống ta thử một chút. Nữ nhân viên cửa hàng thuận hắn chỉ hướng nhìn lại, lập tức giới thiệu nói, tiên sinh ngài thật có ánh mắt, đây là tiệm chúng ta kiểu mới nhất, Italy nhập khẩu sợi tổng hợp, từ nổi danh nhà thiết kế. Diệp Phàm quát tay áo, đánh gãy nàng thổi phồng. Phòng thử áo ở đâu? Nữ nhân viên cửa hàng đem Âu phục gỡ xuống, dẫn Diệp Phàm đi hướng phòng thử áo. Mấy phút đồng hồ sau, làm Diệp Phàm lần nữa đi tới lúc, nữ nhân viên cửa hàng hô hấp đều dừng lại nửa giây. Trong gương nam nhân, thân hình thẳng tắp, vai rộng eo, hoàn mỹ dáng người đem tây trang ưu điểm phát huy đến cực hạn. Nguyên bản phổ thông ngũ quan, tại cấp cao phục sức phụ trợ dưới, lại cũng lộ ra hình dáng rõ ràng, khí chất trang nghiêm. Nhất là trên người hắn cái kia cố không cách nào nói thong dong cùng tự tin, phản phất cái này đắt đỏ Âu phục vốn là nên mặc trên người hắn. Tiên sinh, bộ này Âu phục đơn giản chính là vì ngài đo thân mà làm. Quá đẹp rồi. Nữ nhân viên cửa hàng lần này ca ngợi, rõ ràng so vừa rồi chân thành rất nhiều. Diệp Phàm đối tấm gương xem kỹ lấy tự mình, cũng coi như hài lòng. Bộ này Âu phục, quả thật có thể rất tốt địa gánh chịu hắn hiện tại khí chất. Liên bộ này, bao nhiêu tiền? Tiên sinh, bộ này tổng giá trị là 5.888, cho ngài bôi cái số lẻ, 5.800 liền tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, từ trong ba lô xuất ra hôm qua tổn tiến ngân hàng thẻ. Quét thẻ. Không chút do dự, một mạch mà thành. Nhìn xem POS trên máy đóng dấu ra tiêu phí bằng đầu, nữ nhân viên cửa hàng thái độ càng thêm cung kính. Nàng giờ mới hiểu được, tự mình kém chút nhìn sai rồi, trước mắt vị này mới thật sự là thâm tàng bất lộ đại lão. Nếu không phải thời gian không kịp, Diệp Phàm thậm chí nghĩ trực tiếp định chế một bộ. Bất quá bây giờ dạng này cũng đủ rồi. Cầm đóng gói tốt Âu phục, Diệp Phàm rời đi cửa hàng, lại lân cận tìm một nhà nhìn có chút cao cấp tiệm cắt tóc. Tiên sinh, muốn làm cái gì dạng tiểu tóc? Xén, tinh thần một điểm là được. Nửa giờ sau, Diệp Phàm nhìn xem trong kính rực rỡ hẳn lên tự mình, không khỏi không cảm khái một câu chuyện xưa. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Nguyên bản thường thường không có gì là hắn, tại phen này tỉ mỉ quản lý dưới, cả người nhan trị ngạnh sinh sinh bị cất cao đến 7 phần khoảng trường, thỏa thỏa được cho tiểu soái cấp bậc. Càng quan trọng hơn là, theo thân thể thuộc tính không ngừng gấp bội, hắn gen đang theo lấy hoàn mỹ nhất phương hướng tiến hóa. Loại này đến từ sinh mệnh bản nguyên cương đại, giao phó hắn một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Khi hắn đi trên đường lúc, thậm chí có một vị nhìn rất đẹp nữ sinh chủ động tiến lên, có chút ngượng ngùng hỏi hắn có thể hay không thêm cái mẹ chặt. Diệp Phàm lễ phép cự tuyệt. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, bình thường mặt hàng đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cùng lúc đó, Thanh Đô, Long Định số 1 khu biệt thự, to lớn cửa sổ sát đất trước, Hoàng Diệu Y chính đối gương to, thần sắc khẩn trương lại bực bội. Phía sau của nàng là một trương bày khắp các loại cao lễ đính hôn phục giường lớn, chén ổ, đi ổ, vợ xà sơ. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, nhưng không có một kiện có thể làm cho nàng hài lòng. Ta nói muội muội, ngươi hôm nay đến cùng là muốn đi làm gì a? Ta nhưng nhìn ngươi chọn lấy một cái buổi sáng, đây là muốn đi cùng người ngoài hành tinh đàm phán sao? Một cái mang theo trêu chọc giọng nam từ cổng truyền đến. Hoàng Dịch, Hoàng Diệu Y thân ca ca, Thành Đô nổi danh hoa hoa công tử, giờ phút này chính nghiêng dựa vào trên khung cửa, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn mình muội muội. Hoàng Diệu Y quay đầu lườm hắn một cái. Bớt nói nhảm, Hoàng Dịch, ngươi qua đây giúp ta nhìn xem, thứ nào quần áo đẹp mắt nhất? Nàng dừng một chút, bổ sung một câu. Có thể nhất hấp dẫn đàn ông các ngươi ánh mắt loại kia. Hoàng Dịch biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Hắn giống như là nghe được cái gì thiên phương giả đàm, móc móc lỗ tai, xác nhận tự mình không có nghe nhầm. U. Hắn khoa trương kêu một tiếng, đi lên trước, có chút hăng hái đánh giá muội muội của mình, đây là muốn đi gặp lộ nào thần tiên? Thế mà nghiêm túc như vậy. Muốn ta nói, lấy ngươi nhan trị, tùy tiện mặc cái gì đều được. Nam nhân kia nhìn có thể không thích. Ngươi liền xem như bộ cái bao tải, đó cũng là toàn trường nhất định phong cảnh. Hoàng Dịch ngoài miệng nói lô mãng trò đùa lời nói, kỳ thực nội tâm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cảnh giác. Trước nay chưa từng có cảnh giác. Nhà mình cô muội muội này, từ nhỏ đến lớn, mắt cao hơn đầu, đừng nói cho nam nhân kia sắc mặt tốt, liền ngay cả hắn cái này thần ca ca, đều lâu dài bị nàng tâm kia băng sơn mặt cóng đến quá sức. Truy nàng phú nhị đại, quan nhị đại có thể từ thành nam xếp tới thành bắc, nàng liên chính mắt đều chẳng muốn nhìn một cái. Hiện tại, lại vì đi gặp một cái nam nhân, ăn mặc thật tình như thế, thậm chí hỏi cái nào kiện có thể nhất hấp dẫn nam nhân loại lời này. Đây quả thực so mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn không hợp thói thường. Không phải là bị hoa gì nói xảo ngữ lừa đảo lừa gạt đi. Hoàng Dịch trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn hay không tìm người đi dò tra nam nhân kia lai lịch. Hoàng Diệu Y thì hoàn toàn không để ý ca ca của mình nội tâm ầm ầm sóng dậy. Trong óc của nàng, tất cả đều là Diệp Phàm thân ảnh. Lập tức liền muốn gặp được hắn. Nhìn thấy cái kia tại mặt nhật bên trong như thần linh giống như của thời, lại tại thời khắc cuối cùng từ bỏ toàn bộ thế giới nam nhân. Đã kích động, vừa khẩn trương. Kích động tại trùng sinh tự mình, rốt cục có cơ hội tại nhân tính của hắn chưa hoàn toàn bị thần tính bao phủ trước đó, cùng hắn sinh ra gặp nhau. Khẩn trương với mình sợ hãi làm hư đây hết thảy, sợ tự mình không cách nào tại Diệp Phàm trong lòng lưu lại đầy đủ khắc sâu ấn ký. Đây là cơ hội duy nhất, cùng tương lai thần thành lập ràng buộc, duy nhất có thể đem cầm cơ hội. Nhớ tới ở kiếp trước, tự mình tại họp lớp bên trên, đối với cái kia ngồi ở trong góc không có tiếng tăm gì Diệp Phàm, ngay cả một tia dư thừa chú ý cũng không từng cho. Hoàng Diệu Y thì trong lòng liền dâng lên vô tận hối hận. Nếu như có thể sớm một chút cùng hắn thành lập liên hệ, dù chỉ là một câu thăm hỏi đơn giản, sau cùng kết cục có thể hay không trở nên không giống. Thế giới này, có phải hay không liền sẽ không nên đón cái kia tuyệt vọng bị diện. Uy, nghĩ gì thế? Hồn cũng phi. Hoàng Dịch đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Hoàng Diệu Y đột nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt của nàng cuối cùng từ ngàn vạn hoa phục bên trong, rơi vào một kiện kiểu dáng cực kỳ đơn giản gạo màu trắng áo đầm bên trên. Không có dư thừa trang trí, không có khoa trương thiết kế, chỉ có thuần túy cắt xén cùng nhu hòa vải vóc. Thanh thuần, sạch sẽ, giống nhà bên nữ hải. Ở kiếp trước Diệp Phàm, tại họp lớp không lâu sau, tựa hồ liền giao một cái dạng này loại hình bạn gái. Mặc dù rất nhanh liền chia tay, nhưng điều này nói rõ, hắn lúc đầu hẳn là thích này chủng loại hình. Hoàng Diệu Y cầm lấy món kia áo đầm, trước người so đo. Chính là nó. Nếu như không thích nói, Hoàng Diệu Y âm thầm cắn răng ngà, một vòng điên cuồng kiên quyết tại nàng trên khuôn mặt mỹ lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như không thích lời nói, vậy ta liền mạnh lên. Không chiếm được hắn tâm, ta cũng muốn đạt được thân thể của hắn. A Thu vừa đi ra tiệm cắt tóc Diệp Phàm, bất thình lình đánh một cái to lớn hắt xì. Hắn nuốt nuốt cái mũi, hơi kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Lấy mình bây giờ 16 lần tại thường nhân tố chất thân thể, đừng nói bị cảm, liền xem như tại băng thiên tuyết địa bên trong chạy trần truồng 3 ngày 3 đêm cũng không thể sinh bệnh. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng nói xấu ta? Vẫn là đang điên cuồng nhắc tới ta? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn điên, một loại không hiểu dự cảm xông lên đầu. Chương 16, ra sân chương 16, ra sân buổi tối 7 giờ, vàng son lộng lây khách sạn. Một chiếc xe taxi dừng lại nơi cửa, Diệp Phàm trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn một mắt trước mắt nhà này đèn đuốc sáng trưng, cực điểm xa hoa kiến trúc. Lưu Kim chiêu bài ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, cửa xoay bên trong người ra vào không có chỗ nào mà không phải là quần áo ngăn nắp. Hắn không khỏi cảm khái, kiến thức của mình cuối cùng vẫn là quá ít. Làm một từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên tiểu tử nghèo, hắn nơi nào thấy qua bực này tràn diện. Từ cao trung đến đại học, nhân sinh của hắn giọng chính là làm công cùng đi học, vĩnh viễn đang vì bữa tiếp theo cơm cùng tháng sau tiền thuê nhà phát sầu. Đồng học liên hoan hắn không đi nổi, câu lạc bộ hoạt động hắn không có thời gian, thế giới này hết thảy phồn hoa cùng mỹ hảo, tựa hồ cũng cùng lúc trước hắn cách một tầng không cách nào xuyên tấu pha lê. Tiêu chuẩn nghèo khó sinh, từ đầu đến đuôi xã hội tầng dưới chót. Nhưng hắn cũng không cho rằng dạng này quá khứ đến cỡ nào nghĩ lại mà kinh. Tuy ý vận mệnh như thế nào đánh, hắn tự sừng sững không ngã. Tương phản, những cái kia tại vũng bùn bên trong dãy rủa tuyết nguyệt, ma luyện ra hắn thần kinh bền bỉ cùng viễn siêu tâm tính của người cùng lứa tuổi. Cương giả quá khứ, luôn luôn nương theo lấy cực khổ. Mà hắn, nhất định trở thành viên này làm tinh, thậm chí toàn bộ vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Điểm ấy quá khứ, bất quá là tương lai con đường thành thần bên trên, một đoạn không có ý nghĩa nhạt dạo thôi. Thu liễm suy nghĩ, Diệp Phàm căn cứ ban trưởng Chu Khải gửi tới phòng dãy số, cất bước đi vào cửa chính quán rượu. Chữ Thiên số 1 bao xương. Hắn thân mang bộ kia vừa mua màu xám đậm ám văn Âu phục, 16 lần tại thường nhân thân thể thuộc tính mang tới cường đại khí tràng, để cả người hắn đều tản ra một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Khi hắn đẩy ra cái kia phiến nặng nề gỗ thật cửa bao xương lúc, bên trong nguyên bản nguyên náo ồn ào bầu không khí, trong nháy mắt vì đó trì trệ. Trong dạp tất cả mọi người trò chuyện đều ngừng lại, đồng loạt hướng phía cổng nhìn tới. Tầm mắt của bọn hắn bên trong, ánh vào một cái thân hình thẳng tắp, khí chất trác nhiên nam nhân. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ không gian trung tâm, một cỗ vô hình áp lực làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nín thở. Trong lúc nhất thời, lại không có người nhận ra hắn. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi." Vẫn là làm người tổ chức ban trưởng Chu Khải trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đứng người lên, mang trên mặt một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, tiến lên đón. Nhưng khi hắn đến gần, thấy rõ Diệp Phàm ngũ quan về sau, lời nói tiếp theo im bặt mà dừng, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. "Diệp Phàm." Chu Khải thăm dò tính điệu kêu một tiếng, tràn đầy không xác định. Diệp Phàm bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Chu Khải, đã lâu không gặp." Đạt được xác nhận, Chu Khải trên mặt hiện ra cực độ chấn kinh. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phàm. Phản phất tại nhìn một người xa lạ. Ông trời ơi, Diệp Phàm, thật là ngươi a. Ngươi cái này, biến hóa cũng quá lớn đi. Ta kém chút đều không dám nhận. Lời của hắn cũng làm cho trong bao xương những người khác trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chính là Diệp Phàm. Không thể nào. Đại học cái kia muộn hồ lô, ta nhớ được hắn không phải rất nghèo sao? Bộ quần áo này nhìn qua liền bất tiện nghi a. Tiếng bàn luận xôn xao trong đám người lan tràn ra. Đại học thời đại Diệp Phàm, tại trong lớp chính là một cái chính cống nhỏ trong suốt, ngoại trừ thành tích vẫn được, không có bất kỳ cái gì đáng giá người chú ý địa phương. Trầm mặc ít nói, độc lai độc vãng, vĩnh viễn mặc tắm đến trắng bệnh quần áo cũ. Nhưng trước mắt người này, thong dong, tự tin, trên thân cái kia cố cường đại khí chẳng, căn bản là không có cách cùng trong trí nhớ cái kia sợ hãi rụt rè tiểu tử nghèo liên hệ đến cùng một chỗ. Loại tương phản mạnh liệt này, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được to lớn xung kích. Chu Khải cấp tốc thu liễm chấn kinh, đổi lại một bộ thân thiện khuôn mặt tươi cười, vô Diệp Phàm bà bay, ngươi được đấy tiểu tử, tốt nghiệp mấy năm này ở đâu phát đại tài rồi? Cũng không cùng bạn học cũ liên hệ, mau vào ngồi. Hắn trên miệng leo lên, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Diệp Phàm biến hóa này quá kinh người, tuyệt đối là hôn xuất đầu. Loại tiềm lực này cố, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, bị Chu Khải lôi kéo tại chỗ chống ngồi xuống. Cái kia 16 lần tại thường nhân tính lực, đem trong bao xương tất cả nghị luận đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn bây giờ nhìn lại rất đẹp trai a, trước kia làm sao không có phát hiện? Chủ yếu là khí chất, ngươi nhìn hắn, bị nhiều người nhìn như vậy, không có chút nào khẩn trương, quá có phong phạm. Ai, các ngươi nói hắn hiện tại có bạn gái hay không? Mấy cái độc thân nữ đồng học tập hợp một chỗ, một bên bụng trộm dò xét Diệp Phàm, một bên thấp giọng thảo luận, trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào hứng thú cùng tò mò. Đối với những thứ này, Diệp Phàm toàn bộ tiếp thu. Nếu như các nàng nguyện ý sau bữa ăn tìm một chỗ xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh cùng lý tưởng, hắn cũng không phải không thể cân nhắc. Dù sao, nối dõi tông đường nhiệm vụ gánh nặng đường xa. Theo thời gian trôi qua, trong bao xương người tới cũng không xê xích gì nhiều, to lớn bàn tròn ngồi tràn đầy một vòng. Nhưng mọi người vẫn không có sốt ruột gọi món ăn, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Bầu không khí dần dần có chút vi diệu. Rốt cục, có mấy cái nam sinh không nhịn được nói thầm. Một thanh âm trong đó nhất là vang dội, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Không phải đâu, đến cùng đang chờ ai vậy? Tiêu ngạo như vậy, đều mấy giờ rồi, để chúng ta toàn lớp chờ hắn một cái. Nói chuyện chính là một người mặc chiều bài, tóc nhuộm thành kim sắc nam nhân. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn. Kim Trung Vân. Hắn đương nhiên nhớ kỹ ra hỏa này. Năm đó trong lớp nổi danh phú nhị đại, trong nhà mở mấy nhà công ty, truy cầu nữ sinh từ trước đến nay đều là dùng tiền nện, tặng hoa đều theo dương phía sau tính toán. Khi đó, Diệp Phàm chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, là một người không có đồng nào độc thân cậu, chạy xuống hâm mộ lệ thủy. Cái này Kim Trung Vân có tiền, dáng dấp cũng coi như là qua được, tại trong đại học có thể nói là như cá gặp nước, đổi bạn gái so thay quần áo còn cần. Nhưng chính là như thế một cái tự xưng là tán gái đạt nhân ra hỏa, duy chỉ có tại một người nữ sinh trước mặt, khắp nơi vấp phải chắc trở, thua thất bại thảm hại. Người kia chính là Hoàng Diệu Y Y luận gia thế, hắn Kim gia tại thành đô nhà giàu nhất hoàng gia trước mặt, ngay cả sách giày cũng không xứng. Luận nhân phẩm, càng là người tất cả đều biết cặn bã nam. Hoàng Diệu Y từ đầu đến cuối, ngay cả một cái con mắt đều không đã cho hắn. Giờ phút này, Kim Trung Vân phàn nàn vẫn còn tiếp tục. Không phải liền là Hoàng Diệu Y thì sao? Có gì đặc biệt hơn người? Người theo đuổi nàng có nhiều lắm, cũng không gặp nàng phản ứng ai, giả trang cái gì thành cao. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không ăn được nho thì nói nho xanh hoa khí. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, bao xương cái kia phiến nặng nghề gỗ thật cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đạo đẹp không gì sánh được thân ảnh, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Chương 17, cái này giáo hoa không thích hợp. Chương 17, cái này giáo hoa không thích hợp. Cửa bao xương bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến, huyên náo bao xương, trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh như chết. Người tới mặc một bộ kiểu dáng đơn giản gạo màu trắng áo đầm, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, vải vóc nhu hòa dán vào lấy nàng điệu điệu tinh tế đường cong. Tóc dài đen nhánh rũ xuống đầu vai, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo đến không giống chân nhân. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho cả xa hoa trong bao xương tất cả ánh đèn đều ảm đạm phai mờ. Nàng không phải một người, mà là một bức hành tẩu họa. Ở đây tất cả nam tính, vô luận trước đó đang làm cái gì, giờ phút này đều dừng động tác lại, hô hấp đều không tự giác điệu thả nhẹ. Hoàng Diệu Y thì Thành Đô Đại học hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giáo hoa, Thành Đô nhà giàu nhất hòn ngọc quý trên tay. Nàng tới. Hoàng Diệu Y thì ánh mắt tại trong dạp nhẹ nhàng quét qua, lướt qua những cái kia hoặc kinh diễm, hoặc tham lam, hoặc e ngại khuôn mặt, không có chút nào dừng lại. Ánh mắt của nàng xuyên thấu đám người, xuyên thấu không khí, cuối cùng tinh chuẩn không sai lầm rơi vào cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh, thong dong tự nhiên trên thân nam nhân. Diệp Phàm. Với anh. Khi nhìn đến Diệp Phàm gương mặt kia trong nháy mắt, Hoàng Diệu Y thì cảm giác buồng tim của mình bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, sau đó điên cuồng địa nhảy lên. Là hắn. Thật là hắn. Dù là đổi một bộ quần áo, đổi một kiểu tóc, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng này khuôn mặt, bộ kia thân hình hình dáng, đã sớm bị nàng khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất. Kiếp trước cái kia ở trên trời sao, một mình đối kháng văn minh ở tình cầu khác hạm đội, cuối cùng hóa thân thần linh nam nhân. Một cố khó mà ức chế cùng nhiệt cùng sùng bái, hỗn hợp có trùng phùng to lớn vui sướng, hóa thành mãnh liệt thủy triều, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng nuốt hết. Nàng muốn xông qua, muốn ôm ở hắn, muốn hướng hắn thổ lộ hết tự mình hai đời tưởng niệm cùng yêu thương. Nhưng nàng cưỡng ép chế trụ. Không được, còn không được. Hiện tại hắn còn không phải cái kia cao cao tại thượng thần, nhân tính của hắn vẫn còn, hắn đối với mình còn không có bất luận cái gì ấn tượng. Tự mình bất luận cái gì quá kích hành vi, đều có thể gây nên hắn cảnh giác, thậm chí chán ghét. Nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng cảm thấy cái kia đạo không giống bình thường ánh mắt. Nương tựa theo 16 lần tại thường nhân tinh thần lực, toàn bộ trong dạ tâm tình của tất cả mọi người ba động, ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Kinh diễm, ghen ghét, ái mộ, tham lam. Những tâm tình này đều bình thường, đều tại dự liệu của hắn bên trong. Duy chỉ có Hoàng Diệu Y thì quăng tới cái kia đạo ánh mắt. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Ở trong đó ẩn chứa cảm xúc quá mức phức tạp, cũng quá mức hừng hực. Đây không phải là đơn giản kinh diễm hoặc là hiếu kỳ, mà là một loại hỗn tạp chiếm hữu, cùng nhiệt, hèn mọn, thậm chí còn có một kia. Sợ hãi tình cảm phức tạp. Đó căn bản không phải một cái lần đầu gặp gỡ giáo hoa, đối đãi một cái biến hóa rất lớn bạn học cũ lúc nên có phản ứng. Nữ nhân này, có vấn đề. Đúng lúc này, Kim Trung Vân đã từ ban sơ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần. Hắn lập tức sửa sang lại một chút tự mình chiều bài áo khoác, trên mặt chất lên tự cho là mê người nhất tiểu dung, nên đón tiếp lấy. Diệu Y Y, ngươi có thể tính tới, mọi người chúng ta đều chờ ngươi đã lâu. Hắn tận lực đem mọi người chúng ta bốn chữ cắn đến rất nặng, ý đồ rút ngắn quan hệ. Nhưng mà, Hoàng Diệu Y Y giống như là căn bản không có nhìn thấy hắn người này, cũng không có nghe được hắn. Nàng nhìn không chớp mắt, trực tiếp từ Kim Trung Vân bên người đi tới, mang theo một trận thanh nhã làn gió thơm. Nàng đối Kim Trung Vân mặt hàng này, từ trước đến nay chỉ có phát ra từ nội tâm buồn nôn. Ở kiếp trước, gia hỏa này tại mặt nhật sơ kỳ liền ỉ vào trong nhà vật tư, làm không ít táng tận thiên lương chuyện xấu xa. Kim Trung Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn vươn đi ra chuẩn bị chào hỏi tay, lúng túng dừng ở giữa không trung. Cả người liền như vậy cứng ở tại chỗ. Hoàng Diệu Y Y đi thẳng tới Diệp Phàm ở tại cái kia một bàn, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, cố ý kéo ra Diệp Phàm bên cạnh cái kia trống không cái ghế, ngồi xuống. Khoảng cách rất gần. Gần đến Diệp Phàm thậm chí có thể rõ ràng nghe được nàng cái kia như là nổi trống giống như điên cuồng loạn động trái tim âm thanh. Đông, đông, đông. Cái này nhịp tim tần suất nhanh đến mức có chút không hợp thói thường. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Ăn một bữa cơm mà thôi, về phần kích động như vậy sao? Diệp Phàm âm thầm nhíu mày. Hắn không cách nào trải nghiệm một cái người trùng sinh, tại trải qua tuyệt vọng mạt nhật về sau, lần nữa nhìn thấy tương lai Chúa cứu thế lúc tâm tình. Toàn trường tĩnh mịch. Tầm mắt mọi người, tại bị vô tình không nhìn, sắc mặt tái xanh Kim Trung Vân cùng sóng vai mà ngồi Diệp Phàm, Hoàng Diệu Y ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Kim Trung Vân cảm giác toàn bao toa người đều đang nhìn chuyện cười của mình, khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Khu khu. Vẫn là ban trưởng Chu Khải phản ứng nhanh, lập tức đứng ra hòa giải, người đến đông đủ liền tốt, người đến đông đủ liền tốt. Phục vụ viên, có thể lên thức ăn. Hắn một bên kêu gọi, một bên cho Kim Trung Vân nháy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Kim Trung Vân hung hăng quét Diệp Phàm bóng lưng một mắt, cuối cùng vẫn nhịn được cơn giận này, xám xịt địa về tới chỗ ngồi của mình. Hắn đương nhiên không dám phát tác. Coi như không có ban trưởng giảng hòa, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Hoàng Diệu Y Y nổi giận. Hoàng Diệu Y Y cũng không phải những hắn đó dùng tiền liền có thể lệnh choáng phổ thông nữ sinh. Thành Đô hoàng gia năng lượng, bóp chết hắn Kim gia, so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Càng đừng đề cập, hoàng gia cái kia một đời mới người thừa kế, Hoàng Diệu Y Y thần ca ca Hoàng Dịch, tinh khiết chính là một người điên. Kim Trung Vân có thể khẳng định, hôm nay tự mình nếu là dám trước mặt mọi người để Hoàng Diệu Y Y xuống đài không được, ngày mai Thành Đô người mất tích đầu để bên trên, tuyệt đối sẽ có tên của mình. Theo Chu Khải giảng hòa cùng món ăn bắt đầu lần lượt bưng lên bàn, trong bao xương không khí ngột ngạt cuối cùng bị hòa tan một chút, đám người bắt đầu một lần nữa nâng ly cả chén, nhưng chủ đề luôn luôn vô tình hay cố ý vây quanh Diệp Phàm cùng Hoàng Diệu Y Y đối với đây hết thảy. Diệp Phàm du nhiên tự đáp, hắn không coi ai ra gì địa hưởng thụ lấy trước mắt mỹ thực. Vàng son lộng lẫy món ăn quả thật không tệ, so với hắn bình thường ăn nhân vật chính cơm mạnh hơn nhiều lắm. Dù cho bên cạnh Hoàng Diệu Y thì cái kia đạo lửa nóng đến cơ hồ muốn đem hắn hòa tan ánh mắt, từ ngồi xuống bắt đầu liền không có rời đi gò má của hắn, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Hắn ăn đến rất thong dong, rất chuyên chú. Phản phất bên người không phải một cái điên đảo chúng sinh tuyệt sắc giáo hoa, mà là một đoàn không khí. Phần khí độ này, để bên cạnh bụng trộm quan sát mấy cái nữ đồng học, càng là dị sắc liên tục. Ngay tại yến hội bầu không khí dần dần đi hướng cao trào lúc, cái kia phiến nặng nề bao xương gỗ thật cửa, lại một lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Còn có ai không tới sao? Đám người nghi hoặc địa quay đầu nhìn lại. Diệp Phàm cũng ngừng đũa, cường đại tinh thần lực để hắn trong nháy mắt quét mắt toàn trường mặt của mọi người không, cũng cùng mình trong đầu lớp danh sách tiến hành nhanh chóng so với. Không đúng, còn kém một người. Lâm Trạch. Lâm Trạch còn chưa tới. Hắn vừa mới vào xem lấy suy nghĩ Hoàng Diệu Y về vấn đề, lại bị mỹ thực hấp dẫn lực chú ý, vậy mà không có trước tiên đi chú ý nhân số. Chương 18, thần bí Lâm Trạch chương 18, thần bí Lâm Trạch bao xương gỗ thật cửa lần nữa bị đẩy ra. Người tiến vào mặc một thân thẳng màu xanh đậm chế phục, vai tuyến bình thẳng, cổ áo cẩn thận tỉ mỉ. Thân hình hắn gầy gò, mang theo một bộ mắt kiếng cương vọng, cả người lộ ra một cỗ trầm ổn giả dạng khí chất. Trong bao xương vừa mới khôi phục náo nhiệt bầu không khí, lại một lần đọc lại. Tất cả mọi người nhìn xem cổng cái này xa lạ chế phục nam nhân, đầy bụng hồ nghi. Cái này ai vậy? Đi nhầm bao gian a? Nhìn bộ quần áo này, tựa như là bên trong thể chế. Lớp chúng ta có người như vậy sao? Hoàn toàn không có ấn tượng a. Tại mọi người xì xào bàn tán bên trong, Diệp Phàm trong đầu nhưng trong nháy mắt hiện lên một cái tên. Lâm Trạch. 4 năm đại học, cái tên này tồn tại cảm so với hắn Diệp Phàm còn thấp hơn. Nếu như nói Diệp Phàm là nhỏ trong suốt, cái kia Lâm Trạch chính là bối cảnh tấm bên trong một hạt bụi. Quái gở, kiệm lời, chưa từng tham gia bất luận cái gì tập thể hoạt động, thành tích trung du, tướng mạo phổ thông, ném vào trong đám người 3 giây đồng hồ tìm không ra. Tốt nghiệp về sau, càng là bước hơi khỏi nhân gian, vừa giúp bạn học bên trong chưa từng bước lên qua một lần âm. Đến mức vừa rồi Diệp Phàm kiểm kê nhân số lúc, đều vô ý thức đem hắn không để ý đến. Nhưng trước mắt người này, mặc dù ngũ quan hình dáng lờ mờ vẫn là cái kia Lâm Trạch, nhưng cả người tinh khí thần lại phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đó là một loại ở lâu người bên trên, hoặc là nói là tại quyền lực hệ thống bên trong chìm đắm đã lâu mới có thể dưỡng thành thông dòng cùng trầm tĩnh. Lâm Trạch. Ban trưởng Chu Khải lại không xác định đứng lên, trên mặt viết đầy so vừa rồi nhìn thấy Diệp Phàm lúc càng sâu kinh ngạc. Người tới đẩy kính mắt, đối Chu Khải nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Ta dựa vào, thật sự là Lâm Trạch. Hắn làm sao mặc thành dạng này? Bộ quần áo này, hắn thi đậu công chức rồi. Nhìn khí chất này, chức vị tuyệt đối không thấp a. Tiểu tử này, chân nhân bất lộ tướng a. Trong bao xương trong nháy mắt sôi trào. Nếu như nói Diệp Phàm biến hóa là tiểu tử nghèo nghịch tập thành cao phú soái còn tại đám người phạm vi hiểu biết bên trong, cái kia Lâm Trạch biến hóa liền hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một cái tại trong đại học tự bế đến sắp mốc meo biên giới người, tốt nghiệp mấy năm, vậy mà xâm nhập vào bên trong thể chế, hơn nữa nhìn bộ dáng còn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cái này so tiểu thuyết còn không hợp thói thường. Chu Khải con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt thân thiện so vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Ai nha, Lâm Trạch, ngươi có thể tính tới, khách quý ít gặp a. Mọi người đều ngóng trông ngươi đến đâu. Hắn vừa nói, một bên liền muốn lôi kéo Lâm Trạch nhập tọa, nhanh, ngồi bên này, ngồi bên này. Nhưng mà, tay của hắn kéo đến một nửa, nói cũng đã nói một nửa, cả người cứng đờ. Hắn đảo mắt một vòng, lúc này mới phát hiện, to lớn bàn tròn bên cạnh, vậy mà một cái không vị cũng không có. Vừa mới Hoàng Diệu Y liền ngồi xuống Diệp Phàm bên người, mà trước đó dự lưu không vị, cũng sớm đã bị người đến sau lấp đầy. Chu Khải Tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, xấu hổ vô cùng. Trước một giây còn tại nói mọi người đều ngóng trông ngươi đến, sau một giây ngay cả chỗ ngồi đều không bỏ ra nổi đến, mặt mũi này đánh cho ba ba bang. Trong bao xương lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cảm nhận được phần này xấu hổ. Lâm Trạch tự nhiên cũng nhìn ra Chu Khải quân bách. Đối với loại này lời khách sáo, hắn một chữ đều sẽ không tin. Đồ ăn đều lên một nửa, làm sao có thể là đang chờ hắn? Bất quá hắn trước khi đến xác thực không có tại bảy bên trong bắt chuyện qua, xuất hiện loại tình huống này, cũng trách không được người khác. Ban trưởng, không có việc gì. Lâm Trạch chủ động mở miệng, hóa giải cục diện bế tắc, là ta sơ sẩy, hẳn là sớm nói với ngươi một tiếng, cho ngươi thêm phiền toái. Hắn ứng đối khéo léo trang nhã, không có một tơ một hào không vui. Chu Khải lập tức như được đại xá, tiếu dung một lần nữa trở lại trên mặt, không phiền phức, làm sao lại phiền phức? Ngươi chờ, ta cái này để phục vụ viên cho ngươi thêm cái ghế. Lâm Trạch gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lập tức, hắn ánh mắt không để lại dấu vết địa tại trong dạng đảo qua, cuối cùng, tại cách đó không xa Hoàng Diệu Y Lìa trên thân, có một cái cực kỳ ngắn ngủi dừng lại, nhanh đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Sau đó, liền lập tức rời đi. Động tác này cực kỳ nhỏ, cực kỳ ẩn nấp, ở đây ngoại trừ Diệp Phàm, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Nhưng Diệp Phàm chú ý tới. Hắn 16 lần tại thường nhân tinh thần lực, để hắn đối cảnh vật chung quanh cảm giác đạt đến một cái trình độ khủng bố. Lâm Trạch trong nháy mắt kia nhỏ bé động tác, trong mắt hắn, bị vô hạn địa phóng đại. Có ý tứ. Cái này Lâm Trạch, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lại nhìn hắn đi tới tư thái, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước khoảng thời gian cơ hồ hoàn toàn bằng nhau, thân trên cơ hồ không có dư thừa lắc lư. Một người dáng đi, có thể nhất bại lộ nó trải qua thời gian dài nội tâm trạng thái cùng vị trí hoàn cảnh. Loại này đi đường tư thái, không phải phổ thông tự tin, mà là một loại trưởng kỳ ở vào một loại nào đó quy phạm hóa, kỷ luật hóa hoàn cảnh bên trong, đồng thời thân ở thượng cấp vị trí, quen thuộc ra lệnh người, mới có thể có tư thái. Tốt nghiệp mới mấy năm, liền có thể leo đến loại vị trí này. Diệp Phàm đối người bạn học cũ này hứng thú, càng thêm nồng hậu dày đặc. Rất nhanh, phục vụ viên chuyển đến một chương mới cái ghế, ngạnh sinh sinh tại Chu Khải cùng một cái khác giữa bạn học chung lớp gạt ra một vị trí, Lâm Trạch nói tiếng cảm ơn, thong dong ngồi xuống. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, đám người cũng bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Diệp Phàm cũng một lần nữa cầm đũa lên. Không hổ là thành đô đỉnh cấp khách sạn, món ăn hương vị xác thực không thể bắt bẻ. liền lấy trước mắt đạo này Phật nhảy tường tới nói, màu sắc nước trà kim hoàng trong suốt, khai đàn trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đến cực hạn hương khí liền tràn ngập ra, thuần hậu mà không bá đạo, trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả mọi người muốn ăn. Diệp Phàm múc một muỗng canh đưa vào trong miệng, tươi, thơm, thuần, dày, đủ loại tư vị tại đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp địa nở rộ ra, các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tinh hoa hoàn mỹ hòa vào một lò, nhưng lại bảo lưu lại riêng phần mình một tia bản vị. Ăn ngon. Ngay tại Diệp Phàm chuyên tâm đánh giá thức ăn ngon thời điểm, một đôi như bạch ngọc búa đột nhiên rời khỏi trong bát của hắn. Lại cạnh, một khối bóng ánh sáng long lanh, nướng đến cực kỳ mềm nhu bảo ngư, rơi vào hắn cơm bên trên. Toàn bộ bao xương lại một lần nữa an tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát vừa mới ngồi xuống Lâm Trạch, động tác tất cả đều ngừng lại. Toàn trường tiêu điểm trong nháy mắt tập trung vào Diệp Phàm cùng Hoàng Diệu Y Y trên thân. Hoàng Diệu Y Y, thế mà chủ động cho Diệp Phàm gấp thức ăn. Đây là vì cái gì? Đám người trong lúc nhất thời đầu óc đứng máy, không thể lý giải một màn này hàm nghĩa. Kim Trung Vân cầm chén rượu tay, đột nhiên lắc một cái, nửa chén rượu đỏ đều vẩy vào cái kia kiện đắt đỏ áo khoác bên trên, nhưng hắn lại không hề hay biết. Mấy cái đối Diệp Phàm rất có hảo cảm nữ đồng học, càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy không dám tin. Ban trưởng Chu Khải há to miệng, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Diệp Phàm lúc nào có như thế lớn mị lực, giáo hoa đều có thể tự mình cho hắn gấp thức ăn. Mà xem như sự kiện trung tâm Hoàng Diệu Y Y, tại làm ra cái này to gan cử động về sau, tuyệt mỹ trên gương mặt hiện lên một vòng động lòng người đỏ ửng. Nàng không dám nhìn tới Diệp Phàm phản ứng, chỉ là cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt tự mình mép váy, tim đập loạn không thôi. Diệp Phàm ngừng nhấm nuốt động tác. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bên cạnh nữ nhân này trên người tán phát ra loại kia hỗn tạp khẩn trương, chờ mong cùng ngượng ngùng. Hắn quay đầu, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng bên cạnh Hoàng Diệu Y Y, mà Hoàng Diệu Y Y cũng giống như cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 19, ăn ngon không? Chương 19, ăn ngon không? Bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, thời gian bị vô hạn kéo dài. Hoàng Diệu Y thì tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, ngượng ngùng cùng quyết tuyệt xen lẫn, chờ mong cùng thấp thỏm cùng tồn tại. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, một đạo đột ngột tiếng cười phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha ha, Diệp Phàm, ngươi nhìn ngươi, bắt cũng không để tốt một điểm, khiến cho chúng ta Diệu Y ở đại giáo hoa đều đem đồ ăn kẹp sai chỗ đưa. Kim Trung Vân đứng người lên, trên mặt mang tự cho là khéo đưa đẩy tiểu dung, ý đồ đem cái này lúng túng một màn cưỡng ép thay đổi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bàn những người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao phụ họa. Đúng a, ta đã nói rồi, hoàng đại giáo hoa sao lại thế? Khẳng định là kẹp sai, sợ bóng sợ gió một trận. Kim thiếu nói đúng, Diệp Phàm ngươi cũng thế, tranh thủ thời gian tạ ơn người ta giáo hoa, sau đó đem bảo ngư trả lại a. Đám người lao nhau, cố gắng đem chuyện này định nghĩa vì một cái không ảnh hưởng toàn cục ô long. Hoàng Diệu Y thì thời khắc này phản ứng, cái kia mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cùng túi đầu không dám nhìn người dáng vẻ, theo bọn hắn nghĩ, càng là ngồi vững sai lầm cái này một suy đoán. Khẳng định là xấu hổ. Diệp Phàm nhìn xem đám người này vụng về biểu diễn, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Người ta giáo hoa cũng không phải bạn gái của các người, từng cái cao như vậy lòng ham chiếm hữu, cần thiết hay không? Một đám liếm chó. Huống hồ, hắn 16 lần tại thường nhân tinh thần cảm giác lực, đã sớm đem Hoàng Diệu Y Y cặp kia trong mắt đẹp chợt lóe lên chờ mong bắt giữ đến nhất thanh nhị sở. Kẹp sai. Động tác này rõ ràng là hữu tâm tiến hành. Mọi người ở đây lại ngại, ý đồ để chuyện này lật tiên thời điểm. Một đạo thanh lãnh, lại vô cùng kiên định giọng nữ, vang vọng toàn bộ bao xương. Không có sai. Hoàng Diệu Y Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Kim Trung Vân, nói từng chữ từng câu. Ta chính là kẹp cho Diệp Phàm. Và anh. Hiện trường, lần nữa lâm vào so vừa rồi càng thêm triệt để tĩnh mịch. Nếu như nói vừa rồi chỉ là xấu hổ, như vậy hiện tại chính là trần trụi rung động. Tất cả phụ họa thanh em im bặt mà dừng, mỗi người động tác đều như ngừng lại tại chỗ, rất giống từng tôn pho tượng. Kim Trung Vân nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hợp lấy tự mình hao tổn tâm cơ hòa giải, kết quả là chân chính rồ kẹ lại là tự mình. Dựa vào cái gì? Một cỗ không cách nào ngăn chặn ghen ghét dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung hắn lý trí đê đập. Dựa vào cái gì? Diệp Phàm gia hỏa này, dựa vào cái gì có thể được đến Hoàng Diệu Y Y như thế ưu ái? Rõ ràng chính là một cái từ thâm sơn cùng cốc bỏ ra tới phổ thông tiểu tử. Muốn nhan trị, tự mình vung hắn tám đầu đường phố. Muốn tài phú, hắn Kim gia mặc dù so ra kém Hoàng gia, nhưng nghiền ép một cái Diệp Phàm còn không phải dễ dàng. Muốn dáng người, Kim Trung Vân ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Phàm trên thân. Bộ kia màu xám đậm âu phục, bị một cái thẳng tắp thân thể tráng kiện chống vừa đúng, rộng eo hẹp, đường cong trôi chảy, cho dù là ngồi, cũng có thể cảm nhận được y phục kia hạ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Không đúng, tiểu tử này dáng người, giống như sát thực rất không tệ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị càng thêm mãnh liệt ghen ghét bao phủ. Ghen ghét, giống như là rắn độc, điên cuồng địa gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Diệp Phàm đương nhiên chú ý tới Kim Trung Vân cái kia cơ hồ phải hóa thành thực chất ghen ghét. Hắn chẳng những không cảm thấy bối rối, ngược lại sinh ra mấy phần ác thú vị. A, trong tiểu thuyết kinh điển vô não phản phái đưa trên mặt cửa kiểu đoạn, rốt cục muốn phát sinh ở chính ta trên thân sao? Hắn cũng không cảm thấy đây là một kiện chuyện phiền toái. Dù sao, tại những cái kia trong chuyện xưa, đây chính là nhân vật chính mới có chuyên trúc đãi ngộ a. Khô khụ. Tới, mọi người tiếp tục ăn đồ ăn. Đừng lo lắng a. Ban trưởng Chu Khải lúc này đã từ to lớn trong hoàng hốt cưỡng ép tỉnh lại, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ bị lặp đi lặp lại nghiền ép, đã nhanh muốn chết lặng. Hắn chậm rãi tiếp nhận cái này không hợp thói thường hiện thực, lần nữa miễn cưỡng vui cười, giơ ly rượu lên, ý đồ sắp hiện ra trận bầu không khí một lần nữa điều hành. Đều nhìn làm gì, đồ ăn đều lạnh. Đến, Kim Trung Vân, Lâm Trạch, chúng ta đi một cái. Chu Khải trong lòng có nỗi khổ không nói được. Mẹ nhà hắn, vốn cho là chỉ là một trận vô cùng đơn giản, tự mình làm ban trưởng có thể hào hào trang cái bức, liên lạc một chút nhân mạch học lớp. Hiện tại làm sao khiến cho càng ngày càng quỷ dị. Đầu tiên là nhỏ trong suốt Diệp Phàm lịch tập thành bá đạo tổng giám đốc, lại là bối cảnh tấm Lâm Trạch hóa thân bên trong thể chế đại lao. Hiện tại, ngay cả cao không thể chạm giáo hoa hoàng Diệu Ý Điệp cũng bắt đầu chủ động cho nam nhân gấp thức ăn rồi. Thế giới này đến cùng thế nào? Hắn tại sao muốn tận tâm tận lực đến tổ chức trận này tụ hội? Hắn hiện tại đã có chút hối hận. Trang bức sự tình không có đến phiên hắn coi như xong, loại này thần tiên đánh nhau chuyện phiền toái, ngược lại là một bộ tiếp một bộ điểm đện vào trên đầu của hắn. Theo Chu Khải cưỡng ép giảng hòa, bữa tiệc cuối cùng có thể tiếp tục. Nhưng bầu không khí đã trở về không được. Lực chú ý của mọi người đều vô tình hay cố ý trôi hướng nơi hẻo lánh bên trong cái kia một bàn. Sau đó thời gian, càng là thành hoàng Diệu Y Điền người biểu diễn tú. Diệp Phàm, ngươi nếm thử cái này, đông tinh mạ đa dạ, rất tươi mới. Một khối tuyết trắng thịt cá rơi vào Diệp Phàm trong chén. Cái này cũng tốt ăn, là nấm thông, đối thân thể tốt. Một đũa kim hoàng loại nấm lại cùng tới. Hoàng Diệu Y thì phảng phất hóa thân thành chuyên trúc tiếp thân thị nữ, không ngừng mà cho Diệp Phàm gấp thức ăn, cặp kia xinh đẹp trong mắt lóe ra mong đợi ánh sáng. Ăn ngon không? Nàng sẽ còn thỉnh thoảng địa nhỏ giọng hỏi thăm. Diệp Phàm bình tĩnh hưởng thụ lấy đây hết thảy. Mặc dù không biết Hoàng Diệu Y thì chân thực ý đồ là cái gì, nhưng hắn không hề để tâm. Mỹ nhân ở bên cạnh, hồng tụ thiêm hương. Hắn như thế nào lại không hiểu phong tình, đi làm giảm lần này tốt phong cảnh. Ừm, không tệ. Hắn gật gật đầu, ăn khối kia thịt cá. Hoàng Diệu Y thì lập tức vui mừng nhướng mày, so với mình ăn còn vui vẻ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Diệp Phàm bên môi, không cẩn thận dính vào một điểm nước tương. Nàng cơ hồ là vô ý thức, rút ra một trương sạch sẽ khăn tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vươn tay, muốn thay hắn lau đi. Động tác này, trong nháy mắt làm cho cả bao xương không khí lần nữa ngưng trệ. Tất cả mọi người thấy choáng. Gắp thức ăn còn chưa tính, hiện tại còn muốn chủ động cho nam nhân lau miệng. Cái này mẹ hắn vẫn là cái kia cao lạnh như băng sơn thành đô thứ nhất giáo hoa sao? Mấy cái đối Diệp Phàm vốn là rất có hảo cảm nữ đồng học, giờ phút này trái tim tan nát rồi, các nàng xem lấy Hoàng Diệu Y để động tác, lại nhìn xem một mặt thản nhiên Diệp Phàm, cảm giác tự mình tỉ mỉ hóa trang đều muốn bị ghen tị lệ thủy sông bỏ ra. Ngồi tại một bên khác Kim Trung Vân, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trong tay hắn ly đế cao bị bóp khanh khách rung động, phản phất một giây sau liền muốn bạo liệt. Vị trí kia, vốn phải là hắn. Cái kia lãnh ngộ, cũng hẳn là hắn. Nhưng bây giờ, đều bị cái kia gọi Diệp Phàm quỷ nghèo cướp đi. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Diệu Y đi tay sắp chạm đến Diệp Phàm trong mấy mắt, Diệp Phàm lại trước một bước động. Chính hắn cầm lấy khăn tay, tùy ý địa trà sát một chút. Ta tự mình tới là được. Động tác của hắn tự nhiên mà vậy, không có chút nào ghét bỏ, cũng không có bất kỳ cái gì mừng thầm, tựa như là đang trần thuật một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Hoàng Diệu Y thì tay dừng ở giữa không trung, nao nao, sau đó như không có việc gì thu hồi lại, chỉ là bên hai, vừa đỏ mấy phần. Diệp Phàm phần này thong dong, phần này đương nhiên, so bất luận cái gì khoe khoang đều càng thêm nhói nhói lòng người. Kim Trung Vân nhìn xem một màn này, ngực kịch liệt chập trùng, cái kia cố lửa giận ngập trời, cơ hồ muốn từ thiên linh đóng phun ra ngoài. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép xuống. Trên mặt hắn vẻ giận dữ, tại ngắn ngủi trong một giây, trong nháy mắt chuyển hóa làm một vòng quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Hắn bỗng nhiên đứng lên, giơ chén rượu lên. Diệp Phàm. Chương 20, mời rượu chương 20, mời rượu Diệp Phàm. Kim Trung Vân thanh âm vang lên, trong bao xương tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trên gương mặt kia treo tiểu dung, thấy thế nào đều lộ ra mấy phần cứng ngắc. Chúng ta bạn học cũ đã lâu không gặp, ta mời ngươi một chén. Hắn giơ ly rượu lên, đi tới Diệp Phàm bên cạnh. Chu Khải ngẩn người, trong lòng ám đạo không ổn. Kim Trung Vân tiểu tử này, vừa rồi bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, hiện tại đột nhiên đổi tính đến mời rượu. Có quỷ mới tin hắn không có tâm tư khác. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái này cười đến so với khóc còn khó coi hơn Phú Nhị Đại. Có ý tứ. Mới vừa rồi còn hận không thể đem tự mình ăn sống nuốt tươi, hiện tại lại tới mời rượu. Đây là muốn làm gì? Hắn đương nhiên đoán được. Đơn giản chính là muốn tìm về chút mặt mũi, hoặc là nghĩ tại Hoàng Diệu Y trước mặt biểu hiện một phen. Dù sao, trong mắt tất cả mọi người, Kim Trung Vân nói thế nào cũng là Phú Nhị Đại, mà tự mình chỉ là một học sinh nghèo. Mời ta. Diệp Phàm không có đứng dậy, thậm chí ngay cả chén rượu đều không có cầm. Hắn liền như vậy ngồi, dương mắt nhìn về phía Kim Trung Vân. Kim Trung Vân nụ cười trên mặt lại cứng mấy phần. Tiểu tử này, lại dám như thế không nhìn tự mình. Nhưng hắn vẫn là cố nén giận khí, tiếp tục nói, đúng à, bạn học cũ đoàn tụ, nhất định phải uống một chén. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá Diệp Phàm, ngươi cũng coi là lớp chúng ta nhân vật truyền kỳ, từ loại kia điều kiện bên trong đi ra đến, có thể hôn cho tới hôm nay dạng này, xác thực không dễ dàng. Lời này nghe giống như là khích lệ, nhưng tất cả mọi người nghe được, đây là tại nhắc nhở người ở chỗ này. Diệp Phàm xuất thân bần hàn. Mấy cái nữ đồng học nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Xác thực, Diệp Phàm lại thế nào biến, tiểu tử nghèo xuất thân là rửa không sạch. Vừa rồi điểm này đối với hắn hảo cảm, trong nháy mắt lại dao động mấy phần. Kim Trung Vân nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng đắc ý hắn tiếp tục nói, cho nên ta đặc biệt bội phục ngươi, thật, có thể dựa vào bản lĩnh của mình đặt chân, đây mới là bản lĩnh thật sự. Không giống ta, toàn bộ nhờ trong nhà, nói đến vẫn rất hổ thẹn. Mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực khoe khoang. Bộ này thoại thuật, hắn chơi đến lô hỏa thuần thanh. Bất quá Diệp Phàm, ngươi bây giờ ở đâu cao liền a? Làm cái gì công tác? Hắn giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm. đây mới là hắn mục đích thực sự. Chỉ cần Diệp Phàm nói ra công việc của mình, hắn liền có thể mượn cơ hội chèn ép. Dù sao, một cái vừa tốt nghiệp mấy năm tiểu tử nghèo, có thể có cái gì tốt công tác? Đến lúc đó, tự mình lại trong lúc vô tình tiết lộ một chút sản nghiệp của nhà mình, làm cho tất cả mọi người so sánh một chút, lập tức phân cao thấp. Hoàng Diệu Y nghe nói như thế, chân mày cau lại. Nàng đương nhiên nghe ra được Kim Trung Vân dụng tâm hiểm ác. Kiếp trước, gia hỏa này chính là bộ này tính tình, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Nàng vừa muốn mở miệng thay Diệp Phàm giải vây, Diệp Phàm lại cười, "Ta tạm thời còn không có công tác." Hắn nói đến mây trôi nước chảy. Soạt. Trong bao xương trong nháy mắt vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. "Không có công tác? Đây chẳng phải là nói, Diệp Phàm hiện tại vẫn là cái không việc làm. Vừa rồi cái kia thân Âu phục, cái kia phần khí chất, tất cả đều là giả vờ." Kim Trung Vân trong lòng đại hỉ. "Trời cũng giúp ta." Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạ. "Ồ, còn không có tìm tới thích hợp. Không có việc gì không có việc gì, hiện tại vào nghề hoàn cảnh xác thực không tốt lắm, chậm rãi tìm, luôn có thể tìm tới." Hắn vô Diệp Phàm bà bay, một bộ người từng trải ngữ khí, "Nếu không dạng này, quay đầu ta để cho ta cha an bài cho ngươi cái công tác. Mặc dù tiền lương sẽ không quá cao, nhưng kiếm miếng cơm ăn vẫn là không có vấn đề." Lời nói này đến, bố thí ý vị mười phần. Trung quanh mấy cái mới vừa rồi còn đối Diệp Phàm rất có hảo cảm nữ đồng học, giờ phút này nhìn hắn ánh mắt đã thay đổi. Nguyên lai là cái không việc làm. Mới vừa rồi còn tưởng rằng khiêm tốn phú nhị đại đâu. Xem ra là suy nghĩ nhiều. Hoàng Diệu Y cũng nhịn không được nữa. Nàng đỗng nhiên đứng dậy. "Kim Trung Vân, ngươi đủ." Thanh âm của nàng băng lãnh. Kim Trung Vân bị bất thình lình quát lớn giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng. Hoàng Diệu Y ở đây là tại giữ gìn Diệp Phàm. Cái này không vừa vặn nói rõ, nàng đối tiểu tử này động tâm sao? Trong lòng của hắn lòng đấu kỵ thiêu đến bừng hơn. "Diệu Y, ta đây là đang giúp hắn a, chúng ta đều là bạn học cũ." "Giúp hắn?" Hoàng Diệu Y cười lạnh một tiếng, "Ngươi xứng sao?" Ba chữ này, giống ba thanh kiếm tử, hung hăng vào Kim Trung Vân trái tim. Toàn bộ bao xương bầu không khí, lần nữa hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thanh đô thứ nhất giáo hoa, hoàng gia đại tiểu thư, lại vì một cái không việc làm, công nhân bắt Kim Trung Vân mặt mũi. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Kim Trung Vân mặt trướng thành màu gan heo. "Hoàng Diệu Y Y, ngươi..." "Ta cái gì ta?" Hoàng Diệu Y Y đánh gây hắn, Diệp Phàm có hay không công tác, là tự do của hắn. Hắn muốn làm cái gì, không làm cái gì, cũng không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm băng lãnh, "Về phần ngươi nói an bài công tác, tỉnh lại đi, nhà ngươi điểm này sản nghiệp, còn chưa đủ cho Diệp Phàm nhét cái răng." Ở trong mắt nàng Diệp Phàm kia là thần minh đồng dạng tồn tại, chỉ là thế tục đồ vật, đáng là gì? Cũng xứng lấy ra cùng Diệp Phàm làm so sánh. "Vậy anh, toàn trường xôn xao, không đủ nhét cái răng. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Phàm nhưng thật ra là cái siêu cấp phú nhị đại?" Kim Trung Vân tức thì bị tức giận đến toàn thân phát run. Hắn Kim gia tại thành đô tốt xấu cũng coi như được trung thượng lưu, mặc dù so ra kém hoàng gia loại này đỉnh cấp hào môn, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể bị người xem thường. Hiện tại Hoàng Diệu Y lại còn nói, nhà hắn sản nghiệp không đủ cho một cái không việc làm nhét cái răng. Đây không phải đánh mặt, đây là đè xuống đất ma sát. "Hoàng Diệu Y, ngươi đừng quá mức." Kim Trung Vân rốt cục ép không được phát hỏa. "Diệp Phàm đến cùng chỗ nào tốt? Đáng giá ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Hắn hiện tại ngay cả công tác đều không có, ngươi cứ như vậy coi trọng hắn rồi." Hoàng Diệu Y lạnh lùng nhìn xem hắn. "Ta nhìn chúng ai, không coi trọng ai, cần phải báo cho ngươi sao?" Kim Trung Vân bị nẹn phải nói không ra nói tới. Đúng lúc này, Diệp Phàm mở miệng. "Đi." Hắn đứng người lên, vỗ vỗ Hoàng Diệu Y bà bay. Hoàng Diệu Y toàn thân cứng đờ, mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Diệp Phàm thế mà chủ động đụng nàng, mặc dù chỉ là vỗ một cái bà bay, nhưng cái này đã đầy đủ để nàng tim đập rộn lên đến sắp bạo tạc. Không cần cùng hắn giải thích, Diệp Phàm nhìn xem Kim Trung Vân, thản nhiên nói, "Có ít người giải thích cũng nghe không hiểu." Hắn đưa tay từ trên bàn cầm lấy một cái ly rượu không. "Ngươi không phải muốn mời rượu sao? Tới đi." Kim Trung Vân ngây ngẩn cả người. Diệp Phàm đây là đáp ứng. Hắn vừa muốn nói chuyện, Diệp Phàm nhưng lại bổ sung một câu, "Bất quá, ta người này có cái quen thuộc, người khác mời ta một chén, ta tất về ba chén. Cho nên, ngươi uống trước ba chén, ta lại uống một chén." Lúc này mới công bằng. Kim Trung Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. "Uống trước ba chén? Đây không phải rõ ràng muốn rót tự mình sao? Thế nào, không dám?" Diệp Phàm cười cười, "Không phải mới vừa nói muốn mời ta sao? Làm sao hiện tại lại sợ rồi?" Kim Trung Vân nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể cảm nhận được, chung quanh tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người mình. Nếu như lúc này lùi bước, vậy hắn mặt coi như thật mất hết. "Uống liền hát." Hắn cắn răng một cái, cầm rượu lên bình, cho mình đổ đầy một chén. "Từ ngực." Một chén vào trong bụng. Hắn lại đổ chén thứ hai. "Từ ngực." Chén thứ ba. "Từ ngực." Ba chén liệt tiểu vào trong bụng, Kim Trung Vân mặt đã đỏ bừng lên, trên trán toát ra mồ hôi mịn. "Uống." "Uống xong." Hắn thở hổn hển, trừng mắt Diệp Phàm, "Tới phiên ngươi." Diệp Phàm gật gật đầu. Hắn cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Ừm, mùi vị không tệ." Kim Trung Vân kèm chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "Con mẹ nó, ngươi đùa người ta. Đã nói xong uống một chén, ngươi liền nhấp một ngụm." "Diệp Phàm, ngươi..." "Ta nói uống một chén, lại không nói được một cái cạn." Diệp Phàm cười đến người vật vô hại, "Ngươi cái gì gấp?" Hắn lại nhấp một miếng. Chậm rãi, Kim Trung Vân tức giận đến mặt đều tái rồi. Mà trong bao xương những người khác, giờ phút này đã cười phun ra. "Thế này sao lại là uống rượu? đây rõ ràng là chỉ người. Hoàng Diệu Y càng là che miệng, cố nén ý cười. Nàng phát hiện, Diệp Phàm cái kia phần xấu bụng cùng bất cần đời, cùng tiền thế giống nhau như lúc vẫn là một điểm không thay đổi. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lâm Trạch đột nhiên mở miệng. Diệp Phàm, ngươi rượu này uống đến có chút chậm a.
Chương 21, cấp độ F.
Chương 21, cấp độ F. Lâm Trạch lời nói, giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại trong dạng kích thích tầng tầng gợn sóng. Tầm mắt mọi người đều từ bị Diệp Phàm đùa bỡn trong lòng bàn tay kim trung vân trên thân, chuyển rời đến vị này khí chất trầm ổn bên trong thể chế tân quý trên mặt. Hoàng Diệu Y yên tâm, đông nhiên trầm xuống. Cái này Lâm Trạch, quả nhiên có vấn đề. Tiếp trước học lớp, Lâm Trạch căn bản cũng không có xuất hiện. Một thế này, hắn không chỉ có tới, còn thái độ khác thường chủ động nói lên đề tài, mục tiêu trực chỉ Diệp Phàm. Đây là một cái hoàn toàn mới biến số, một cái thoát ly nàng ký ức uy đạo nguy hiểm tín hiệu. Nàng không sợ Kim Trung Vân loại kia tôm tép lại nhép, bởi vì cái loại người này căn bản không lọt nổi mắt xanh của Diệp Phàm. Có thể Lâm Trạch không giống. Hắn trầm ổn, nội liễm, mỗi một bước đều mang rõ ràng mục đích tính. Loại người này, xa so với Kim Trung Vân muốn khó chơi gấp trăm lần. Nàng sợ Lâm Trạch từng bước ép sát, sẽ khiến Diệp Phàm dù là một tơ một hào phản cảm. Tại thần linh nhân tính chưa hoàn toàn rút đi trước đó, bất kỳ cái gì một điểm tâm tình tiêu cực đều có thể trở thành nàng tới gần hắn phiền phức. Ngay tại Hoàng Diệu Y thì tâm loạn như ma, cơ hồ phải nhận không ở lần nữa đứng dậy giữ gìn Diệp Phàm lúc. Diệp Phàm lại trước một bước cảm giác được nàng khẩn trương. Cái kia phần nguồn gốc từ 16 lần tại thường nhân tinh thần cảm giác lực, để hắn có thể tùy tiện bắt được chúng quanh nhỏ bé nhất tâm tình chập chờn. Hắn cũng tương tự bắt được Lâm Trạch cái kia nhìn như bình tĩnh nhìn chăm chú, lóe lên một cái rồi biến mất xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Có ý tứ. Kết hợp hắn vào cửa lúc, nhìn về phía Hoàng Diệu Y cái nhìn kia. Vị bạn học cũ này, xem ra cũng là hộ hoa sứ giả a, thật sự là hồng nhan họa thủy. Bất quá, loại này bị người xem như tình địch cảm giác, cũng là mới lạ. Diệp Phàm bên môi, xuất ra một tia ngoạn bị đường cong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Trạch, bình tĩnh mở miệng. "Lâm Trạch, ngươi muốn làm sao uống?" Lâm Trạch cũng không có trả lời ngay. Hắn cầm lấy trên bàn rượu Mao Đại Bình, động tác không nhanh không chậm đổ đầy hai cái ly pha lê, sứ trắng giống như rượu dịch tại dưới ánh đèn rạng lấy ánh sáng nhạt. Hắn đem bên trong một chén, vững vàng đẩy lên Diệp Phàm trước mặt. "Rất đơn giản, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện." Lâm Trạch động tác ưu nhã mà thong dong, mang theo một loại trưởng khống cục diện tự tin. "Ta nghe nói ngươi gần nhất vận khí rất tốt." Hắn tận lực tại vận khí hai chữ bên trên, tăng thêm một chút âm độc, một đôi sắc bén con mắt chăm chú tập trung vào Diệp Phàm, tựa hồ muốn từ hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu trong sự phản ứng, bắt được mình muốn đáp án. Diệp Phàm thản nhiên tiếp nhận chén rượu, cục bích lạnh buốt xúc cảm thuận đầu ngón tay chuyển đến. Thân xác hắn tự nhiên, phản phất hoàn toàn không nghe ra trong lời nói của đối phương ý ở ngoài lời. "Vận khí tạm được." Hắn hời hợt lung lay rượu trong ly. "Trước mấy ngày đi ma cấp chơi một thành, thắng chút món tiền nhỏ." "Vậy anh?" Ma cấp hai chữ này, phản phất một viên quả bom nặng ký, tại trong bao xương tất cả đồng học trong đầu ầm vang nổ vang. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. "Đi ma cao đánh bạc, còn thắng tiền." Kim Trung Vân tấm kia vốn là mặt đỏ lên, giờ phút này càng là hắc như đáy nổi. Nguyên lai tiểu tử này là đi ma cao. Chắc không được đột nhiên trở nên có tiền như vậy, phách lối như vậy. Ghê tởm. Bất quá là đánh bạc thắng được tiền tài bất nghĩa, có gì đặc biệt hơn người? Có thể có bao nhiêu? Có thể so sánh được ta Kim gia sản nghiệp sao? Trong lòng của hắn điên cuồng địa gầm thét, ý đồ dùng loại phương thức này đến vãn hồi tự mình điểm này đáng thương tự tôn. Ban trưởng Chu Khải cùng những bạn học khác thì là một mặt chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. "Ngoa tạo, Diệp Phàm ngươi đi mà cao rồi. Thắng nhiều ý ta." Mau nói, "Khó trách hôm nay đẹp trai như vậy, nguyên lai là phát tài." Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt, triệt để từ trước đó xem thường cùng hoài nghi, chuyển thành trần trụi hâm mộ và hiếu kỳ. Nhưng mà, tại cái này một mảnh ầm ĩ bên trong, Hoàng Diệu Y lìa trái tim, lại bỗng nhiên siết chặt. "Mà cao, người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao? Nàng thông qua gia tộc mạng lưới tình báo, sớm đã biết được đêm qua thành đô thế giới dưới đất phát sinh trận kia kinh thiên biến đổi lớn. Chiếm cứ thành đô nhiều năm dưới mặt đất hoàng đế Thanh Long hội, trong một đêm bị cảnh sát nhổ tận gốc. Nghe nói tại cảnh sát hành động trước đó, có một cái cao thủ thần bí đại náo Thanh Long hội sòng bạc ngầm, như vào chỗ không người, cuối cùng cuốn đi mấy trăm vạn tiền mặt, toàn thân trở ra. Trước đó nàng còn tại suy đoán, đến cùng là thần thánh phương nào, có như thế thông thiên thủ đoạn. Hiện tại, Diệp Phàm hời hợt một câu ma cấp trong nháy mắt để nàng đem tất cả manh mối sâu chuỗi. Người kia chính là Diệp Phàm. Nguyên lai, hắn hiện tại liền đã cường đại đến loại trình độ này sao? Hoàng Diệu Yiye nhìn về phía Diệp Phàm bên mặt, cái kia phần sùng bái, cơ hồ muốn từ trong đôi mắt đẹp tràn ra. Một bên khác, Lâm Trạch thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Hắn chậm rãi giơ lên trước mặt mình chén rượu. "Vậy thật đúng là vận khí tốt." Thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ. "Bất quá Diệp Phàm, ngươi cũng biết, có chút vật khí, tới rất dễ dàng, thường thường sẽ mang đến tiền phước." Thoại âm rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên, đem trong chén cay độc rượu đế uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Câu nói này, một câu hai ý nghĩa, đã là chỉ Diệp Phàm thắng tới cái kia bút tiền tài bất nghĩa, cũng là chỉ hắn giờ phút này chính hưởng thụ đến từ Hoàng Diệu Y yêu ái cùng ái mộ. Không khí tại thời khắc này phản phất ngưng kết, tất cả mọi người cảm nhận được Lâm Trạch trong lời nói cái kia không che giấu chút nào phong mang. Đây là cảnh cáo, là gõ. Nhưng mà Diệp Phàm lại cười, hắn cười đến nhẹ nhàng thoải mái, phản phất tại nghe một cái không ảnh hưởng toàn cục trò cười. Phiền phức, hắn nhìn xem Lâm Trạch, chậm rãi mở miệng. "Lâm Trạch, ngươi là đang nhắc nhở ta, vẫn là đang uy hiếp ta?" Lời còn chưa dứt, hắn cũng ngẩng đầu lên, đem rượu trong chén một ngụm xử lý. Ầm. Ly rượu không bị hắn nặng nề mà đặt ở đá cẩm thạch trên mặt bàn, phát ra một tiếng thanh thúy chói tai tiếng vang. Trong nháy mắt đó, một cỗ vô hình, băng lãnh mà bàng bạc cảm giác các bách, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, ầm vang quét sạch toàn bộ bao xương. Tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình phản phất bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, hô hấp vì đó trì trệ. Cách gần nhất Lâm Trạch càng là đứng núi chịu sào. Trên mặt của hắn trong nháy mắt biến sắc. Làm cái loại người này cảm giác của hắn lực viễn siêu thường nhân. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm thụ đến từ trên người Diệp Phàm bộc phát ra cố khí tức kia, băng lãnh, cường đại, tràn đầy coi thường hết thảy uy nghiêm. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có khí thế. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hãi lãng, một cái từ trong nháy mắt hiện lên ở trong óc. Dị năng giả. Người này, tất nhiên là dị năng giả. Bất quá, cố khí tức này mặc dù kinh người, nhưng cường độ tựa hồ cũng không tính cao. Cảm giác cũng chính là vừa mới thức tỉnh cấp S tiêu chuẩn. Hẳn là đã thức tỉnh một loại nào đó nhỏ yếu nhất, cùng loại tinh thần uy hiếp loại hình dị năng a. Nghĩ tới đây, Lâm Trạch cương ép đè xuống trong lòng kinh thường, ngạnh sinh sinh gạt ra một cái cứng ngắc tiêu dung. Đương nhiên là nhắc nhở, chúng ta bạn học cũ, ta làm sao lại uy hiếp ngươi? Chương 22, giáo hoa gấp. Nàng trực tiếp a đi lên. Chương 22, giáo hoa gấp. Nàng trực tiếp a đi lên. Lâm Trạch cái kia cứng ngắc tiêu dung còn treo ở trên mặt, cả người đều tản ra một loại cưỡng ép duy trì thể diện. Trong dạng không khí phảng phất ngưng kết. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, Hoàng Diệu Y đột nhiên động. Nàng không có dấu hiệu nào đứng người lên, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Diệp Phàm bên cạnh thân. Sau đó, nàng làm ra một cái làm cho cả bao xương triệt để hóa đá động tác. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, cực kỳ tự nhiên khoác lên Diệp Phàm cánh tay, cả người đều dán vào. "Diệp Phàm, ta có chút không thoải mái, ngươi theo giúp ta ra ngoài đi một chút có được hay không?" Động tác của nàng thân mật tới cực điểm, thân thể mềm mại chăm chú tựa sát Diệp Phàm, trước ngực cái kia kinh tâm động phách sung mãn cùng ấm áp, cách thật mỏng vải áo, rõ ràng đặt ở Diệp Phàm trên cánh tay, mang đến một trận làm lòng người bượn ý ngựa xúc cảm. "Oan." Toàn trường tất cả mọi người lại não, tại thời khắc này tập thể đứng máy. Nếu như nói trước đó gấp thức ăn là mập mờ thăm dò, như vậy hiện tại chính là không che giấu chút nào quan tuyên. Chu Khải chén rượu trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Kim Trung Vân cả người đều cứng đờ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Diệu Y đi kéo Diệp Phàm cái tay kia, thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng ghen ghét mà run rẩy kịch liệt, nắm đấm bóp khanh khách rung động, nổi gân xanh. Mấy cái mới vừa rồi còn đối Diệp Phàm trong lòng còn có huyễn tưởng nữ đồng học, giờ phút này chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng không thể tin. Giáo hoa đây là chết để không thèm đếm xỉa rồi. Nay chỗ nào còn có nửa điểm thành đô thứ nhất nữ thần thận trọng. Đây quả thực là trắng trợn địa lấy lại. Vì một cái không việc làm, toàn bộ thế giới xem đều sụp đổ. Diệp Phàm cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kinh người co giãn cùng ấm áp, chóp mũi quanh quẩn lấy một cốt như có như không thanh nhã hư khí. Bằng vào khác hẳn với thường nhân cảm giác, hắn có thể rõ ràng nghe được Hoàng Diệu Y ý cái kia kịch liệt đến sắp nhảy ra LOG ngực tiếng tim đập. Nữ nhân này, thật đúng là thông suốt được ra ngoài. Có ý tứ. Hắn đang chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Một mực bị không để ý tới Lâm Trạch, lại lần nữa mở miệng. Hoàng Diệu Y, thân thể ngươi không thoải mái. Hắn đặt câu hỏi phá vỡ tĩnh mịch, đem lực chú ý của mọi người lại kéo trở về. Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Ta xe ngay tại dưới lầu, mà lại ta biết bệnh viện Hiệp Hòa mấy vị chủ nhiệm. Lời của hắn trầm ổn, mang theo một loại không thể nghi ngờ lo lắng cùng năng lực, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng các mối quan hệ của mình cùng địa vị, ý đồ đem quyền chủ động một lần nữa đoạt lại trong tay. Nhưng mà Hoàng Diệu Y ngay cả đầu cũng không quay. Không cần. Hai chữ, băng lãnh, dứt khoát, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Nói xong, nàng thậm chí tăng thêm kéo Diệp Phàm cánh tay lực đạo, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài dập đi, phảng phất một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Diệp Phàm tùy ý nàng lôi kéo chính mình. Tại sắp đi ra cửa bao xương một khắc này, bước chân hắn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Trạch. Cái nhìn kia rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Nhưng Lâm Trạch nhưng từ cái kia phần trong bình tĩnh, đọc lên một loại cư cao lâm hạ nghiền ngẫm cùng nhàn nhạt. Thương hại, phảng phất một đầu cự long, tại nhìn xuống một con dương nhanh múa vút lại không có chút nào uy hiếp sâu kiến. Ý nghĩ này chợt lóe lên, để Lâm Trạch nội tâm trong nháy mắt dâng lên một cố khó mà ngăn chặn khuất đục cùng lửa giận. Diệp Phàm bị Hoàng Diệu Y Y một đường kéo ra khỏi bao xương. Vàng son lộng lẫy hành lang bên trong phủ lên thật dày thảm, hấp thu tất cả tiếng bước chân, lộ ra an tĩnh dị thường. Hoàng Diệu Y Y vẫn không có buông tay, ngược lại sắn càng chặt hơn. Nàng nóng hổi nhiệt độ cơ thể cùng đặc biệt hương khí, liên tục không ngừng địa xuyên thấu qua quần áo truyền tới. Diệp Phàm cảm giác lực rõ ràng bắt được, tim đập của nàng Y nhiên kịch liệt đến không tưởng nổi, nhưng trong đó ẩn chứa cảm xúc đã từ vừa rồi đối mặt Lâm Trạch lúc hận trường cùng quyết tuyệt, chuyển biến thành một loại không đè nén được kích động, hưng phấn, thậm chí còn có một kia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Cô gái nhỏ này đến cùng tình huống như thế nào? Cao lãnh nữ thần yêu ở phòng trọ ta. Diệp Phàm cảm giác đây hết thảy đều lộ ra một cỗ ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sát thái. Hắn thừa nhận, theo tố chất thân thể gấp bội, sinh mệnh tốc độ nhảy vọt, trên người mình sát thực tản ra một loại đối với người khác phái trí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là cũng không trở thành khoa trương đến loại tình trạng này a. Để một cái đỉnh cấp bạch phú mỹ, cao lãnh giáo hoa, tại lần thứ nhất trùng phùng họp lớp bên trên, giống như này liều lĩnh ôm ấp yêu thương, trong này tuyệt đối có vấn đề. Hoàng Diệu Y thì tựa hồ cũng phát giác được sự thất thố của mình, trên gương mặt bay lên một vòng động lòng người đỏ ửng. Nàng mang theo Diệp Phàm, không có đi hướng dưới lầu, mà là đi vào một bộ khác thang máy ấn xuống tầng cao nhất cái nút. Thang máy bình ổn bay lên. Không gian thu hẹp bên trong, bầu không khí càng thêm mờ mờ. Đinh. Cửa thang máy mở ra, một cỗ thanh lương dạ phong hướng mặt thổi tới. Trước mắt là khách sạn tầng cao nhất lộ thiên quan cảnh đài, dưới chân là sáng chói thành thị cảnh đêm, nhà nhà đốt đèn rót thành một vùng ngân hà, xa xa nhà cao tầng xen vào nhau tinh tế, phát họa ra thành đô phồn hoa đường chân trời. Hoàng Diệu Y ỉa rốt cục buông lỏng ra kéo Diệp Phàm tay. Nàng xoay người, một đôi mắt đẹp ở trong màn đêm sáng đến kinh người, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn thẳng Diệp Phàm. Cái kia ánh mắt phức tạp bên trong, có sùng bái, có yêu thương, có kích động, còn có một tia thận trọng tìm kiếm. Diệp Phàm, nàng nhẹ giọng mở miệng, ngươi biết Lâm Trạch là ai sao? Nàng quyết định ném ra ngoài một điểm tin tức, làm rút ngắn hai người quan hệ nước cờ đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm mặc dù cường đại, nhưng dù sao vừa mới thức tỉnh đối với thế giới này ẩn tàng mắt khác, khẳng định vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Mà nàng, làm người chúng sinh, nắm giữ lấy tương lai tin tức, đây là nàng ưu thế lớn nhất. Diệp Phàm không có trả lời. Hắn đi đến sân thượng lan can một bên, một tay chống đỡ lạnh buốt kim loại, tư thái thanh thản địa phủ khám lấy phía dưới ngựa xe như nước. Không biết. Hắn rốt cục mở miệng, trả lời hững hờ. Ta cũng không thèm để ý hắn là ai. Hoàng Diệu Y hơi sững sờ. Nàng tưởng tượng qua Diệp Phàm có thể sẽ hiếu kỳ, có thể sẽ truy vấn, thậm chí có thể sẽ cảnh giác. Duy chỉ có không nghĩ tới, hắn sẽ là dạng này một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Bất quá, nghĩ lại, này cũng hoàn toàn phù hợp tính cách của hắn. Kiếp trước cái kia sừng sững tại tinh cung đỉnh, một mình đối mặt vô cực văn minh ở tình cầu khác hạm đội mặt cũng không đổi sắc nam nhân, như thế nào lại để ý chỉ là một cái Lâm Trạch. Tuy tính, thong dong, phản phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để ở trong lòng. Đây mới là hắn. Hoàng Diệu Y thì trong lòng sùng bái càng thêm nồng đậm, nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút khoái động tâm tình, chậm rãi nói ra chuẩn bị xong lý do thoái thác. Lâm Trạch, hắn cùng ngươi là một loại người. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm bên mặt, ý đồ từ trên mặt hắn bắt được một tơ một hào chấn kinh. Hắn cũng là cái loại người này. Dị năng giả. Cái từ này, ở kiếp trước ngày tận thế tới về sau, mới dần dần bị người bình thường biết được. Mà căn cứ ở kiếp trước địa cầu văn minh tầng cao nhất giải mã tình báo, những thứ này cái gọi là dị năng giả, năng lực nơi phát ra, rất có thể cùng cái nào đó cao đẳng văn minh ở tinh cầu khác đối Lam tinh cải tạo kế hoạch có quan hệ. Mà Diệp Phàm, ở kiếp trước văn minh cao tầng đối với hắn cuối cùng định vị bên trong, chính là dị năng giả bên trong, nhất độc nhất vô nhị cái kia. Siêu thoát giả. Nghe nói như thế, Diệp Phàm chống đỡ lan can động tác, rốt cục có một tia nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hoàng Diệu Y Lìa Dạ Phong gợi lên lấy sợi tóc của hắn, tấm kia trên mặt anh tuấn, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Lập tức, hắn cười. Giống ta dạng này. Hắn có chút hăng hái địa hỏi lại, cố ý giả trang ra một bộ hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Ta thế nào rồi? Nữ nhân này, biết đến xa so với chính mình tưởng tượng muốn bao nhiêu. Hệ thống tăng gấp bội sự tình, là tự mình bí mật lớn nhất, tuyệt đối không có khả năng có người biết. Như vậy, trong miệng nàng một loại người chỉ hẳn là tự mình cho thấy siêu phàm lực lượng. Có thể nàng là thế nào biết đến? Còn có Lâm Trạch. Xem ra, thế giới này, so với mình tưởng tượng muốn càng thú vị một chút. Diệp Phàm quyết định tiếp tục thăm dò, nhìn nàng một cái đến cùng nắm giữ nhiều ít tin tức. Nhìn thấy Diệp Phàm còn tại giả ngu Hoàng Diệu Y thì gấp. Nàng cắn cắn môi dưới, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên bước về phía trước một bước. Khoảng cách của hai người, trong nháy mắt rút ngắn đến không đủ một quyền. Diệp Phàm thậm chí có thể cảm nhận được nàng ấm áp hô hấp phun ra tại cổ của mình ở giữa. Diệp Phàm. Hoàng Diệu Y liền nâng lên toàn bộ dũng khí, cơ hồ là dán vào Diệp Phàm trước người, ngẩng lên tấm kia điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp. Ngươi không phải người bình thường, đúng không? Thanh âm của nàng kiên định. Ngươi đã thức tỉnh. Chương 23, giáo hoa lấy lại còn chưa đủ. Lại tại chỗ thổ lộ muốn làm lão bà của ta. Chương 23, giáo hoa lấy lại còn chưa đủ. Lại tại chỗ thổ lộ muốn làm lão bà của ta. Ngươi đã thức tỉnh. Hoàng Diệu Y thì thanh âm tại thanh lãnh trong gió đêm run nhẹ nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Diệp Phàm không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn trước mắt nữ nhân này, cái này tại đại học thời kỳ cơ hồ không hề có quen biết gì thành đô giáo hoa. Hoàng Diệu Y Y. Diệp Phàm rốt cục mở miệng, phá vỡ cái này mập mờ lại quỷ dị rằng co. Ngươi hôm nay biểu hiện quá khác thường. Hắn không để ý đến nàng liên quan tới thức tỉnh thăm dò, ngược lại đem chủ đề quyền chủ động một mực bắt về trong tay mình. Từ tiến vào bao xương bắt đầu, tầm mắt của ngươi liền cơ hồ không có từ trên người ta rời qua. Kẹp cho ta đồ ăn, tại Kim Trung Vân cùng Lâm Trạch trước mặt giữ thì ta, hiện tại lại cố ý đem ta kéo đến nơi này tới. Diệp Phàm tự thuật rất bình thản, lại giống một con dao giải phẫu, tinh chuẩn địa xé ra Hoàng Diệu Y Y ở đêm nay tất cả hành vi logic. Hắn đi về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người càng gần. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vấn đề này là thật khơi gợi lên Diệp Phàm hứng thú. Hoàng Diệu Y Y rất đẹp, là loại kia đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân đánh mất lý trí đẹp. Thân hình của nàng càng là không thể bắt bẻ, vừa mới trên cánh tay chuyển đến cái kia phần mềm mại cùng ấm áp, cho dù là lấy hắn hiện tại 16 lần tại thường nhân thể chất, đều cảm thấy một trận tâm thần chập chờn. Cái kia phần xúc cảm, sung mãn lại đầy có giãn, tuyệt không phải cô gái tầm thường có thể có. Rất hiển nhiên, nữ nhân này dáng người cũng viễn siêu thường nhân. Một cái mỹ mạo, dáng người, gia thế đều có thể xưng đỉnh cấp nữ nhân, đối với mình biểu hiện ra như thế cuồng nhiệt tư thái. Cái này khiến Diệp Phàm viên kia tại đường thành thần bên trên dần dần đạm mạc tâm, một lần nữa dấy lên một tia thuộc về phàm nhân khói lửa. Đối roi tông đường, cái này sứ mệnh, tựa hồ có cái thứ nhất cực kỳ chất lượng tốt người ứng cử. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải làm rõ ràng nàng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hắn cần một cái lý do, một cái có thể để cho hắn yên tâm tiến hành bước kế tiếp xâm nhập giao lưu lý do. Bị Diệp Phàm cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy con mắt nhìn chăm chú lên, Hoàng Diệu Y chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Nàng toàn thân run lên, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhưng lại lập tức ép buộc tự mình dừng lại. Nàng biết, biểu hiện của mình quá mức rõ ràng, quá mức vội vàng, nhưng nàng khống chế không nổi. Tiếp trước chờ nàng rốt cục ý thức được Diệp Phàm đối với toàn bộ Lam Tinh Văn Minh ý vị như thế nào thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Nam nhân kia đã rút đi tất cả nhân tính, hóa thân thành hành tẩu ở tinh không bên trong băng lãnh thần linh, trong mắt của hắn chỉ có vô tận địch nhân cùng vũ trụ tồn vong. Nàng ngay cả tới gần hắn tư cách đều không có. Một thế này, nàng trùng sinh trở về, về tới nhân tính của hắn chưa bị thần tính bao phủ hoàn toàn bản sơ giai đoạn. Đây là nàng cơ hội duy nhất, nàng tuyệt không thể lại bỏ lỡ. Hoàng Diệu Y Y dùng sức cắn một chút bờ môi của mình, đau đớn kịch liệt để nàng phân loạn tâm tư cưỡng ép chấn định lại. Nàng hít sâu một hơi, làm ra một cái lớn mật đến cực điểm, thậm chí có thể xưng điên cuồng quyết định. Diệp Phàm. Nàng ngẩng đầu, cặp kia ở trong màn đêm sáng ngời kinh người đôi mắt đẹp, không hề chớp mắt nhìn thẳng Diệp Phàm. Ta thích ngươi. Mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng. Dạ Phong phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Từ đại học thời điểm, ta liền thích ngươi. Hoàng Diệu Y thì trong thanh âm mang theo một tia không đè nén được run rẩy, phảng phất tại phát tiết góp nhặt nhiều năm cảm xúc. Chỉ là khi đó ta quá kiêu ngạo, ta không có dũng khí nói ra. Hiện tại, ta không muốn bỏ lỡ nữa. Nàng nói đến vô cùng chân thành, cái kia xinh đẹp trên gương mặt nổi lên động lòng người đỏ ửng, cả người đều ở một loại cực độ tâm tình kích động bên trong. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, là thật ngây ngẩn cả người. Lấy hắn hiện tại 16 lần tại thường nhân tinh thần lực, có thể tùy tiện cảm giác được nhỏ bé nhất biến hóa sinh lý. Nữ nhân trước mắt này, đang nói ra lời nói này thời điểm, nhịp tim trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái cực cao tần suất, làn da nhiệt độ lên cao, thậm chí liền thân thể bài tiết hormone đều sinh ra chấn động kịch liệt. Tất cả phản ứng sinh lý đều biểu hiện, nàng đang nói thật. Nàng thật cho là mình từ đại học bắt đầu liền thích hắn. Nhưng cái này cũng chính là nhất làm cho Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ địa phương. Cái này quá không hợp logic. Đại học thời kỳ hắn là cái dạng gì? Một cái ngoại trừ thành tích vẫn được, phương diện khác đều phổ thông đến không thể phổ thông hơn nghèo khó sinh, một cái trong đám người không chút nào thu hút bối cảnh tấm. Mà Hoàng Diệu Y ở đâu? Thành đô nhà giàu nhất thiên kim, vạn chúng chú mục tiên tri tiểu nữ. Nàng sẽ thích như thế tự mình. Thích tự mình cái gì? Thích tự mình mặc tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, vẫn là thích tự mình mỗi ngày vì tiền sinh hoạt mà bôn ba. Đó căn bản nói không thông. Người đang nói láo. Diệp Phàm cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, trực tiếp đâm thủng nàng thâm tình tỏ tình. Hắn nhìn chăm chú nàng, không buông tha nàng bất luận cái gì một tia nhỏ xíu phản ứng. 4 năm đại học, ngươi đã nói với ta lời nói, cộng lại không cao hơn 10 câu. Ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi từ khi đó liền thích ta. Hoàng Diệu Y thì thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Nàng dự liệu được Diệp Phàm sẽ có cái này chất vấn, trong lòng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chính là bởi vì thích, cho nên mới không dám tới gần. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo một tia ủy khuất cùng đội vàng. Ta là hoàng gia đại tiểu thư, mà ngươi. Ngươi là dựa vào bản thân cố gắng thi đậu dung lớn nghèo khó sinh. Ta khi đó tuổi còn rất trẻ, quá nhát gan, ta sợ sự xuất hiện của ta sẽ cho ngươi mang đến không cần thiết áp lực, sẽ cho ngươi đưa tới càng nhiều chế giễu cùng chỉ trích. Lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, tại đối mặt như thế đỉnh cấp bạch phú mỹ thâm tình tỏ tình lúc, chỉ sợ sớm đã bị cảm động đến nào ảo, triệt để luôn hãm. Đáng tiếc, nàng đối mặt chính là Diệp Phàm. Một cái tinh thông nhân tính sụp màn, áp lực, chế giễu. Những lời này tại Diệp Phàm nghe tới, đơn giản chính là nói nhảm. Làm một nhà bức, hắn 4 năm đại học, có một ngày không phải sống ở áp lực cùng người khác chỉ trích bên trong. Hắn cần người khác tới mang đến cho hắn áp lực sao? Chính hắn bản thân liền là áp lực đầu nguồn. Lý do này, quá trắng xám, quá buồn cười. Cho nên, nàng vẫn tại nói láo. Hoặc là nói, nàng là dùng một cái chính mình cũng tin là thật hoan ôn, để che giấu một cái khác càng sâu bí mật. Diệp Phàm suy nghĩ phi tốc chuyển động. Đã tình yêu con đường này đi không thông, vậy liền đổi một đầu. Hắn nhìn chăm chú Hoàng Diệu Y thì tấm kia bởi vì nóng lòng giải thích mà lộ ra phá lệ động lòng người mặt, chuyện đột nhiên nhất chuyện. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là thế nào biết thân phận của Lâm Trạch? Còn có, dị năng giả cái từ này, ngươi là từ đâu nghe được? Diệp Phàm vấn đề, như là hai cái trọng truy, hung hăng đập vào Hoàng Diệu Y trong lòng. Điều này nói rõ, ngươi cũng không đơn giản. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, cường đại khí chàng trong nháy mắt bao phủ Hoàng Diệu Y. Hoàng Diệu Y, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Diệu Y trong lòng siết chặt, một loại bị triệt để xem thấu cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng biết, tự mình bại lộ quá nhiều. Từ nàng quyết định dùng dị năng giả cái từ này đến so xét Diệp Phàm bắt đầu, nàng cũng đã đem tự mình bày tại trên bàn cờ. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tiếp cận một đầu tương lai thần long, không triển lộ ra một điểm không giống bình thường chỗ, lại thế nào khả năng gây nên sự chú ý của đối phương. May mắn, nàng cũng đã sớm vì giờ khắc này đến, chuẩn bị xong cuối cùng át chủ bài. Kia là một cái đủ để giải thích nàng tất cả khác thường hành vi, hoàn mỹ đóng gói. Nàng ngẩng đầu, nguyên bản bởi vì khẩn trương mà có chút bối rối thần sắc, tại thời khắc này, vậy mà như kỳ tích bình phục xuống dưới. Trên mặt của nàng hiện ra một loại thản nhiên, một loại phảng phất tháo xuống tất cả ngụy trang chân thành. Bởi vì Hoàng Diệu Y chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều rõ ràng đưa vào Diệp Phàm trong tai. Ta cũng là dị năng giả. Lời này vừa nói ra, cũng không tại Diệp Phàm trong lòng nhấc lên gợn sóng quá lớn, cái này cơ bản nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng mà Hoàng Diệu Y lời kế tiếp lại làm cho Diệp Phàm biển kia không hề bận tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng nhìn xem Diệp Phàm, dùng một loại vô cùng thẳng thắn, thậm chí mang theo một tia thần bí giọng điệu, nói ra cái kia đủ để phá vỡ hết thảy đáp án. Mà lại, năng lực của ta là dự báo tương lai. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Phàm cả người đột nhiên ngưng kết.
Chương 24, giáo hoa dâng nụ hôn.
Chương 24, giáo hoa dâng nụ hôn. Dự báo tương lai. Bốn chữ này tựa như một đạo xuyên qua thời không kinh lôi, tại Diệp Phàm trong đầu ầm vang nổ vang. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Dạ Phong ngừng, nơi xa thành thị ồn ào náo động cũng đã biến mất. Diệp Phàm thế giới bên trong chỉ còn lại nữ nhân trước mắt này, cùng nàng câu kia đủ để phá vỡ hết thảy lời nói. Chấn kinh. Cho dù là tại hệ thống thức tỉnh, thân thể thuộc tính mỗi ngày tăng gấp bội một khắc này, Diệp Phàm đều không có thất thố như vậy. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. 16 lần tại thường nhân cảm giác, hóa thành một chương vô hình tiên võng, đem Hoàng Diệu Y từ trong tới ngoài triệt để bao phủ. Nhịp tim tần suất mỗi phút 135 lần, đồng thời đang kéo dài kéo lên. Bên ngoài thân nhiệt độ 37.8, có rất nhỏ phát nhiệt dấu hiệu. Bộ mặt mao mạch mạch máu, khuyết trương, dẫn đến hai gò má phím hồng. Tất cả sinh lý chỉ tiêu đều rõ ràng phản hồi tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy số liệu đều chỉ hướng một cái kết luận. Nàng đang nói thật, hoặc là nói, chính nàng tin tưởng vững chắc, nàng nói chính là nói thật. Cái này nhận biết, so với nàng tuyên bố tự mình có thể dự báo tương lai, càng làm cho Diệp Phàm cảm thấy rùng mình. Trong một chớp mắt, đêm nay tất cả không hợp logic mảnh vỡ đều tại Diệp Phàm trong đầu phi tốc ghép lại, gây dựng lại, cuối cùng tạo thành một bức hoàn chỉnh mà rõ ràng tranh cảnh. Vì cái gì nàng vừa tiến vào bao xương, liền có thể trong đám người tình chuẩn địa khóa chặt thường thường không có gì lạ tự mình? Vì cái gì nàng đối với mình biểu hiện ra loại kia gần như hèn mọn cuồng nhiệt cùng lòng ham chiếm hữu? Vì cái gì nàng có thể sớm biết được Lâm Trạch là dị năng giả thân phận? Còn có cái kia đoạn trăm ngàn chỗ hở đại học thầm mến tỏ tình. Nếu như nàng thật có thể dự báo đến tương lai, như vậy đây hết thảy liền đều có hoàn mỹ nhất giải thích. Nàng không phải thích đại học lúc cái kia nghèo rất mùng tơi tự mình, nàng là ưa thích tương lai cái kia tự mình. Diệp Phàm tư duy nhanh quay ngược trở lại, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ xương sống dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn bí mật lớn nhất là cái gì? Không phải hắn thắng 250 bạn, không phải hắn có được viễn siêu thường nhân lực lượng, mà là cái kia mỗi ngày không giờ sáng, đúng giờ để hắn thuộc tính tăng gấp bội thần cấp thuộc tính vô hạn gấp bội hệ thống. Đây là hắn đi hướng chi cao duy nhất dựa vào, là hắn có can đảm xem thường hết thảy cuối cùng át chủ bài. Tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết. Nếu như Hoàng Diệu Y thì thật có thể dự báo tương lai, cái kia nàng có phải hay không cũng nhìn thấy tự mình hệ thống. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Diệp Phàm lòng cảnh giác trong nháy mắt nâng lên đẳng cấp cao nhất. Trước mắt Hoàng Diệu Y, cái này đẹp đến mức không gì sánh được nữ nhân, trong mắt hắn đã không còn là một cái tiềm ẩn nối dõi tông đường đối tượng, mà là một cái cực kỳ nguy hiểm, khả năng thấy rõ hắn hoạch tâm bí mật không biết biến số. Nhìn thấy Diệp Phàm lâm vào lâu dài trầm mặc, Hoàng Diệu Y cho là mình thẳng thắn làm ra trong dự đoán hiệu quả. Nội tâm của nàng đã khẩn trương lại hôn tạp một tia bệnh trạng hưng phấn. Nàng thành công, cưỡng ép đè xuống sắp nhảy ra lở ổ gờ ngực nhịp tim, tiếp tục dựa theo tự mình sớm đã diễn luyện vô số lần cái bản, bệnh lấy cái kia hoàn mỹ hoang luôn. Đại khái một tháng trước, ta đột nhiên đã thức tỉnh loại năng lực này. Hoàng Diệu Y thì thanh âm mang theo một tia vừa đúng mê mang cùng nghĩ mà sợ, phản phất tại hồi ức một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi kinh lịch. Ngay từ đầu, ta chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ, vỡ vụn tương lai đoạn ngắn. Thẳng đến ta thấy được ngươi. Nàng đi về phía trước một bước, cặp kia độc lòng người đôi mắt đẹp bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Tại ta dự báo trong tấm hình, ngươi sẽ trở thành một cái cải biến toàn bộ thế giới người. Mà ta sẽ trở thành bên cạnh ngươi, cái kia trọng yếu nhất nữ nhân. Lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy số mệnh giống như chắc chắn. Nhưng mà Diệp Phàm lại nhạy cảm địa bắt được một cái trong đó nhỏ bé, lại sơ hở chí mạng. Một tháng trước thức tỉnh. Không đúng. Nàng đối với mình loại kia sâu tận xương tủy chấp nhất, loại kia phảng phất vượt qua sinh tử sùng bái cùng yêu thương, tuyệt không phải ngắn ngủi một tháng liền có thể tích lũy tình cảm. Thứ tình cảm đó nặng nề giống là lắng đọng một cái kỷ nguyên. Diệp Phàm quyết định tiếp tục thăm dò. Hắn bình tĩnh nhìn xem nàng, hỏi một cái trực kích hoạch tâm vấn đề. Vậy ngươi dự báo đến tương lai bên trong, ta lại biến thành một cái dạng gì người? Vấn đề này để Hoàng Diệu Y đi tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nàng biết đây là một bước mấu chốt nhất. Nói đến quá cụ thể, tỷ như tinh không thần linh văn minh ở tinh cầu khác rất có thể sẽ bởi vì lượng tin tức quá lớn, ngược lại gây nên hắn càng sâu cảnh giác cùng hoài nghi, thậm chí bại lộ tự mình người trùng sinh thân phận. Nói đến quá mơ hồ, lại sẽ có vẻ tự mình dự báo năng lực quá mức gần gà, không cách nào chân chính thủ tín với hắn. Làm sao bây giờ? Nên nói như thế nào? Hoàng Diệu Y thì trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, kiếp trước cái kia vô số cái ngày đêm ngưỡng vọng, cái kia đạo sừng sững tại tinh hải phía trên, đối kháng vô cực địch nhân cô độc bóng lưng, cuối cùng dừng lại. Nàng hít sâu một hơi, tất cả khẩn trương cùng tính toán đều tại thời khắc này rút đi, thay vào đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, thuần túy nhất thành kính cùng sùng bái. Nàng ngẩng đầu, đón Diệp Phàm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, dùng một loại gần như nỉ non, nhưng lại vô cùng rõ ràng giọng điệu, nói ra cái kia nàng sớm đã khắc họa vu linh hồn đáp án. Ta nhìn thấy ngươi, đứng tại tinh không phía trên, ngàn vạn tinh thần vì ngươi lên ngôi, phía sau của ngươi là chúng ta viên này tinh cầu màu xanh lam. Ngươi đang bảo vệ, thủ hộ lấy tất cả chúng ta. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất bẹn bẹn miêu tả cái kia hình tượng, liền hao hết nàng toàn bộ khí lực. Cuối cùng, nàng từng chữ nói ra, đã dùng hết cả đời dũng khí. Ngươi sẽ thành thần. Và anh, thành thần. Hai chữ này tựa như sáng thế châm ngôn, lại như diệt thế ma chú, hung hăng đánh vào Diệp Phàm trái tim phía trên. Cả người hắn suy nghĩ trong nháy mắt này triệt để đọc lại. Thành thần, đây chẳng phải là nội tâm của hắn chỗ sâu đối với mình tương lai nhất cực hạn định vị sao? Hắn coi là đây chỉ là tự mình có được hệ thống về sau, tự nhiên mà vậy sinh ra giá vọng. Hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua ý nghĩ này, thậm chí ngay cả nói một mình đều không có. Nhưng bây giờ, cái từ này, nhưng từ Hoàng Diệu Y ở trong miệng, như thế chắc chắn nói ra. Trùng hợp? Không có khả năng. Trên thế giới không có như thế tinh chuẩn trùng hợp. Chẳng lẽ nàng thật dự báo đến tương lai của mình? Giờ khắc này, Diệp Phàm cái kia không thể phá vỡ lý tính phòng tuyến, lần thứ nhất xuất hiện một kia vết rách. Hắn bắt đầu bán tín bán nghi. Hắn không còn là 100% địa cho rằng nàng đang nói láo, mà là bắt đầu dao động, bắt đầu suy nghĩ nàng trong lời nói chân thực tính. Ngay tại Diệp Phàm tâm thần kịch chấn, lâm vào trầm tư trong mấy mắt. Hoàng Diệu Y hề động. Nàng nhìn thấy trên mặt hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dao động. Ngay tại lúc này, nàng đỗng nhiên tiến về phía trước một bước, lấn người mà lên. Tại Diệp Phàm kịp phản ứng trước đó, nàng cặp kia mềm mại lại hữu lực tay đã bưng lấy hắn gương mặt. Sau đó, nàng nhón chân lên, nhắm mắt lại, đem tự mình cái kia mềm mại, ấm áp, run nhẹ nhẹ môi đỏ, nặng nề mà khắc ở Diệp Phàm trên môi. Nụ hôn này, nóng bỏng, lớn mật, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, lại mang theo một cố liều lĩnh điên cuồng, mang theo một tia thiêu thân lao đầu vào lửa quyết tuyệt, càng mang theo một loại khiến lòng run sợ, hèn mọn tình cầu. Diệp Phàm đại não, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hắn có thể cảm giác được trong không khí bụi bặm lưu động, có thể nghe được mấy cây số bên ngoài ô tô thổi còi, có thể phân biệt ra được trên người nàng sữa tắm mùi thơm ngát cùng hormone mùi thơm ngát. Nhưng duy chỉ có, không cách nào suy nghĩ. Trên môi truyền đến, là trước nay chưa từng có mềm mại cùng ấm áp. Chóp mũi quanh quẩn, là thiếu nữ đặc hữu, làm lòng người say mùi thơm cơ thể. Đây là hắn làm người hai đời, lần thứ nhất cùng một nữ hài có như thế thân mật tiếp xúc. Càng là lần thứ nhất, bị một nữ nhân cường thế như vậy địa, không nói đạo lý địa cấp đi nụ hôn đầu tiên. Lý tính, tính toán, cảnh giác, hoài nghi, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này bị cái kia phần nóng rực xúc cảm triệt để hòa tan, đánh tan. Cái kia khỏa tại đường thành thần bên trên, dần dần trở nên cứng rắn, đạm mạc tâm, tại thời khắc này bị hung hăng cậy mở một cái khe. Thuộc về phàm nhân bản năng, cái kia phần bị hắn kiểm chế tại chỗ sâu nhất, liên quan tới nối roi tông đường cổ lao sứ mệnh, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Đi mẹ nhà hắn dự báo tương lai, đi mẹ nhà hắn bí mật. Diệp Phàm không do dự nữa, cái kia song nguyên bản không chỗ sắp đặt tay, đột nhiên nâng lên, một thanh nắm ở Hoàng Diệu Y cái kia tinh tế lại tràn ngập kinh người co giãn vòng eo, dùng sức hướng trong ngực vừa thu lại. Nô. Hoàng Diệu Y phát ra một tiếng ưng. Đây cũng là nàng hai đời đến nay lần thứ nhất cùng một cái nam nhân như thế thân mật dán vào cùng một chỗ. Trước đó nàng đừng nói yêu đương, liền ngay cả cùng khác phái dắt tay đều chưa từng có. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng nam nhân cái kia như sắt thép cứng rắn lở ổ gờ ngực, cùng cái kia giàu có lực lượng cánh tay. Một cái không lưu loát xử nam, một cái đồng dạng không lưu loát xử nữ. Diệp Phàm cúi đầu xuống, cảm thụ được trong ngực giai nhân cái kia kịch liệt nhịp tim, cùng cái kia đỏ lên gương mặt, cái kia cố nóng rực, phảng phất muốn đem hắn lý trí triệt để đốt thành cho bụi. Chương 25, ta sẽ nghe lời. Chương 25, ta sẽ nghe lời. Hoàng Diệu Y thì hôn tới đột nhiên mà hừng hực, mang theo một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng. Diệp Phàm thân thể bản năng muốn đẩy ra, nhưng này phần mềm mại cùng thiếu nữ đặc lưu nước khí, hôn tạp thân thể nàng gần như cầu khẩn giống như hơi run rẩy, để cả người hắn cứng ở tại chỗ. Không phải hắn không muốn động, mà là không động được. 16 lần tại thường nhân cảm giác lực, tại thời khắc này thành một loại ngọt ngào cực hình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng cánh môi ấm áp cùng mềm mại, có thể bắt được nàng lông mi mỗi một lần rung động, thậm chí có thể phân biệt ra được nàng gấp rút hô hấp bên trong tài liệu thi ngượng ngùng. Cô nhiệt lưu này, trong nháy mắt vỡ tung lý tính cùng cảnh giác. 3 giây, vẹn vẹn 3 giây thất thần. Diệp Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, cặp kia nắm ở Hoàng Diệu Y liễu vòng eo tay không có chút nào lưu luyến, ngược lại chế trụ bờ vai của nàng, dùng một cú không dung kháng cự nhưng lại được cho ôn nhu lực đạo, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Giữa hai người, kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Hoàng Diệu Y liễu gương mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, bờ môi vi vi sưng đỏ, cặp kia luôn luôn mang theo cao ngạo cùng thanh lãnh đôi mắt, giờ phút này lại thủy quang liễm diễm, được đầy ngượng ngùng cùng chờ mong. Diệp Phàm, ta. Nàng vừa mới mở miệng, liền bị Diệp Phàm trực tiếp đánh gãy. Ngươi dự báo năng lực, nhìn thấy tương lai có bao nhiêu? Hắn vấn đề băng lãnh mà trực tiếp, không có nửa phần ôn nhu, phản phất vừa rồi cái kia mất khống chế hôn chưa hề phát sinh qua. Hắn nhất định phải xác nhận, nữ nhân này, cái này tự xưng có thể dự báo tương lai nữ nhân, đến cùng biết nhiều ít liên quan tới hắn bí mật. Hoàng Diệu Y liền bị hắn bất thình lình tỉnh táo hỏi được sững sờ, ngược bởi vì kích động mà kịch liệt phập phồng. Nàng cắn cắn môi dưới, ép buộc tự mình từ loại kia mê muội giống như cảm xúc bên trong tránh ra, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ. Là đoạn ngắn, rất không ăn khớp, giống như là cái gương vỡ nát, ta chỉ có thể nhìn thấy một chút giải rác hình tượng. Nhưng là, ta nhìn thấy mỗi một màn đều vô cùng chân thực. Nàng đội vàng giải thích, sợ Diệp Phàm không tin. Ta nhìn thấy ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến đủ để cải biến hết thảy. Diệp Phàm trầm mặc một lát, hắn cường đại tinh thần lực bao phủ Hoàng Diệu Y, phân tích nàng mỗi một tia nhỏ xíu biến hóa sinh lý. Nhịp tim không có nói sai. Nàng nói là chính nàng chỗ tin tưởng vững chắc sự thật. Hắn mở miệng lần nữa, vấn đề trở nên càng thêm bén nhọn. Cho nên, ngươi hôm nay làm đây hết thảy, tại trong bao xương kẹp cho ta đồ ăn, tại tất cả mọi người trước mặt giữ thì ta, thậm chí hôn ta, đều là bởi vì ngươi thấy tương lai bên trong, ta rất trọng yếu. Hoàng Diệu Y thì không chút do dự gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành, thậm chí mang theo một loại triều thánh giống như thành kính. Đúng, ngươi đối toàn bộ thế giới đều rất trọng yếu. Cho nên, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi, bồi tiếp ngươi, làm bất luận cái gì ngươi cần ta làm sự tình. Nàng tỏ tình, nóng bỏng mà bằng phẳng.
Nhưng mà, Diệp Phàm nghe xong, lại cười. Đó là một loại mang theo nghiền ngẫm cùng thấy rõ hết thể tiêu dung, để Hoàng Diệu theo trong lòng đống nhiên máy động, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hoàng Diệu y kìa, ngươi biết không? Diệp Phàm chậm rãi mở miệng. Ngươi bộ này lý do thoái thác, nghe tựa như là loại kia tại mạt nhật trong tiểu thuyết, vì leo lên tương lai cường giả, không tiếc bán tự mình, sớm đầu tư hiệu quả và lợi ích nữ nhân. Hiệu quả và lợi ích nữ nhân. Bốn chữ này, giống châm hung hăng đâm vào Hoàng Diệu y kìa trái tim. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, huyết sắc tận cởi. Nàng tưởng tượng qua vô số loại Diệp Phàm phản ứng, hoài nghi, chất vấn, thậm chí là khinh thường, lại duy chỉ có không nghĩ tới, hắn sẽ như thế ngay thẳng, như thế không nể mặt mũi điện, một câu chọc thủng nàng tất cả hành vi phía sau, cái kia sâu nhất tầng, nhất không chịu nổi động cơ. Đúng vậy, nàng chính là hiệu quả và lợi ích. Nàng làm hết thảy, cũng là vì tại ngày tận thế tới trước đó, tại Diệp Phàm còn chưa thành thần trước đó, ở trên người hắn đánh xuống thuộc về mình là gấn. Nhìn xem nàng trắng bệ mặt, Diệp Phàm trong lòng không có nửa phần thương hại. Lực lượng tăng trưởng, để nhân tính của hắn tại dần dần đạm mạc. Hắn cần chính là một cái tuyệt đối trung thành, tuyệt đối có giá trị bạn lữ, mà không phải một cái đầy bụng tính toán kẻ đầu cơ. Ngay tại Diệp Phàm cho là nàng sẽ sụp đổ, sẽ giải thích thời điểm, Hoàng Diệu Y liền lại làm ra một cái ngoài dự liệu của hắn phản ứng. Nàng hít sâu một hơi, cặp kia phiếm hồng đôi mắt bên trong, vậy mà một lần nữa ngưng tụ lại một tia sáng. Nàng không biện giải. Ta thừa nhận, ta là hiệu quả và lợi ích. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, lại kiên định lạ thường. Nhưng Diệp Phàm, ta đối với ngươi tình cảm là thật. Loại kia nhìn thấy ngươi đứng tại tinh không phía trên, thủ hộ lấy tất cả mọi người hình tượng, loại kia rung động cùng sùng bái, không phải giả. Dù là ngươi bây giờ chướng mắt ta, dù là ngươi cảm thấy ta hèn mọn lại một người, ta cũng nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi. Nàng nói xong lời cuối cùng, hốc mắt triệt để đỏ lên, có ánh nước mắt ở bên trong điên cuồng đảo quanh, lại bị nàng dùng một loại nghị lực kinh người cưỡng ép nhìn xuống, quật cường không cho nó rơi xuống. Bộ kia đã hèn mọn lại kiêu ngạo, đã yếu đớt lại kiên cường bộ dáng. Đây là ai giọng? Diệp Phàm thừa nhận tâm hắn động hắn mặc dù thu được sụp màn lực lượng, nhưng cuối cùng còn không phải thần. Nhân tính vẫn còn ở đó. Đối mặt một cái khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiển hách đại tiểu thư, dùng loại này gần như xé nát tự tôn phương thức hướng mình thổ lộ, hắn không phải thạch đầu, không có khả năng không có chút nào ba động. Nữ nhân này rất không tệ. Vô luận là bề ngoài, gia thế, vẫn là phần này tâm tính, đều hoàn toàn phù hợp hắn đối với nối roi tông đường đối tượng tất cả tiêu chuẩn. Nhưng lý trí, ý nghĩa nhiên chiếm cứ lấy thượng phòng. Ngươi nói tương lai, ta tin một nửa. Diệp Phàm thanh âm hòa hoãn một chút, không còn như vậy băng lãnh. Nhưng ngươi muốn lưu ở bên cạnh ta, chỉ có tình cảm là không đủ, phải xem ngươi có hay không cái giá này, giá trị câu này mang theo xem kỹ cùng điều kiện. Tại Hoàng Diệu Y thì nghe tới, cũng giống như với thiên lại. Con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, ở trong đó buộc phát ra kinh người hào quang, phản phất người chết chìm bắt lấy duy nhất gỗ nổi. Ngươi nói là, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội? Diệp Phàm nhẹ gật đầu, thần thái khôi phục loại kia tùy tính cùng thong dong. Trước từ bạn gái làm lên, về phần về sau, xem ngươi biểu hiện. Và anh, Hoàng Diệu Y đầu góc trống rỗng, to lớn vui sướng giống như là biển gầm đưa nàng bao phủ. Nàng thành công, nàng cứ thắng, nàng kích động đến toàn thân đều đang phát run, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, đống nhiên nhào lên, ôm chặt lấy Diệp Phàm. Lần này không phải hôn, chỉ là một cái dùng hết toàn lực ôm. Tốt. Mặt của nàng chôn ở Diệp Phàm kiên cố trong lờ ồ gờ ngực, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo nồng đậm giọng mũi, lại tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Cái gì tất cả nghe theo ngươi. Cùng lúc đó, Thanh Đô cục cảnh sát, đen đuốc sáng trưng trong phòng thẩm vấn. Trần Hạo nhàn nhã dựa vào ghế, trên mặt mang một tia như có như không nụ cười quỷ dị, cùng chung quanh nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt không hợp nhau. Ầm. Vương Chí đội trưởng một bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, băng lãnh bản kim loại mặt phát ra tiếng vang ầm ầm. Trong đêm thẩm vấn không có chút nào tiến triển. Cái này Thanh Long hội hội trưởng, tựa như một khối lưu manh, khó chơi, cái gì cũng không nói. Trần Hạo, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thượng tuyến là ai? Những cái kia súng ống nơi phát ra. Vương Chí trong mắt vằn vện tia máu, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi khàn giọng. Trần Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem nổi giận Vương Chí, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Vương đội trưởng, đừng uổng phí sức lực. Ta nói, các ngươi bắt không ở ta. Hắn chậm rãi tái diễn câu kia đặt thì thầm vô số lần. Đại nhân, sẽ đến cứu ta đi ra. Vương Chí bị hắn bộ này không có sợ hãi thái độ triệt để chọc giận. Cái gì đại nhân? Ngươi cho rằng đây là tại điện ảnh sao? Còn lớn hơn người. Ta cho ngươi biết, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Hạo âm trầm địa nở nụ cười, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong phòng thẩm vấn lộ ra phá lệ chói tai. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Vương Chí trong lòng run lên, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Trần Hạo lại không còn trả lời, chỉ là một lần nữa nhắm mắt lại, dựa vào về trên ghế dựa. Khoe miệng của hắn tiếu dung, càng thêm ấm lãnh, càng thêm quỷ dị. Phòng thẩm vấn bên ngoài, trăm mét có hơn đường đi trong bóng tối. Một đạo toàn thân bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh, đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cách tường thật dày bích, nhìn về phía phòng thẩm vấn vị trí. Chương 26, Dị Nô chương 26, Dị Nô Thành Đô cục cảnh sát, phòng thẩm vấn. Trứng mắt đèn chân không dưới, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Vương Chí bưng một chén nóng hổi nâng cao tinh thần trà đậm, đẩy cửa vào. Nhưng lại tại hắn bước vào phòng thẩm vấn trong nháy mắt, cả người cứng đờ. Dấu Tuyết, vốn nên bị một mực khóa đang tra hỏi trên ghế Trần Hạo, biến mất. Trên ghế, chỉ để lại một bộ bị bạo lực đứt đoạn đặc chế hợp kim còng tay, chỗ đứt bày biện ra một loại quỷ dị bẩm mẹo,
tuyệt không phải nhân lực có khả năng bị đó. Vương Chí trong óc cầm vang nổ vang, Trần Hạo câu kia không có sợ hãi lời nói lần nữa quanh quẩn. Đại nhân, sẽ đến cứu ta đi ra.
Đại nhân?
Cái nào đại nhân?
Thật tới cứu hắn.
Một loại trước nay chưa từng có hàn ý từ Vương Chí bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn xử lý hình sự trinh sát vài chục năm, chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy, như thế không thể nào hiểu được sự kiện. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Đội trưởng, mang cho ngươi ăn kia. Bạch Ngọc Tình đi đến, nàng đã đổi lại một thân thẳng đồng phục cảnh sát, mỹ lệ dáng người đường cong cho dù ở chế phục bọc bảo, cũng vẫn như cũ khó mà che giấu. Nàng nhìn thoáng qua trống rông thẩm vấn ghế dựa, đầu lông mày trong nháy mắt nhíu lên.
Đội trưởng, người đâu?
Vương Chí trên mặt hiện ra một vòng đắng chát, hắn lắc đầu, cổ họng khô chát chát.
Ném đi.
Hai chữ, nặng như thiên quân. Bạch Ngọc Tình cùng Vương Chí hai mặt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong sự phản ứng, đọc lên một tia tên là tâm tình sợ hãi. Cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, hiệu đồn khách sạn tầng cao nhất sân thượng. Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh, lại thổi không tan quanh quần tại giữa hai người nóng rực. Từ khách sạn dưới thiên thai đến, Hoàng Diệu Y cả người cũng thay đổi. Nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng thành đô giáo hoa, mà giống một cái vừa đạt được âu yếm đồ chơi hài tử, trên mặt cái kia phần phát ra từ nội tâm, thuần túy tiếu dung liền chưa hề ngừng qua. Tay của nàng chăm chú điện, thậm chí là có chút dùng sức ôm Diệp Phàm cánh tay, đem tự mình cái kia kinh người mềm mại không giữ lại chút nào địa dán chặt lấy hắn, phảng phất sợ buông lòng tay, nam nhân trước mắt này liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nàng cả người đều treo ở Diệp Phàm trên thân, ỉ lại đến cực hạn. Cũng trách không được nàng hưng phấn như thế. Tiếp trước cái kia phần vượt qua sinh tử chấp niệm, cái kia phần chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng ngưỡng vọng hèn mọn yêu thương, rốt cục tại một thế này, tại lúc này, đạt được đáp lại. Hắn thành bạn trai của nàng. Cái này nhận biết, để Hoàng Diệu Y Y linh hồn đều tại hạnh phúc địa run rẩy. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Hoàng Diệu Y đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở Diệp Phàm trên bờ vai, cảm thụ được trên người hắn chuyển đến nhiệt độ cơ thể cùng cái kia đặc hữu nam tính khí tức, trong lòng một cái to gan hơn, càng nóng lòng suy nghĩ điên cuồng sinh sôi. Nhất định phải nhanh cùng hắn lên giường. Chỉ có thông qua nguyên thủy nhất, thân mật nhất kết hợp, mới có thể tại vị này tương lai thần linh trên thân, triệt để đánh xuống thuộc về mình là gần. Một bên khác, khách sạn xa hoa bên trong phòng. Thời gian lặng yên chuyển hướng 11 giờ 30 phút, trận này biến cố nhiều lần ra học lớp, cũng rốt cục tới gần hồi cuối. Các bạn học top 5 top 3 địa đứng dậy cáo từ. Bầu không khí sớm đã không còn lúc bắt đầu nhiệt liệt, mỗi người đều mang mấy phần xấu hổ cùng ngầm hiểu lẫn nhau xa cách. Lâm Trạch từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc, phản phất một chỗ đặt sẵn thân sự tình bên ngoài người quan sát. Hắn nâng chung trà lên, đem cuối cùng một miệng trà uống cạn, liền chuẩn bị đứng dậy, yên lặng rời đi cái này nhảm chán náo kịch. Nhưng lại tại hắn vừa mới đứng lên, bước ra bước đầu tiên thời điểm, một cái âm trầm thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lâm Trạch, là Kim Trung Vân. Lâm Trạch dừng bước lại, chậm rãi quay người, bình tĩnh nhìn xem hắn. Có chuyện nói thẳng. Kim Trung Vân trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nhè răng cười, cái kia phần to lớn ghen ghét cũng không tâm lòng, cơ hồ muốn từ hắn ngũ quan bên trong tràn ra tới. Chúng ta hợp tác như thế nào? Hắn giảm thấp xuống tiếng nói, trong đó oán độc cơ hồ hóa thành thực chất. Cái kia Hoàng Diệu Y Y cũng không biết là chúng cái gì tà, đối một cái tiểu tử nghèo si mê đến không được. Chúng ta không có cách nào đối nàng độc thủ, nhưng là đối phó tên tiểu tử kia còn không phải tùy ý nắm. Trong miệng hắn tùy ý nắm tràn đầy con em nhà giàu đối tầng dưới chót người cùng bẩm sinh tới mê thị. Lâm Trạch nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Tùy ý nắm. Nắm một dị năng giả. Và ngươi cái này ngay cả thế giới chân tướng đều hoàn toàn không biết gì cả phàm nhân sao. Thật sự là người không biết không sợ. Mặc dù hắn thấy, Diệp Phàm điểm này không quan trọng cấp e tinh thần uy hiếp năng lực, đồng dạng không coi là gì, nhưng lại chênh lệch, đó cũng là bước vào siêu phàm ngưỡng cửa dị năng giả. Như thế nào Kim Trung Vân loại phàm nhân này, có khả năng mạo phạm. Buồn cười.
Không cần.
Lâm Trạch trả lời đơn giản mà trực tiếp, cái kia phần phát ra từ thực chất bên trong kinh thường, thậm chí lười đi che giấu.
Ngươi, còn chưa xứng cùng ta hợp tác.
Thoại âm rơi xuống. Hắn không nhìn nữa Kim Trung Vân một mắt, quay người cất bước rời đi. Kim Trung Vân ngây người tại nguyên chỗ, Lâm Trạch câu nói kia, cái kia phần khinh miệt thái độ, so Hoàng Diệu Y Y không nhìn, so Diệp Phàm trêu bừa, mang tới cảm giác nhục nhã mãnh liệt gấp trăm lần. Két. Hắn siết chặt nắm đấm, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì? Một cái Hoàng Diệu Y xem thường ta, một cái Diệp Phàm dám đùa ta. Hiện tại ngay cả cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Lâm Trạch, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Dựa vào cái gì tất cả mọi người xem thường ta? Ta là Kim gia người thừa kế, ta so với các ngươi tất cả mọi người cao quý. To lớn phẫn nộ cùng quất đủ, giống nham tương đồng dạng tại trong lồng ngực của hắn lan lộn, va chạm, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn triệt để tiêu hủy. Chạy tới cửa bao xương Lâm Trạch, bước chân có chút dừng lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, phía sau cái kia cố bởi vì ghen tị và phẫn nộ mà kịch liệt ba động tâm tình tiêu cực. Thực sự là, tràn đầy sinh mệnh lực ra một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu hắn lặng yên hiện hiện. Tốt như vậy hả giống, nếu như mặc kệ, không khỏi cũng quá lãng phí. Chuyển hóa thành dị nâu ngược lại là cái không tệ kết cục. Diệp Phàm cùng Hoàng Diệu Y thì sóng vai đi tới khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Dưới ánh đèn lờ mờ, từng dãy xe sang trọng tĩnh tĩnh địa thả neo. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cỗ toàn thân đen nhánh, đường cong ưu nhã trôi chảy rộn rộn sở phẹn tuần bên trên. Cho dù là đối xe không có gì nghiên cứu, cũng có thể một mắt nhìn ra chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Thế giới của người có tiền, thật sự là giản dị tự nhiên. Ngay tại Diệp Phàm trong lòng lúc cảm khái, bên cạnh Hoàng Diệu Y thì bỗng nhiên dừng bước lại, từ nàng cái kia tinh xảo hờ mệt trong bao nhỏ lấy ra một thanh tạo hình trang nhã chìa khóa xe. Nàng đối Diệp Phàm hoặc bát địa trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng nhấn xuống chìa khóa bên trên giải tỏa khóa. Đích đích. Cách đó không xa, chiếc kia rộn rộn sở phẹn cầm đèn xe, trong nháy mắt phát sáng lên, tại mờ tối bãi đỗ xe, tựa như một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh ưu nhã manh thú.